Chương 1, người kiểm tra thi thể Trần Thức đột nhiên ở giữa mở mắt ra lúc, chính vào bên ngoài hiện lên một đạo lôi quang, đem lạnh giá u ám trong phòng thắp sáng. Ầm ầm, tiếng sấm chầm chậm mà đến, chấn động đến cũ kỹ nhà gỗ đều rung động nhẹ nhẹ. Trần Thức lấy lại tinh thần, hắn ánh mắt nghi hoặc đảo qua căn này u ám phòng gỗ, chỉ nhìn thấy bên cạnh để đó một chiếc lung lay muốn diệt đến tàn, cùng với một người mặc đỏ chót hỉ bảo, quần áo xốc xếch nữ tử nằm tại lạnh giá trên mặt đất. Trần Thức cau mày, vừa định đứng dậy lúc, trong đầu nhưng đột ngột tràn vào một đống lớn ký ức, để hắn thân thể vì đó cứng đờ. Nơi này tựa hồ không phải hắn biết rõ làm sao, mà là một cái tên là Đại Tấn quốc gia. Thời gian là an nguyên 35 năm. Tại chỗ này, ít có hòa bình cùng an bình, càng nhiều hơn chính là chinh chiến cùng sát phạt. Yêu ma quỷ quái, ác tinh tà ma, là thế giới này chân thật tồn tại đồ vật. Mà hắn thì tại Đại Tấn biên cảnh chân yêu thành bên trong sinh hoạt. Nắm giữ một nhà tiệm quan tài, là cái người kiểm tra thi thể. Người kiểm tra thi thể là chút gì? Người sau khi chết vào quan tài hạ táng, lá dụng về vội. Nhưng ở cái này biên cảnh chỗ, ác tinh tà ma thường xuyên ẩn hiện. Chốc lát có hạ táng thi thể bị những này tà ma nhiễm, liền có khả năng hóa thành hành thi ác quỷ, hai họa một phương. Mà lúc này, liền sẽ có cẩm y ti người đem những này đồ không sạch sẽ trấn áp, sau đó đưa đến tiệm quan tài bên trong. Lúc này, người kiểm tra thi thể liền sẽ đối đưa tới thi thể tiến hành toàn bộ phương hướng giám định, sau đó cho ra đẳng cấp, niêm phong cất vào kho, lấy cung cấp người mua bán hoặc đem hắn tiêu hủy. Sở dĩ bọn họ quan tài chỉ vì những này tà vật chuẩn bị, cũng chỉ thu dị hóa thi thể. Hồi ức đến đây là kết thúc. Trần Thức giữa lông mày nhăn thành một cái chữ xuyên. Hắn vốn là công tác chính là tại đại hỏa táng làm việc, mỗi ngày cùng người chết giao tiếp. Không nghĩ sau khi xuyên biệt, thế mà còn là cùng người chết giao tiếp, bất quá bây giờ cái này công tác càng kỳ quái hơn chút chính là. Mà còn nhớ tới chính mình sau khi xuyên biệt thân thế, Trần Thức trong miệng liền đắng chắc không thôi. Trước kia trở thành cô nhi, lưu lạc đầu đường ăn xin, 14 tuổi lúc bởi vì một chuyện nộ sát một người, phía sau bị quan phủ bắt lấy, vốn nên thu được về chém đầu, nhưng mơ mơ hồ hồ bị giam giữ 5 năm, mãi đến được bổ nhiệm làm quan tài nhai cuối phố số 10 tiệm quan tài chủ nhân. Sau đó hắn bằng vào hơn người can đảm cùng thiên sát cô tinh đồng dạng mệnh cách, quả thực là làm nhiều năm người kiểm tra thi thể mà không có xảy ra ngoài ý muốn. Trong thời gian này, có thật nhiều cái tiệm quan tài đóng cửa thì đóng cửa, rời đi rời đi. Cửa nát nhà tan, chết đột một cửa hàng bên trong đều là chuyện thường. Có người kiểm tra thi thể nói, chân thức là dựa vào thiên sát cô tinh mệnh cách mới sống sót, là cái người bạc tình bạc nghĩa. Đem rất nhiều tạp niệm dằn xuống đáy lòng, chân thức lắc đầu, sau đó dùng que gỗ đem một bên bức đèn thêu cao chút, để ánh nến sáng sủa chút. Làm xong sau đó, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí bưng ánh nến bò dậy, ánh mắt quét về phía một bên thi thể. Mỹ mạo nữ thi yên tĩnh nằm tại lạnh giá trên mặt đất, trên người hỉ bảo có bị xé rách vết tích, trần trụi đi ra bầm đèn trên da có thật nhiều đen như mực vết đọng cùng dấu bàn tay, giống như là bị người tàn nhẫn trà đã qua. Tại nữ thi bên cạnh có tấm xếp lên giấy vàng. Trần Thức trong lòng khẽ nhúc nhích, thả xuống ánh đèn, đem hắn nhặt lên mở ra. Đây là cẩm y ti vì nữ thi viết cáo phó, chỉ thấy phía trên lấy cực nhỏ chữ nhỏ viết: An nguyên 35 năm, Tân Mão tháng, Đinh Mão ngày, thành Bắc Lý phủ kết hôn, chiến chống văng trời, hồng trang mười dặm. Nhưng đêm đó giờ hợi, Sơn Phỉ và phủ bắt đi Lý Liêu Thị, cưỡng gian rồi giết chết tại Bạch Thạch Sơn. Sau khi Sơn Phỉ lắng lại, Lý Liêu Thị chôn ở ngoài thành. Nhưng sau 10 ngày, Lý Liêu Thị phá mộ mà ra, hóa thành hành thi, một đêm giết hết Lý phủ trên dưới 50 nhân khẩu. Phía sau cẩm y lìa ti chấn, áp giải số 10 tiệm quan tài, nhìn nhanh chóng nắp hòm định giá. Giấy vàng chữ màu đen một đỏ ấn, cẩm y đem đưa cáo phó tới. Cẩm y lìa ti là đại tấn tại biên cảnh các thành bố trí chuyên quản yêu vật ma quỷ một chuyện đơn vị. Trong bọn họ người được xưng là cẩm y lìa vệ, đều là cao thủ trong giang hồ, trừ bỏ ngoài ra, trong đó còn có lác đác không có mấy tu tiên giả dùng để chấn chẳng tử. Mà mỗi khi có yêu vật hoặc là hành thi làm loạn, bọn họ liền sẽ đem hắn chấn áp, sau đó đưa đến những này đặc biệt tiệm quan tài bên trong. Từ người kiểm tra thi thể vì thi thể định giá. Cái gọi là định giá chính là thông qua thi thể tính chất, hủ hóa trình độ, âm tà khí mức độ đậm đặc cùng với khi còn sống thân phận có hay không cao quý các loại để phán đoán thi thể đẳng cấp. Bình thường đến nói, đưa đến tiệm quan tài thi thể có thể phân 4 cái lớn đẳng cấp, theo thứ tự là giáp, ất, bính, đinh. Mà mỗi cái lớn đẳng cấp lại phân thượng phẩm cùng hạ phẩm, cứ như vậy, tổng cộng liền có 8 cấp bậc. Mà về phần vì sao không đem những này biến dị thi thể tiêu hủy, tự nhiên là bởi vì đánh lên bảng giá thi thể liền được cho là một kiện thương phẩm. Mà trở thành thương phẩm, tự nhiên cũng liền có được thị trường. Bởi vì tới đây mua sắm những này đẳng cấp khác biệt, giá cả không đồng nhất cổ quái thi thể người, không ít. Chuyện này, đối với người chết đến nói, rất tàn khốc. Sau khi chết đều không được sống yên ổn. Bất quá cẩm y ti cũng không quan tâm những này, bọn họ chỉ cần có tiền kiếm liền tốt. Mà Trần Thức dạng này người kiểm tra thi thể cũng không quan tâm, chỉ cần có thi thể đưa tới, bọn họ liền có tiền kiếm. Tại dạng này quỷ dị thế giới bên trong, chính mình cũng rất khó sống sót, chỗ nào sẽ còn đi đồng tình một người chết đây. Mà còn lui một vạn bước nói, những thi thể này đều phát sinh dị biến, nếu không xử lý, liền sẽ tai họa một phương, sở dĩ đây cũng là những này biến dị thi thể một đầu đường về. Trong lòng than nhẹ một tiếng, Trần Thức đem cáo phó để ở một bên. Nghĩ thầm nhập ra tùy tục, dù sao cùng người chết sống lâu, trong lòng của hắn ngược lại là không có gợn sóng quá lớn. Đắc tội. Trần Thức đối với thi thể thi lễ một cái, đây là quy củ. Sau đó hắn đem nữ thi chặn ngang ôm lấy, đặt ở ngang eo cao giường lạnh bên trên. Lúc này hắn mới phát hiện, nữ thi tứ chi bị đinh vào mấy cây dài vài tấc, ngón út độ dày, nô lên ánh bạc tây đinh. Đây là cẩm y liễu vệ thường xuyên dùng để trấn áp hung thần hành thi trấn hồn đinh. Bởi vì những này đưa đến tiệm quan tài thi thể đều không phải bình thường thi thể, chúng nó hoặc sát khí ngập trời, hoặc quán niệm giống như biển, nếu không tiến hành trấn áp, sợ là người kiểm tra thi thể liền được vì chính mình nhặt xác. Nhưng dù là như vậy, vẫn như cũ có người kiểm tra thi thể chết đột ngột cửa hàng bên trong tin tức liên tiếp truyền ra. Dù sao không phải mỗi một lần định giá đều sẽ bình yên vô sự. Ví dụ như trước đây không lâu nguyên chủ cái này một đơn. Theo trong trí nhớ Trần Thức biết được, nguyên chủ đang chuẩn bị di chuyển nữ thi lúc, lại bị một cỗ theo trong miệng phun ra sát khí đánh trúng, rất nhanh liền chết tại chỗ, phía sau bị xuyên việt đến Trần Thức tu hú chiếm tổ chim khách. Trần Thức ánh mắt hơi rời đi, từ một bên trên bàn gỗ cầm lấy một cái túi vải màu vàng. Trong túi đồ vật rất nhiều, có một tấm vàng nóng lá bửa, có móng lửa đen, còn có một bình máu đen. Phần lớn đều là trừ tà đồ vật. Trần Thức tìm, xe nhẹ đường quen cầm lấy một khối hình tam giác khăn che mặt, sau đó xịt sao thắt ở cái hốc. Cái này khăn che mặt tại đặc chế thuốc nước bên trong ngâm qua, có thể ngăn cản một chút xương mù hình dáng thi độc cùng tà khí. Trần Thức ánh mắt lạnh giá, làm người này, mặc dù có hại âm đức, nhưng hắn một thân một mình, tính cách quái gở, cũng không cỡ nào sợ hãi. Lần thứ hai nói câu đắc tội, Trần Thức đem cẩm y đi ti ban thưởng trấn thi phủ dán tại nữ thi cái trán. Sau đó đem hắn áo bào giống như lột quít cởi xuống. Cái kia mỹ mạo nữ tử dù cho chết hơn 10 ngày, vẫn như cũ thi thể bất hủ, không có chút nào sắc thối, mặc dù da thịt bầm đen, nhưng không hề dọa người. Đỏ tươi áo bào xuống thân thể chậm rãi ở trong mắt Trần Thức hiện ra, từ đầu đến chân, Trần Trùy không thể nghi ngờ. Dù cho trước mặt thi thể tư thái mê hồn, có mê người sóng lớn mãnh liệt, Trần Thức vẫn là không chút biểu tình nhìn vài lần, lấy giám định thi thể tổn hại trình độ cùng với cái khác thủ tục. Sau một lúc lâu, Trần Thức cầm lấy giấy vàng bút lông, đắn đo một lát sau, vừa viết vừa niệm lẩm bẩm: Lý Liêu Thị, nữ, dung mạo bính, thân thể bính, thi thể hoàn chỉnh, sắc khí bính, hoán niệm mất. Thân có 9 nơi máu ứ động, cần có chút mất giá. Ân. Tổng hợp xem ra, cỗ thi thể này đáp định giả bính. Làm Trần Thức viết xuống bính hai chữ một sát na, trước mắt hắn nhưng đống nhiên hoảng hốt. Một lát sau, một sợi lam quang xuất hiện, Trần Thức trước mắt xuất hiện một bản màu lam sách. Kiểm tra thi thể đổ lục. Sau đó sách không gió mà bay, rầm rầm lật qua vài trang. Tại dừng lại địa phương, nguyên bản trống không màu vàng nóng trang sách bên trên, nhưng bị dị hiện lên một vị trên người mặc đỏ chót hỉ bảo nữ tử chân dung. V.S. Mai bắt đầu đăng cấp tốc chương 02, tẩy kinh hoàng Trần Thức thấy thế, sắc mặt đột biến. Không phải chờ hắn phản ứng, ngay sau đó cái kia một bức họa lại như trong chậu nước bị khuấy động dòng nước, toàn bộ vặn vẹo xoay tròn. Một lát sau, vòng xoáy lóe lên, trực tiếp biến thành một cái sinh động tình cảnh hiện ra ở Trần Thức trước mặt. Màn đêm thâm trầm nặng, trên trời đầy sao giống như đấu. Một mảnh đen kịt bạch thạch sơn sườn núi, một mảnh trên đất trống, châm chút lửa đem cháy hừng hực, dễ thấy cực hạn. Van cầu ngài, bỏ qua cho ta đi. Nữ tử bất lực tiếng cầu xin tha thứ từ nơi này truyền đến, vang vọng sân dã. Xoay một tiếng, quần áo bị xé nát âm thanh thanh thúy vang lên. Ngay sau đó, một đạo mười phần dâm đãng thanh âm khàn khàn vang lên: Tiểu nữ tử, đem ta hầu hạ dễ chịu, ta liền bỏ qua ngươi. Ha ha ha, nhị ca, ngươi nhanh lên thôi, tam đệ cái quần của ta đều thoát. Lúc này, một đạo khác lanh lảnh âm thanh vang lên, có vẻ hơi không kịp chờ đợi. Dừng tay. Không muốn, ta van cầu ngươi, thả ta đi. Nữ tử mắt thấy chính mình đỏ chót hỉ bảo bị bạo lực xé ra, tâm nháy mắt chìm đến chỗ sâu nhất, tuyệt vọng cực hạn. Có thể cái kia thi bạo người lên não, lại như thế nào nghe loạn. Chỉ thấy hai tay trắng trợn giày xéo dưới thân thần sắc cảm đạm, toàn thân run sợ nữ tử, khắp khuôn mặt là vui vẻ vẻ mặt. Nhị ca, ta cũng tới. Ngay sau đó, nguyên bản ở một bên trang phục nam tử cũng không kịp chờ đợi đem ma thủ vươn hướng lòng như cho ngợi hỉ bảo nữ tử. Quần áo xốc xếp nữ tử hai hàng thanh lệ quần quần mà xuống, đầy trong đầu đều là phu quân tao nhã nho nhã, đối với chính mình đủ kiểu thương yêu dáng dấp. Theo khuất nhục chi ý giận hướng gương miệng, nàng liều lĩnh kịch liệt phản kháng, bắt kéo, cắn xé, gào rít giận dữ. Bạch thạch trại nhị đương ra trên tay bị đau, dẫn theo trong lòng lên, liền một tay kèm ở nữ tử cái cổ. Tiếng gió ô ô mà vang vọng trong núi, nữ nhân kêu rên càng yếu ớt. Xong việc về sau, Bạch Thạch Trại hai vị đương gia lòng tràn đầy thoải mái mà nâng lên cái quần. Nghĩ thầm người khác bà nương chính là không giống. Nhưng làm lão nhị quay đầu tập trung nhìn vào lúc, cái kia co quắp trên mặt đất, áo bào xốc xếp nữ tử đã hai mắt vô thần, khí tức không có chút nào. Nhị đương gia giật mình trong lòng, làm sao bây giờ? Hình ảnh đến đây đột nhiên sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Trần Thức im lặng. Vừa rồi thấy, phải làm là cái này nữ thi trước khi chết thấy. Chỉ là có chút cảm thán một phen, Trần Thức liền thu hồi đồng tình tâm, bởi vì hắn còn mười phần mơ hồ cái này đột nhiên xuất hiện tình cảnh là thế nào một chuyện đây. Đang lúc hắn rơi vào mơ hồ lỗ hổng, cái kia trang sách vậy mà lần nữa xoay tròn, sau đó lại hiện lên một cái tình cảnh tới. Thành Bắc Lý phủ, răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là đỏ chót vẻ mặt, không khí vui mừng cực hạn. Bất quá giờ phút này Lý phủ nội đường, nhưng quặng quẽ tĩnh mịch. Một gian trong tính đường, một nam một nữ hai vị lão giả điểm ngồi cái bàn một bên. Lão gia, ngài thật đem tiện nhân kia bán cho Bạch Thạch trại đại đương gia. Lão phụ nhân thần sắc khẽ biến mà hỏi thăm. Mặt mũi tràn đầy cay nghiệt tướng mạo Lý lão gia nhấp một miếng trà, cười lạnh nói, tiện nhân kia để cho con của ta cơm nước không vào, thậm chí không tiếp cùng ta đối nghịch cũng muốn cưới nàng. Đã như vậy, bán tiện nhân kia không chỉ có tiền kiếm, còn có thể để cái tiêm lịch tử hồi tâm chuyển ý, một hòn đá ném hai chim, làm sao không có thể bán. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, giờ khắc này ở hở khép ngoài cửa, đang có một hồng bảo nữ tử gắt gao che miệng, gương mặt xinh đẹp không có chút huyết sắc nào. Đột nhiên, phòng ngoài đại loạn. Sơn phỉ tới. Hình ảnh đến đây lại biến mất không thấy. Thì ra là thế. Chắc không được nữ tử này thì biến về sau, cái thứ nhất chính là diệt nhà chồng cả nhà. Chân thức trong đầu có chút như kim châm, lập tức lấy lại tinh thần. Đồng nhiên, hắn phát giác trong tay nhiều một viên màu mực viên thuốc. Cựu sát tẩy kinh hoàn. ở trong chứa cựu chuyển sát khí, ăn vào phía sau có thể tẩy kinh rèn mạch, làm trong cơ thể kinh mạch vững như tường đồng bách sắt, có thể tiếp nhận cường đại pháp lực cọ rửa. Một lát sau, trước mắt màu lam đồ lục biến mất không thấy gì nữa, phảng phất thoảng qua như mây khói. Cái này không phải liền là cái gọi là tẩy kinh phạt tủy. Trần Thức nhìn chăm chú trong tay viên thuốc, trong lòng khẽ động. Sau đó hắn mặt lộ vẻ chần chừ. Tựa hồ, đây là hắn kiểm tra thi thể được đến ban thưởng. Đã thấy nhiều các loại tiểu thuyết, Trần Thức đối cái này tại người xuyên việt trên thân chuyện phát sinh rất quen thuộc. Lấy lại tinh thần, Trần Thức liền đem viên thuốc nuốt xuống, bởi vì hắn lâu dài ở loại địa phương này làm công việc, là đến tẩy luyện xuống thân thể. Viên thuốc hơi ngọt, vào miệng tan đi. Trần Thức hơi nhíu mày, lập tức có một cỗ băng hàn khí cơ theo trong miệng nháy mắt huyết tán đến toàn thân. Tê như tê liệt thống khổ khoảnh khắc truyền khắp toàn thân, đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Thức có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể các nơi kinh mạch đều giống như bị cưỡng ép làm lớn ra mấy lần. Một cỗ lực lượng vô danh lập tức tràn ngập toàn thân hắn. Qua có thời gian một nén hương, cái kia cũ cảm giác đau đớn mới hơi chút yếu bớt. Trần Thức trên trán tràn đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, quần áo đã sớm ướt đẫm. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác được chính mình lực lượng tối thiểu tăng trưởng mấy lần sau đó, lập tức liền vui mừng nhướng mày. Trần Thức nhìn xem một bên trong gương đồng, chính mình thanh tú trên gương mặt tràn đầy đỏ ửng bộ dạng, liền lộ ra tiêu ý tới. Kiểm tra thi thể đồ lục, giám định thi thể về sau, liền có thể thu hoạch được bà bối. Xem ra đây chính là hắn kim thủ chỉ. Ân, người xuyên việt cần thiết đồ vật. Đã thấy nhiều tiểu thuyết xuyên việt, đối loại sự tình này hắn liền không cảm thấy kinh ngạc. Nói cách khác, hắn chỉ cần ở chỗ này tiệm quan tài bên trong, nhặt xác, kiểm tra thi thể, liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được đủ tiểu bảo bối. Cái này kiện bảo bối thứ nhất liền để hắn tẩy kinh rèn mạch, lực lượng gia tăng mấy lần, cái kia về sau có thể được đến đồ vật chắc hẳn cũng không kém bao nhiêu. Khiếp sợ cùng tâm tình vui sướng xen lẫn, Trần Thức chỉ cảm thấy nguyên bản xám xịt nhân sinh bên trong chợt chiếu vào một sợi chói mắt ánh sáng. Có cái này kim thủ chỉ, hắn cuối cùng là có thể tại này quỷ dị thế giới bên trong có một chút bảo mệnh lực lượng. Lần thứ hai mừng thầm sau một lúc, Trần Thức đem ánh mắt chuyển qua nữ thi bên trên. Tất nhiên định giá hoàn thành, liền nên vào quan tài phong tồn. Tiệm quan tài bên trong thi thể, bởi vì có đẳng cấp phân chia, sở dĩ cũng liền có khác biệt vận mệnh. Nếu là một chút đại hộ nhân gia đút lót người kiểm tra thi thể, đem giám ngữ viết cao, cũng có thể vì một số thi thể cải mệnh. Đương nhiên, cẩm y ti đối với kiểm tra thi thể một chuyện, giám thị cực nghiêm, người kiểm tra thi thể cực ít có thể từ đó làm tay chân. Sau đó, Trần Thức tay chân lanh lẹ theo phòng trong khiêng đến một bộ quan tài. Cần biết, loại này quan tài là cẩm y ti đặc chế, không nặng, mà lại hình thái đều đặn, là vì người kiểm tra thi thể tốt thao tác mà định ra chế. Đem nữ thi áo bào mặc, Trần Thức đem hắn cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào vừa vặn tiếp nhận thi thể trong quan tài. Làm nghề này rất đơn giản. Đem biến dị thi thể chuyển đến tiệm quan tài, kiểm tra thi thể, định giá, vào quan tài, niêm phong cất vào kho, hạ táng. Đều không cần vá thi thể cùng với cái khác xử lý người chết phương pháp, bởi vì đây cũng không phải là bình thường thi thể, có thể đi tới nơi này thi thể, không có chỗ nào mà không phải là nghe rợn cả người quái vật. Trần Thức đem chính mình viết kiểm tra thi thể ngữ dán tại quan tài đầu, sau đó lại móc ra mấy tấm phụ lục cùng nhau dán lên. Lại từ trong ngực lấy ra một khối con dấu, dính vào chu sa về sau, liền tại trên giấy vàng đóng dấu, đại biểu cô thi thể này đã đi đến kiểm tra thi thể quá trình. Làm xong những này, Trần Thức ngáp một cái, nghe lấy bên ngoài hạn tiếng sấm sau đó phù canh run run rẩy rẩy âm thanh, đã là nửa đêm canh ba. Buồn ngủ như nước thủy triều, Trần Thức chống đỡ không nổi, liền hướng đi nội đường, một đầu đổ vào lạnh giá cấn lưng trên giường ngủ thật say. Một đêm đi qua rất nhanh, làm hôm sau tia nắng ban mai tiến đến lúc, Trần Thức đúng giờ hồi tỉnh lại. Đây là nguyên chủ mấy năm đã thành thói quen, Trần Thức mặc dù tu hú chiếm tổ chim khách, nhưng không quản kiểm tra thi thể vẫn là sinh hoạt hàng ngày, đều ỷ lại tại nguyên chủ cơ bắp ký ức. Đương nhiên, Trần Thức trong ngực con dấu óng nóng rung động, đồng thời có chút phát sốt. Hắn cảm thấy run lên, vội vàng đem hắn đem ra. Cái này cái nhỏ nhắn con dấu, không chỉ là người kiểm tra thi thể thân phận biểu tượng, vẫn là bọn hắn dùng để tiếp thu nhiệm vụ cùng với truyền tin tức trọng yếu bình đài. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Cái này con dấu chính là cẩm y ti tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo, dù cho người sử dụng không có pháp lực, cũng có thể bằng tâm thần nhờ vào đó truyền lời, đồng thời để nắm giữ con dấu người thấy được. Giờ phút này Trần Thức tâm thần có chút đắm chìm trong đó. Sau đó, trước mắt hắn đột nhiên một hoa, liền có một khối màn sáng đột nhiên xuất hiện. Màn sáng bên trên tình lình có một đầu tin tức, số 1 tiệm quan tài, chư vị, cẩm y ti điểm danh, mau tới đầu đường tập hợp. Chương 3, giám thị trưởng một lát sau, màn sáng có chút chập trùng, lần thứ 2 hiện lên một đầu tin tức, số 3 tiệm quan tài, nhận đến. Ngay sau đó, số 4 tiệm quan tài, đến rồi, sáng sớm, đòi mạng đâu. Số 1 tiệm quan tài, cẩm y ti lý đại nhân ở bên cạnh ta, chú ý lời nói của ngươi. Giây lát, số 4 tiệm quan tài, a, không phải mới vừa bản nhân. Trần Thức ánh mắt khẽ nhúc đích. Những này đều là đồng hành của hắn. Thành Nam quan tài nhai, nguyên bản có số 20 tiệm quan tài. Bất quá mấy năm xuống, chỉ có giải rác 5 gian cửa hàng còn sống sót. Cái khác cửa hàng bởi vì lúc đầu chủ nhân chết đột ngột sau đó, rốt cuộc nhận không đến thích hợp người kiểm tra thi thể. Bởi vì lúc này không phải chiến loạn niên đại, không có bụng đói ăn quảng lưu dân cung cấp bọn họ chọn lựa. Trần Thức nhanh nhẹn rời giường, đơn giản rửa mặt một phen về sau, liền mở ra kiên cố cửa phòng. Ánh mặt trời chói mắt để hắn con ngươi kịch liệt co rụt lại. Đúng lúc này, con dấu lại cử động. Số 6 tiệm quan tài, Trần Thức cái kia tiểu hỗn đản, sợ là tới không được. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, rất nhiều lặn xuống nước cửa hàng lão bản cũng nhộn nhịp phát biểu quan điểm. Số 3 tiệm quan tài, không phải, nô gia nghe nói cái kia nữ thi có thể hùng cực kỳ, dọa đến đêm qua nô gia đều ngủ không được đây. Số 4 tiệm quan tài, hắc hắc, lại thiếu mất một đoạn mối làm ăn, thoải mái, ai kêu tiểu tử kia thích sinh cường, vì tranh đoạt giám thị trưởng chức vị, thậm chí ngay cả cái kia hung thi thể cũng dám muốn. Trần Thức ánh mắt lạnh lẽo. Những này đồng hành, mỗi một cái đều là trong ngoài không đồng nhất người. Bình thường nhìn qua người vật vô hại, nhưng sau lưng làm chuyện xấu xa, nhưng tội lỗi chồng chất. Lấy nguyên chủ quái gở cao lãnh tính cách, tự nhiên bị xa lánh lợi hại. Trần Thức vô tâm đấu võ mồm, hắn chỉ nắm thật chặt trên thân âm khí quấn vải thô quần áo, liền bước nhanh tiến lên. Bốn phía khô cạn trên nhánh cây ngẫu nhiên có xanh mầm rút ra. Mặc dù gió lạnh vẫn như cũ, nhưng lúc này đã xuân ý giả dích, vạn vật ở tô. Thành Nam quan tài nhai lối vào chỗ. Hơn 10 vị trên người mặc cẩm y liễu, thắt lưng khoác hành đao, đầu đội cao quan cẩm y liễu vệ nghiêm túc đứng thành một hàng. Tại bọn hắn phía trước, có một hất lên kim bảo cẩm y liễu vệ, hiển nhiên cấp bậc cao hơn một chút. Số một tiệm quan tài chủ nhân, tên là Bạch Diện, là cái khuôn mặt trắng non trung niên nam nhân, trưởng quản lấy Thành Nam quan tài nhai. Lúc này hắn chính đối kim bảo nam nhân cúi đầu không lưng, không ngừng định nọ cái gì. Mà tại Bạch Diện phía sau, trước sau tới ba người. Theo thứ tự là 3, 4, số 6 cửa hàng chủ nhân. Mê hồn vũ mị, phong tình vạn chủng lý tăng lương, thật to ha ha, không có đứng đắn, thân hình tròn trịa vương chỉ, còn có thân hình trắng kiện, tướng mạo che lấp, một mực cùng Trần Thức không hợp nhau Mã Vô Đề. Cẩm Y Di Ti lý trưởng sứ cao mày nói, quả thật thiếu một cái. Bạch Diện vừa định gật đầu, nhưng vị thần xui khiến ngóng nhìn đường phố một đầu. Cái nhìn này nhìn, hắn con ngươi bỗng nhiên siết chặt. Nơi xa, một cái thon dài bóng dáng chính bước nhanh mà đến, là Trần Thức. Lúc này, còn lại mấy nhà cửa hàng người cũng ý thức được Bạch Diện kinh ngạc, thế là nhộn nhịp quay đầu. Làm sao có thể? Ba người gần như trăm miệng một lời. Mã Vô Đề thần sắc nhất là vặn vẹo cùng hoảng sợ, bởi vì bộ kia hung thần nữ thi là hắn đút lót đưa thi thể tới Cẩm Y Liễu vệ, đặt ở Trần Thức cửa hàng bên trong. Bình thường loại này bao hàm đoán khí nữ thi, bọn họ đều vô cùng không muốn tiếp xúc, khả năng rất lớn sẽ bị sát khí hoặc là đoán khí làm cho lật thuyền trong mương. Chỉ chốc lát sau, Trần Thức đi tới điểm danh phía trước, không nhìn những người đồng hành phức tạp ánh mắt khiếp sợ, Trần Thức hướng Lý trưởng sứ thi lễ một cái. Số 10 cửa hàng, Trần Thức gặp qua Lý đại nhân. Lý trưởng sứ khẽ gật đầu, sau đó đem tay khoác tại bên hông hoành trên ao, nghiêm túc tiếng nói, nhân số đã đủ, như vậy liền làm theo thông lệ đi. Sau đó, hắn ra hiệu Bạch Diện nói chuyện. Bạch Diện cung kính gật đầu một cái. Số 3 tiệm quan tài, Lý Tam Lương. Hắn trầm giọng nói, nô gia ở đây. Lý Tam Lương cố ý thẳng lên vô cùng sống động bộ ngực, sau đó dịu dàng nói. Bạch Diện làm như không thấy, hắn theo trong lồng ngực cầm lấy một khối màu ngà sữa, có chút phát sáng tảng đá, liền hướng đi Lý Tam Lương. Trần Thức thấy thế, trong lòng khẽ nhúc nhích. Kia là phá yêu thạch, có thể phân rõ người kiểm tra thi thể có hay không bị yêu ma quỷ quái bám thân. Bởi vì người kiểm tra thi thể công tác cho phép, mỗi cách một tuần, Cẩm Y Di Ti liền sẽ thông lệ điểm danh một lần, một là vì thanh tra nhân số, hai là để phòng tại chưa xảy ra. Sau đó còn lại mấy người cũng nhất nhất điểm danh, nghiệm sau lưng, cũng không dị thường. Lý trưởng sứ thỏa mãn cười một tiếng, đắn đo một lát sau, trầm giọng nói, chắc hẳn chư vị cũng biết, hai năm một lần cựu phẩm giám thi trưởng tấn thăng cơ hội, liền bày ở trước mắt. Hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút mấy người lộ vẻ xúc động thần sắc về sau, ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, đây là các ngươi duy nhất có thể nhảy thoát nơi này, một bước lên mây cơ hội thật tốt. Trần Thức nghe vậy, trong đầu tự động hiện ra có quan hệ cái này giám thi trưởng sự tình. Cái gọi là giám thi trưởng, chính là chỉ người kiểm tra thi thể tại trong vòng 2 năm giám định xong 100 cỗ thi thể phía sau có thể tấn thăng chức vị. Đương nhiên, cái này 100 cỗ thi thể nhất định phải có các loại cấp bậc, không được thuần một sắc đinh xuống. 2 năm sau, nếu đạt tới điều kiện này, liền tấn thăng cựu phẩm giám thi trưởng, nếu có cùng điều kiện người, liền so đấu kiểm tra thi thể đẳng cấp cao thấp, cao người chiến thắng. Mà cựu phẩm sau đó bát phẩm, thì cần trong vòng 2 năm giám định xong 200 bộ thi thể. Phía sau phần cấp, cứ thế mà suy ra. Chức quan này cao nhất làm nhất phẩm, mà còn giám thi trưởng lệ thuộc Cẩm Y Liệt Ti, là triều đình công nhận chức quan, căn cứ phẩm cấp khác biệt, mỗi tháng còn có phong phú đồng lộc có thể cầm. Ngoại trừ có đồng lộc, nhất có thể đả động người kiểm tra thi thể, là giám thi trưởng có thể được đến tốt hơn thi thể tài nguyên, thậm chí phía trên một cao hứng, thưởng xuống tu tiên công pháp và tiên gia pháp khí, cũng không phải không có khả năng. Có thể ở cái thế giới này tu tiên, đây chính là vô số người tha thiết ước mơ, ngày nhớ đêm mong sự tỉnh. Đột nhiên, Bạch Diện tiếng nói đem Trần Thức kéo về thực tế. Ta sẽ điều nhiệm, mà trước mắt 2 năm kỳ hạn sẽ đến. Sở dĩ hắn không có đem nói cho hết lời, mà là thâm ý sâu sắc mà liếc nhìn Mã Vô Đề. Mã Vô Đề hiện tại kiểm tra thi thể số lượng là 97 cái. Bất quá, cũng tương tự có người kiểm tra thi thể số lượng giống như hắn. Trần Thức trong lòng khẽ nhúc nhích. Nguyên chủ một năm đã qua, vất vả mệt nhọc, mới giám định 96 bộ thi thể. Không phải từng nghĩ, cái kia Mã Vô Đề biết do nữ thi hung thần ngập trời, nhưng lén lút đút lót qua lại, ám hại nguyên chủ. Bất quá đúng lúc gặp Trần Thức xuyên qua mà đến, ngược lại là chuyển nguy thành an, đồng thời hắn kiểm tra thi thể số lượng cũng đi tới 97. Hiện tại, cần so đấu chính là hai người bọn họ. Cẩm Y Di Ti lý trưởng sứ đem mấy người vi diệu biểu lộ thu hết vào mắt, sau đó ý vị thâm trường nói, Thành Nam quan tài nhai có thể phân đến thi thể, bản sứ có thể là bỏ ra nhiều công sức. Bạch Diện phản ứng đầu tiên, hắn trên mặt cười lấy lòng, liên tục thở dài nói, đúng thế, đại nhân ngài đại ân đại đức, tiểu nhân đây chính là khắc trong tâm khảm, ngày sau ổn thỏa giúp tuyển tương báo. Sau đó Trần Thức bốn người cũng cung kính thở dài nói, đa tạ bàn tay làm yêu mến. Xác thực, người kiểm tra thi thể cái nghề nghiệp này muốn sống sót, nhất định phải có liên tục không ngừng biến dị thi thể đưa tới. Mà phụ trách áp giải thi thể Cẩm Y Liệt Ti, tự nhiên sẽ có tư tâm. Đông Nam Tây Bắc bốn đầu quan tài nai, chỉ có phía Nam đầu này nhất không lấy thích. Bởi vì, phía Nam địa thế thấp bé, mà lại ngoài thành là rộng lớn hoang dã mộ địa, âm sát khí toàn bộ hướng nơi đây tụ tập, là đại hung chi địa, Cẩm Y Lý Ti người tự nhiên là không nguyện ý tới đây đưa thi thể. Sở dĩ, cái này mấy nhà tiệm quan tài thường xuyên mấy tháng đều chưa thi thể đưa tới. Bất quá tái ông mất ngựa, làm sao biết hòa phúc. Mặc dù địa thế cùng mộ địa sáng tạo ra cái này đại hung chi địa, nhưng cùng lúc cũng thúc đẩy sinh trưởng đại lượng hành thi ác quỷ đi ra. Thành Nam cái này một mảnh, phát sinh thi biến số lần là nhiều nhất, mà còn tới gần mộ địa, khi thì có trộm mộ trộm một chút thiên hình vạn trạng thi thể đến tiệm quan tài bán thành tiền. Mặc dù Cẩm Y Lý Ti biết rõ việc này, nhưng chỉ cần không phải quá mức tôn quý hoặc biến thái thi thể, bọn họ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Sau đó, Lý trưởng sứ theo thường lệ ban thưởng trấn thi phủ, liền dẫn một đám Cẩm Y hề vệ đội vàng rời đi. Bạch Diện quét mắt còn lại bốn người, trên mặt nguyên bản định nọt vẻ mặt tan thành mây khói, thay vào đó là một cô khinh miệt. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Chương 04, không nhanh khách Bạch Diện đi rồi, bốn người trong lúc nhất thời im lặng. Trở thành cựu phẩm giám thị trưởng, chẳng những có quan lương thực ăn, còn có thể ưu tiên lựa chọn thi thể. Những năm gần đây, chân thức bốn người được đến các loại thi thể đều là Bạch Diện chọn còn lại. Một chút thượng thừa, tính nguy hiểm không lớn thi thể, hắn liền cái thứ nhất cả lại, mà còn lại tàn thứ phẩm hoặc là cực kỳ hung lệ thi thể, liền đưa cho còn lại người kiểm tra thi thể. Ví dụ như Trần Thức xử lý hỉ bào nữ thi, chính là chọn còn lại. Sở dĩ, cơ hội bày ở trước mắt, còn lại bốn người tự nhiên sẽ cực lực tranh thủ cái này một tia hy vọng. Trần Thức im lặng không nói xoay người rời đi, từ đầu đến cuối, hắn đều chưa cùng mấy vị đồng hành đáp lời. Một là nguyên chủ quái gở cao lãnh tính cách cho phép, hai là bản thân hắn cũng không nguyện ý nhiều cùng những này trong ngoài không đồng nhất giá hỏa nói thêm cái gì. Ai, chậm đã. Vương Chỉ mắt nhỏ nhíu lại, đột nhiên lên tiếng nói. Trần Thức có chút dừng lại, nghiêng đầu, lấy dư quang quét mắt nhìn hắn một cái. Trần Thức, tại sao ta cảm giác ngươi biến thành người khác giống như? Vương Chỉ nghi ngờ nói. Ngươi vẫn là người kia, vẫn là tránh xa người ngàn dặm bộ dạng, nhưng lại thêm ra đến một cỗ âm sát chi ý, phản phất hắn lây dính một loại nào đó đổ không sạch sẽ. Để Vương Chỉ nhìn một cái, trong lòng rung động không thôi. Lý Tam Nương mị nhãn như tơ xem xét Vương Chỉ một cái, sang giọng, chỗ nào thay đổi? Hắn còn không phải như cũ sao? Cũng không cùng nô gia nói mấy câu, liền cái bắt chuyện đều không đánh. Nói xong, nàng chân thành đi lên trước, Trần Thức, không bây giờ buổi tối ngươi đến nô gia cửa hàng bên trong, chúng ta nói chuyện bộ kia nữa thì làm sao? Mã Vô Đề nghe vậy, có chút không vui liếc mắt Lý Tam Nương, hắn cũng không muốn Lý Tam Nương đối nam nhân khác như vậy yêu mị. Ba người này ngày bình thường liền thích như vậy thu về băng ước hiếp Trần Thức, chỉ vì hắn cái kia quái gở cao lãnh dáng dấp để mấy vị đồng hành rất là khó chịu. Trần Thức hơi nhíu mày, người cố này để hắn chính muốn buồn nôn tao khí, âm thanh lạnh lùng nói, cách ta xa một chút. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, cái này Lý Tam Nương, tựa hồ là cái quần rách háng nhân vật. Dựa vào không sai dung nhan cùng mê hồn tư thái, còn có để người sừng tuyệt phong thuật, xem như cái này quan tài nhai bên trong duy nhất nữ tử, sinh hoạt quả thực là trôi qua hữu tư hữu vị. Bị Trần Thức như thế lạnh lùng quát một tiếng, Lý Tam Nương hoa đảo trong mắt lập tức ngấn đầy nước mắt, nhìn về phía Mã Vô Đề, ủy khuất nói, Mã đại ca, ngươi xem một chút hắn. Vương Chỉ hai tay vây quanh, chuẩn bị xem kịch. Mã Vô Đề sớm đem cùng hắn ngày đêm điên loan đảo phượng Lý Tam Nương coi là độc chiếm, bị lập tức tố khổ, mà chính mình lại ghi hận Trần Thức, thế là trong lòng giận dữ, vậy mà không nói lời gì hướng về Trần Thức một tay chụp tới. Một chảo này, Trường Phong gào thét, nhanh như thiểm điện. Trần Thức giật mình trong lòng, ánh mắt khẽ nhúc nhích ở giữa, bước chân triệt thoái phía sau tránh đi hắn một chảo này. Hắn bỗng nhiên phát giác, phản ứng của mình biến nhanh, gần như tại Mã Vô Đề xuất thủ nháy mắt, hắn liền dự phán đồng thời phản ứng lại. Nếu là nguyên chủ ở đây, không thể nói được liền bị thân hình khôi ngô Mã Vô Đề nắm lấy đánh cho tê người một phen. Ân, còn dám trốn? Một chảo thất bại, Mã Vô Đề mặc dù trên mặt giận không nhịn nổi, nhưng trong lòng thoáng kinh ngạc. Cái này Trần Thức làm sao trở nên linh hoạt như vậy? Mã đại ca, đừng chấp nhận với hắn, chúng ta đi thôi. Lý Tam Nương đột nhiên cười nhẹ nhàng đi tiến lên, kéo Mã Vô Đề cánh tay, đồng thời còn không quên lén lút đối Trần Thức liếc mắt đưa tình. Hình như đang nói lão nương vừa mới có thể là cứu ngươi một mạng. Mã Vô Đề thấy thế, âm thanh lạnh lùng nói, tính ngươi tiểu tử vận khí tốt, có thể tại cái kia nữ thi trong tay sống sót. Mặc dù Mã Vô Đề kinh ngạc Trần Thức có thể né tránh một kích này, nhưng cũng tại trong lòng cho rằng kia là chó cùng dứt dậu mà thôi. Sau đó hai người vòng qua Vương Chỉ, hướng về đường phố đi ra ngoài. Vương Chỉ than nhẹ một tiếng, trò hay là nhìn hay sao rồi. Trần Thức róc xương lóc thịt mắt cười trên nỗi đau của người khác Vương Chỉ. Sau đó hướng đi cuối phố chỗ sâu, cùng những người này thù hận, tạm thả một bên. Hắn muốn kiểm tra thi thể, muốn giám càng nhiều thi thể, thu hoạch được càng nhiều ban thưởng. Muốn trở thành giám thi trưởng, sau đó thật tốt tại cái này quỷ dị thế giới bên trong sống sót. Màn đêm thâm trầm, ánh trăng chút xuống, đem lại địa nhuộm đến u lam một mảnh. Cô cô cô, cô cô cô. Cú gọ trầm thấp mà ầm trầm âm thanh vang vọng khắp nơi, quả cu é quan tài nhai bên trên chỉ có phu canh run run rẩy rẩy la lên. Thiên, trời hành bạc cô, cẩn thận hỏa, đến. Gõ mô cầm canh người sợ nhất, chính là đông tây nam bắc bốn đầu quan tài nhai. Địa phương khác đi đường ban đêm có lẽ không gặp được yêu ma quỷ quái, thế nhưng cái này bốn con phố, liền khó nói chắc. Trần Thức số 10 tiệm quan tài bên trong, sáng tỏ đến còn chưa ngừng diện. Tiệm quan tài chia trong ngoài phòng khách cùng hậu viện. Phòng ngoài dùng để kiểm tra thi thể, nội đường cất giữ quan tài, hậu viện dùng để định thi. Bình thường đến nói, cực ít có mâu tặc đem chủ ý đánh tới tiệm quan tài bên trên. Bởi vì đây cũng không phải là tư nhân cửa hàng, mà là lệ thuộc Cẩm Y Lý Ti, là đại tấn hướng tất cả. Chốc lát có thi thể bị ăn cắp, cái kia Cẩm Y Lý Ti tuyệt đối sẽ tra rõ đến cùng, mà còn đối bắt được tội phạm tuyệt không mềm tay. Muốn nói Trấn Yêu Thành ngoại trừ bốn đầu quan tài nhai bên ngoài, địa phương đáng sợ nhất chính là Cẩm Y Lý Ti địa lao. Trần Thức ngồi tại phòng ngoài trên giường lạnh, tựa sát bên cạnh sáng tỏ cây đèn. Hắn phát hiện chính mình tâm quá mức lạnh như băng, cho dù là mổ đi ra đặt ở liệt hỏa bên trên nướng, cũng sẽ không ấm áp mảy may. Đây chính là thiên sát cô tinh sao? Trần Thức đống nhiên lộ ra một chút khó tả cười. Xuyên qua mà đến, tu hú chiếm tổ chim khách, trong bất chi bất giác, Trần Thức trong lòng biết chính mình trở nên rất khác nhau. Bất quá dạng này cũng tốt, làm người theo nghề này, tâm vốn là lạnh. Trần Thức tự an ủi mình. Mặc dù trong tính cách thay đổi để hắn có chút đột ngột, nhưng dù sao hoàn cảnh bày ở nơi này, là người thích ứng hoàn cảnh, mà không phải là để hoàn cảnh cưỡng ép thay đổi một người. Cảm thán một phen về sau, hắn liền muốn thổi tắt ánh nến, chuẩn bị ngủ rồi. Nhưng lại tại giờ phút này, ngoài cửa nhưng chợt vang lên thanh thúy chuông đồng thanh âm. Đinh linh linh, đinh linh linh. Trần Thức thần sắc biến đổi, buồn ngủ nháy mắt tan thành mây khói, có việc đến rồi. Tại mỗi gian phòng tiệm quan tài ngoài cửa đều sắp đặt chuông đồng, mỗi khi ban đêm cầm EDT áp giải thi thể lúc đến, liền sẽ lay động chuông. Bất quá lần này tựa hồ có chút không giống, bởi vì hắn cũng không có tiếp vào cầm EDT thông báo. Trần Thức vô ý thức nhìn một chút chính mình có dấu, phát hiện không có phản ứng chút nào. Khẩu lệnh. Trần Thức đống nhiên cửa trước bên ngoài dò hỏi. Cầm EDT có luật pháp, giao tiếp thi thể cần tại nửa đêm tiến hành, mà lại nhất định phải đối đáp khẩu lệnh, nếu có một hạng không hợp thì không cho kiểm tra thi thể. Mỗi đêm thông qua con dấu đưa đến khẩu lệnh đều không giống, đồng thời mỗi cái tiệm quan tài cũng không giống nhau. Sau một lúc lâu, chuông đồng âm thanh dần dần dừng lại, Trần Thức cũng không nghe thấy trả lời. Thế là hắn lập tức làm ra phán đoán, cũng không phải là cầm EDT áp giải thi thể. Tất nhiên bài trừ điểm này, cái kia chỉ có còn lại mấy loại khả năng. Hoặc là trộm mộ bán thi thể, hoặc là nào đó gia đình nghĩa địa sinh sự cố, bởi vì không chiếm được cầm EDT viện trợ, liền lặng lẽ cầm tiệm quan tài chuyển thi thể. Dù sao cầm EDT nhân viên có hạn, không có khả năng chủ đáo. Hiện tại đã không tiếp tục kinh doanh, ngươi đi đi. Trần Thức suy nghĩ một chút, vẫn là không có ý định mở cửa. Ai biết ngoài cửa là cái thứ gì đây? Vạn nhất đến cái lấy mạng ác quỷ, hoặc là cùng hung cực các kẻ liều mạng, vậy hắn mạng nhỏ chẳng phải là khó giữ được. Mặc dù kiểm tra thi thể liền có ban thường cầm, vậy cũng phải có mệnh mới có thể tốn nha. Tất cả đều hạ phẩm, chỉ có cầu mệnh cao. Đột ngột ở giữa, ngoài cửa truyền đến một đạo trầm đục. Ầm. Giống như là thứ gì nện đến trên mặt đất. Ngay sau đó là một trận dồn dập tiếng gõ cửa. Ken 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 ken. Mở cửa nhanh, ta có tốt nhất thi thể. Ngài cho phân tích một chút. Người kia tựa hồ đem miệng dán tại trong khe cửa nói chuyện, cực lực muốn để âm thanh truyền vào tới. Trộm mộ, chưa chạy. Ngươi đi đi, tối nay không kiểm tra thi thể. Trần Thức hơi nhíu mày. Muốn nói là nguyên chủ ở đây, động tâm phía dưới, nói không chắc thật đúng là cho hắn mở cửa. Có thể Trần Thức lại không muốn, hiện tại hắn trên thân không có cái gì đánh bại yêu trừ ma pháp bảo, hắn mới không muốn mạo hiểm. Ken 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 ken. Tiếng gõ cửa lại vang lên, như mưa rơi dày đặc. Người kia lo lắng nói, ngài xem một chút đi, cô thi thể này tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Trần Thức trong lòng giận dữ, vừa định mở miệng quát lớn, lại nghe thấy người kia đột nhiên hoảng sợ muôn dạng kêu lên, sống, nó sống, mở cửa nhanh a, mở cửa nhanh a. Chương 05, thôn sát quyết. Nghe lấy cái kia tràn đầy kinh hai âm thanh truyền đến, Trần Thức trong lòng siết chặt, vô ý thức đem túi vải màu vàng lôi tới. Sau đó hắn tay mắt lanh lẹ đem chân lừa đen, máu chó đen, còn có cầm EDT ban thưởng phụ lục cùng nhau móc ra. Đông đông đông, tiếng gõ cửa bỗng nhiên trở nên trầm thấp. Một lát sau, một cỗ để Trần Thức như rơi vào hầm băng âm sát khí tức chậm chậm theo khe cửa bay đi vào. Hắn như lâm đại địch đem mấy thứ trừ tà đồ vật gắt gao nắm ở trong tay. Thi thể phát sinh biến cố, không có cầm EDT cao nhân chân áp, liền giống như một đầu không có chút nào ràng buộc dã thu xâm nhập đám người. Trần Thức hiện nay chỉ có thể gửi hy vọng ở trên tay Trấn Thi Phủ, đây là cầm EDT ban thượng phụ lục, nghe nói là một vị nào đó tiên sư tự tay vẽ, bao gồm pháp lực thâm hậu. Trong lòng mới vừa nghĩ như vậy, chỉ nghe cửa lớn đóng chặt chợt vang lên soạt soạt thanh âm. Ngay sau đó, phanh một tiếng vang thật lớn về sau, hai cánh cửa gỗ bị một cỗ cự lực xé nát, nháy mắt hóa thành từng mảnh mảnh gỗ vụn, bị một cơn gió lạnh cuốn theo xông vào phòng ngoài. Đại môn bị hủy, thấu xương gió lạnh hô hô rớt vào. Trần Thức sắc mặt xanh trắng luân phiên, tại chỗ cửa lớn, u lam ánh trăng ném xuống, đem đứng ở trước cửa người kia cái bóng kéo dài. Chỉ thấy cái kia trộm mộ sắc mặt tái nhợt, con mắt nổi gồ lên, môi khô khốc mở lớn, thất khiếu chảy máu, mười phần đáng sợ. Sau đó, gió lạnh đánh tới, cái kia trộm mộ thi thể chậm rãi đối diện đổ xuống. Trần Thức hơi nhíu mày, tại trộm mộ phía sau, giờ phút này không ngờ đứng một cỗ thi thể. Thi thể kia mặc tràn đầy bùn đất màu son đại bảo, trước ngực treo một đóa đỏ tươi hoa sen, tóc hai bù xù, thấy không rõ khuôn mặt. Nhìn kỹ lại, cái kia đỏ tươi hoa sen thế mà tại một tấm co rụt lại, tựa như tại hô hấp, nhìn qua cực kỳ yêu dị. Cơ hồ là vô ý thức, Trần Thức đem trong tay chân lửa đen một mạch vứt ra ngoài. Ba ba hai tiếng, chân lửa đen tinh chuẩn đập vào trên thi thể. Có thể để Trần Thức thất vọng là, cái kia hành thi cũng không có cảm thấy sợ hãi. Đang lúc hắn chuẩn bị lấy máu chó đen dội thi thể lúc, biến cố liên tục xuất hiện. Chỉ thấy cái kia rối tung tóc đột nhiên toàn bộ thổi ra, lộ ra một tấm cực kỳ làm người kinh hãi xấu xí khuôn mặt đến. Mặt kia bên trên hoàn toàn không có da thịt, đỏ tươi hàm răng trần trụi tại bên ngoài, chỉ thấy chợt há miệng hút vào. Ô ô ô, giống như quỷ khóc sói gào, giống như âm binh quá cảnh, Trần Thức chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều bị một cỗ âm lãnh khí cơ cái bọc, để hắn thẳng tắp phát run. Hắn không có thiên nhãn, tự nhiên nhìn không thấy mịt mở một màn. Giờ phút này thi thể kia há miệng hút vào, hấp nhưng là căn này tiệm quan tài bên trong tràn ngập âm sát chi khí. Đặc biệt là từ trong nội đường quần quần tuôn ra âm sát khí, càng là liên tục không ngừng bị hút vào trong miệng. Trần Thức tâm niệm vừa động, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp thông báo cầm EDT. Chân lửa đen không có tác dụng, trong tay còn lại trừ tà vật hẳn là cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thế là hắn vội vàng vứt bỏ máu chó đen, đưa tay hướng trước ngực và táo sờ soạng, dùng con dấu thông báo Cẩm Y Liệt Thi. Có thể bộ kia cổ quái thi thể nhưng không cho Trần Thức cơ hội. Chỉ thấy trước ngực hoa sen trong lúc đó nở rộ đỏ tươi quang mang, một cơn gió mạnh bỗng nhiên từ Trần Thức phía sau cuốn lên, đem vội vàng không kịp chuẩn bị hắn đẩy hướng cửa ra vào thi thể, giống như là muốn đem hắn đẩy tới vực sâu. Trần Thức khẩn trương, vội vàng đem trong tay phủ lục giơ lên, chỉ ở muốn tiếp xúc đến thi thể nháy mắt, nhanh như thiểm điện đem phủ dán tại thi thể cái chán. Đột nhiên, theo trên bùa chú Chu Sa viết liền trắng ngất đại tướng quân đến đây vài cái chữ to lấp loé kỳ quang, cái kia cỗ tàn phá bừa bãi tiệm quan tài gió lạnh đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, trên thi thể âm sát khí tức cũng nháy mắt trời quang mây tạnh. Nguyên bản loạn cả một đoàn tiệm quan tài, đột nhiên lại tĩnh mịch xuống dưới. Trần Thức trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, sau lưng giống như là có gai nhọn, để cả người hắn lạnh từ đầu tới chân ngọn nguồn. Còn tốt cái này Cẩm Y Tỷ ban thưởng phụ lục không bình thường, nếu không hắn hôm nay quả nhiên là giữ nhiều lành ít. Trần Thức đội vàng rời đi thi thể ba bước, hắn có chút cầm con dấu, liền chuẩn bị báo cho Cẩm Y Tỷ nơi này phát sinh biến cố. Có thể đột nhiên, hắn nhìn chằm chằm không nhúc nhích thi thể, trong mắt tinh quang lóe lên. Sao không trước dám định một phen lại nói? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền như là hạt giống nảy mầm, thật sâu cắm rễ tại Trần Thức trong tim. Nói làm liền làm. Hắn nhìn xuống trên thi thể truyền đến một cỗ sát tối, liền đem đặt ở trên giường lạnh. Bất quá làm hắn chú ý, vẫn như cũng là cái kia đóa còn tại sinh động yêu dị hoa sen. Bất quá trước mắt hắn đối thi thể quá khứ không biết chút nào, vẫn là chuẩn bị giám định xong lại nói. Thế là Trần Thức tuần thục theo túi vải màu vàng bên trong lật ra giấy vàng, sau đó cầm lấy bút lông tới. Đem cây đèn chuyển qua bên cạnh thi thể, cỗ này trên người mặc màu son đại bào thi thể cái bóng liền khắc vào trên vách tường. Theo màu son đại bào chậm rãi bị giải khai, cái kia đã hư thối không thôi thi thể đập vào mi mắt. Thi thể phần lớn không hoàn chỉnh, bất quá theo quần áo xem ra, xác nhận nhà giàu sang. Trần Thức đem mấu chốt bình giám ngữ viết trên giấy, sau đó lại lâm vào trong suy tư. Chốc lát giám định lên thi thể đến, Trần Thức liền sẽ tiến vào một loại cảnh giới vong ngã, dù cho vừa mới kém chút chết tại thi thể này trên tay. Người kiểm tra thi thể lợi hại nhất chính là ánh mắt của bọn hắn cùng tâm. Nhãn lực có thể thấy được chỗ rất nhỏ, tâm thì có thể cảm nhận được gần chứa âm sát khí cùng oán nghiệm một loại phiêu miểu đồ vật. Đây là lâu dài kiểm tra thi thể luyện thành bản lĩnh. Cố thi thể này hung thần khí cơ để người như rớt vào hầm băng. Sát khí cấu kết ánh trăng ánh sáng, âm khí kết nối người chết cầu. Trần Thức dung hợp nguyên chủ ký ức về sau, tự nhiên đối ngày xưa kiểm tra thi thể âm sát khí trình độ có cái hiểu rõ. Sở dĩ âm sát khí có thể định giá giáp, dạng này sát khí nồng đậm thi thể, tại toàn bộ người kiểm tra thi thể trong kinh doanh cũng không thấy nhiều. Sở dĩ tổng hợp bình phán về sau, Trần Thức tại giám định ngữ phần cuối viết xuống ngất bên trên hai chữ. Trong lòng mới vừa lướt qua vẻ chờ mong, trước mắt hắn liền đỗng nhiên một hoa, lam quang trước mắt, kiểm tra thi thể đổ lục nổi lên. Màu lam sách rầm rầm lật qua lật lại, tại mặt khác một thiên trống không trang sách bên trên dừng lại. Bất quá, lúc này ở phía trên hiện lên, lại không phải mặc màu son đại báo thi thể, mà là một gốc đỏ tươi hoa sen. Hiện lên tranh minh họa bên trong, đỏ tươi hoa sen cắm rễ ở huyết đầm bên trong, bốn phía là trôi nổi tàn chi mảnh vỡ, mùi máu tanh biến thành huyết vụ, mờ mịt tại đầm nước phía trên. Sau đó, tranh minh họa xoay tròn, tạo thành một bức sinh động tình cảnh. Màn đêm thâm trầm, ánh trăng phủ chiếu, rộng lớn mộ địa phía nam một chỗ. Một đạo đang đứng tàn tạ mộ bia trước mộ phần, áo đen trộn mộ chính ra sức đào lấy cho nước đất sét. Chỉ chốc lát sau, theo sẻng đụng phải vật cứng phát ra bang một thanh âm vang lên, trộn mộ mắt lộ ra vui mừng. Có. Sau đó, hắn thuần thục đào lên đất phong, đem đã mục nát quan tài cải mở. A, đây là cái gì? Trộn mộ nhờ ánh trăng phát hiện, trên người mặc màu son đại bảo thi thể trước ngực, đang có một đóa đỏ tươi hoa sen phun ra nuốt vào u lam ánh trăng. Âm sát huyết liên, thường sinh tại đại hung cực âm chi địa, bám vào tại trên thi thể, lấy ký chủ tình trạng thôn phệ bốn phía âm sát khí. Bị huyết liên bám thân thể, cực lớn có thể sẽ hóa thành huyết thi. Nhưng cái này trộn mộ chỗ nào biết những này môn đạo? Hắn tham lam đem thi thể trên người vàng bạc châu báu vơ vét cái sạch sẽ, sau đó lại đem nâng lên, để ở một bên tấm ván gỗ xe đẩy bên trên, sau đó biến mất trong màn đêm mịt mùng. Hình ảnh đến đây đột nhiên sụp đổ. Trần Thức lấy lại tinh thần, đồ lục đã tiêu tán, trong tay hắn cũng xuất hiện một đứa bé lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu xanh thẳm quả. Âm sắc quả, an vào phía sau có thể tại trong cơ thể gieo xuống một đạo thái âm chi khí, đồng thời tập được công pháp thôn sát quyết, đi vào tu chân lộ. Trong lòng bàn tay để đó màu lam quả, giống như khối băng đồng dạng, cảm giác mát tận xương. Hắn chỉ là chu trừ một lát, liền chư bát giới ăn nhâm sâm quả đồng dạng đem âm sát quả nuốt vào. Quả vào bụng sát na, Trần Thức chỉ cảm thấy phảng phất tiến vào ba cửu thiên, không cách nào mở miệng rét lạnh, xâm nhập đến cốt tủy hàn ý khoảnh khắc trải rộng toàn thân. Hắn lạnh đến con do thân thể, tựa vào giường lạnh bên cạnh. Hàn ý đến nhanh, đi cũng nhanh. Một lát sau, rét lạnh lui tản, hắn chỉ cảm thấy tại nơi bụng giấu kín có một đoàn băng lãnh khí tức. Sau đó, một cố không hiểu tin tức lưu đột ngột truyền vào trong đầu. Tiên đạo công pháp thôn sát quyết có thể nuốt về âm sát chi khí, lấy tẩm bổ trong cơ thể một sợi thái âm chi khí, làm cho thôn phệ lớn mạnh, cuối cùng ngưng luyện âm thần mới có thể đặt chân thăng tiên đồ. V.S. Chuyện quỷ dị thì phải đăng lúc nửa đêm, đọc mới có tình thú. Khắc 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 chương 06, quỷ trai lão nhân Trần Thức tâm cuồng loạn không thôi. Đây chính là cái gọi là tu tiên công pháp. Bởi vì tại dung hợp nguyên chủ ký ức phía sau Trần Thức biết được, muốn ở cái thế giới này tu tiên, kia là khó như lên trời sự tình. Nếu biết rõ liền toàn bộ Trấn Yêu Thành, cũng tìm không ra bao nhiêu tu tiên giả. Mà còn những này bên ngoài tu tiên giả phần lớn đều tại Cẩm Y GT bên trong xem như cung phụng hoặc là khách quý, chỉ có làm gặp phải bọn Cẩm Y vệ giải quyết không được yêu quái hoặc hành thi xuất hiện lúc, những người tu tiên này mới có thể xuất thủ. Bọn họ ngày bình thường đều là cao cao tại thượng tồn tại, là người bình thường nhất định phải ngưỡng vọng nhân vật. Sở dĩ tại biết rõ chính mình cũng có thể bước vào đường tu tiên về sau, Trần Thức mới có thể biểu hiện có chút khó có thể tin. Theo hắn lấy lại tinh thần, cái kia cố giới thiệu công pháp tin tức lưu lần thứ hai dung nhập trong đầu, tạo thành một đoạn khẩu quyết, in tại Trần Thức ký ức chỗ sâu. Trần Thức trong mắt tinh quang lấp lóe, đây chính là tu hành khẩu quyết sao? Sau đó hắn vô sự tự thông, ra dáng vẫn ngồi xếp bằng, lẩm nhẩm khẩu quyết. Bất quá 10 hơi thời gian sau đó, chỉ thấy một đạo yêu ớt lam mang theo bốn phía hư không bên trong bị ép ra ngoài, sau đó bị Trần Thức hút vào trong cơ thể. Đây chính là âm sát chi khí, mà đạo kia bị hút vào trong cơ thể âm sát khí một đường thông suốt đi tới Trần Thức nơi đan điền. Bởi vì Trần Thức kinh mạch sớm đã bị rèn luyện vững như tường đồng bách sắt, sở dĩ những sát khí này tại hắn trong kinh mạch ghé qua lúc, cũng không có tạo thành mảy may tổn hại. Trong đan điền, chỉ cứ có một đạo cực kỳ âm lãnh khối không khí, Thái âm chi khí. Thái âm chi khí giống như là sói đói, một cái đem cừu non giống như âm sát khí thôn vệ đi vào. Trần Thức tại thời khắc này rõ ràng cảm giác được thân thể của mình phát sinh một loại nào đó biến hóa, thật giống như tắm rửa một cái, toàn thân vật dơ bẩn bị thanh tẩy không còn một mảnh. Hắn như si như say chậm rãi nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy loại này thần thanh khí sảng cảm giác. Sau đó, không ngừng có âm sát khí xuất hiện, bị Trần Thức thôn vệ. Cứ như vậy, một đêm trôi qua rất nhanh. Là ngày thứ hai thần gà báo sáng lúc, Trần Thức mới chậm rãi mở mắt ra. Cái này, hắn sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình đầy người đều là màu đen tanh hôi ô uế. Nếu mày ở giữa, hắn tựa hồ nhớ tới đêm qua phát sinh đủ loại. Thế là mấy hơi thở về sau, Trần Thức lông mày giãn ra, một cỗ mừng rỡ chi tình xông lên đầu. Tẩy kinh phạt thủy, hắn tựa hồ thật bước vào tu hành đường. Hiện tại hắn ngoại trừ ngũ giác trở nên cực kỳ linh mẫn bên ngoài, còn cảm giác được thân thể lại tráng kiện không ít, thậm chí còn có thể cảm thấy có từng sợi khí cơ tại thể nội trong kinh mạch vui sướng phun trào. Lập tức hắn đã cảm thấy chính mình tương lai có hy vọng. Kiểm tra thi thể, liền có thể mạnh lên. Cậu cũng có thể mạnh lên. Sau đó, Trần Thức thu hồi vui sướng tâm tình, đem còn chưa vào quan tài thi thể bỏ vào quan tài, đồng thời theo quá trình đi đến về sau, liền tạm thời đặt ở nội đường. Tiếp lấy hắn đổi một thân sạch sẽ quần áo về sau, liền lấy con dấu thông báo Cẩm Y Lệ Ti người. Dù sao phát sinh loại sự tình này, hắn cũng không thể che giấu, nếu không Cẩm Y Lệ Ti truy tra ra, hắn thiếu không được muốn bị áp đi địa lao chịu khổ. Yên lặng chờ có thời gian một nén hương. Đột nhiên, Trần Thức theo trên giường lạnh đứng lên. Tại chỗ rất xa có xe ngựa lái tới, mặc dù âm thanh giống như muỗi bo bè, nhưng Trần Thức vẫn là nghe rõ ràng. Hơn 10 hơi thở về sau, Cẩm Y Lệ Ti xe ngựa quả thật đi tới số 10 tiệm quan tài phía trước. Sau đó từ phía trên đi xuống mấy vị trên người mặc Cẩm Y Lệ, thắt lưng khoác hoành đao nam tử khôi ngô. Trần Thức thần sắc khẽ nhúc đích, liền nên đón tiếp lấy. Mấy vị quan ra sớm. Trần Thức ôm quyền nói. Cầm đầu Cẩm Y Lệ vệ đầu tiên là lạnh nhạt quét mắt Trần Thức, sau đó trong lòng hơi kinh. Làm sao cái này người kiểm tra thi thể, hồng quang đầy mặt, tinh thần phấn chấn, khí sắc tốt cùng cái nuông chiều từ bé quý công tử giống như. Mặc dù có chút hoài nghi, nhưng hắn vẫn là gật đầu nói, thi thể đâu? Nghe lời ấy, Trần Thức liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đương nhiên, có quan hệ giám thi đồ lục sự tình, hắn khẳng định không nhắc tới một lời. Tài không lộ ra ngoài, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Sau đó mấy vị Cẩm Y Lệ Ti người kiểm tra thực hư qua hành thi về sau, đem cái kia trộm mộ thi thể mang đi, lại phái người đến tu sửa bị phá hủy cửa hàng. Việc này liền coi như là hạ màn kết thúc. Trần Thức đứng tại mới sửa tốt trước cửa, tâm thần thanh thản. Trước đây hắn không có phương pháp tu hành, toàn thân âm khí quấn, lại thêm cao lãnh tính cách, tự nhiên là tránh xa người ngàn dặm. Bây giờ có thể thôn vệ âm sát chi khí pháp môn, hắn cũng là không cần lo lắng cho mình thân thể sẽ bị âm khí ăn mòn, cuối cùng biến thành lạnh như băng thi thể. Sau đó, Trần Thức đem cửa chính khép lại, chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Người kiểm tra thi thể chỉ ở ban đêm công tác, ban ngày hoặc là đi ngủ, hoặc là đi ra tìm kiếm thi thể nguồn gốc. Mà hắn chuyến này cũng không phải đi tìm thi thể nguồn gốc, mà là đi uống trà. Thành Nam quan tài nhai bên ngoài, có một đầu cái hẻm nhỏ, người gọi ngõ hẻm Diệu Âm. Bởi vì trong ngõ nhỏ nhiều ca kỹ mà nổi tiếng, đương nhiên, những này ca kỹ có nghiêm chỉnh, cũng có không đứng đắn. Mà tại ngõ hẻm Diệu Âm bên trong cùng, có một nhà trà lâu. Trà lâu người sở hữu là một vị tuổi đã hơn thất tuần lão ông tóc trắng, người xương quỷ trai lão nhân. Bởi vì năm đó từng là quỷ trai chân nhân Đồng Dược Đồng Tử mà gọi tên. Nói lên cái này quỷ trai chân nhân, đây chính là năm đó Quát Tháo Chân Yêu thành tiên sư một trong. Hô phong hoán vũ, sửa đá thành vàng. Khống chế phi kiếm, trong mây đến trong sương mù đi, quả thực là cái tiêu giao tiên nhân. Mà Trần Thức sở dĩ nghĩ đến đi uống trà, tự nhiên là tùy ông chi ý không tại nước trà. Hắn muốn thông qua quỷ trai lão nhân, hiểu rõ càng nhiều liên quan tới tu tiên tin tức. Ví dụ như cảnh giới tu hành là cái gì? Tu tiên giả cần thiết phải chú ý cái gì? Như thế nào mới có thể bước bước tu hành vân vân. Đi có nửa nén hương thời gian, Trần Thức cuối cùng ngoặt vào một đầu âm u hẻm nhỏ. Đương nhiên, nào tới trước mặt một trận để hắn thẳng nhăn mũi làn gió thơm. Có hai người xuất hiện tại đối diện. Mã Vô Đề thần sắc âm trầm giống là muốn chảy ra nước, Lý Tam Lương thì mong mỏi giống như nhìn xem chính mình. Trần Thức đem hai người biểu lộ khác nhau thu hết vào mắt, trong lòng có chút cổ quái. Hẳn là hai người này đến ngõ hẻm Diệu Âm tầm là tới. Lý Tam Lương nhìn xem thần thái sáng láng Trần Thức, liền thân thể mềm nhũn đi qua. Nha, đây không phải là Trần Thức sao? Một đêm không thấy, trở nên như thế khí chất xuất trần. Nhìn xem khuôn mặt thanh tú, khí chất phi phàm Trần Thức, mỹ mạo Lý Tam Lương lập tức nét mặt vui cười như hoa, quyến rũ cực hạn. Nếu bàn về diện mạo, Mã Vô Đề cùng Trần Thức so ra, vậy nhưng một cái trên mặt đất, một cái trên trời. Mà con nàng vô cùng có lòng háo thắng, quan tài nhai nam nhân, ngoại trừ cái này Trần Thức, gần như đều bị nàng ngủ qua. bắt không được Trần Thức, nàng trong tiềm thức liền càng không phục. Trần Thức lông mày nhíu lại, liền muốn trực tiếp vượt qua hai người này. Nhưng ai biết cái kia Lý Tam Nương nhưng đột nhiên đem Trần Thức cánh tay kéo, sau đó tại bên cạnh hắn dị hai. Thổ khí như lan, để người lỗ thai cũng vì đó tê dại không thôi. Mã Vô Đề thấy thế, trong lòng hung hăng nhảy một cái. Tam Nương, ngươi. Trong lòng hắn nháy mắt nổi giận, nữ nhân này lại đi câu dẫn nam nhân khác. Thế là hắn bước đi lên tiền đến, chuẩn bị cho Trần Thức cái này không biết tốt xấu tiểu tử một chút giáo huấn. Lý Tam Nương nói vài câu về sau, thấy Mã Vô Đề nổi giận đùng đùng, sải bước đi tới, lập tức trong mắt buồn cười sắc lóe lên. Đáng chết tạp chủng, ngươi cách xa nàng chút. Mã Vô Đề cơ lấy một bên nghiêng thả cây gỗ, liền hướng về Trần Thức vào đầu đánh tới. Một gậy này, nhất định muốn để tên tiểu tạp chủng này không chết cũng lột ra. Lý Tam Nương gương mặt xinh đẹp biến đổi, vội vàng theo Trần Thức bên cạnh chạy đi. Trần Thức trong mắt hàn quang nở rộ, trong lòng không nổi mảy may gợn sóng. Lan, hắn phất một cái quần áo. Hô hô. Theo quần áo phất qua, chợt một trận gió lạnh nổi lên, đem Mã Vô Đề vọt tới trước thân hình thổi đến lảo đảo. Con tưởng là chính mình lúc trước cái kia bị hắn khi dễ cũng không còn sức đánh trả Trần Thức. Mã Vô Đề trợn trong lòng giận mình. Sau đó nhân cao mã đại hắn lại bị một cỗ cường đại lực lượng ép đến đi xuống. Người khác xem ra, chính là Trần Thức một cái phất tay áo liền đem khí thế hung hung Mã Vô Đề đánh ngã. Trong lúc giơ tay nhấc chân, pháp lực phun trào. Đây chính là tu tiên giả. Lý Tam Lương khẽ che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không thể tin được. Trần Thức còn lâu mới có được Mã Vô Đề cường tráng, có thể bèn bèn một cái đối mặt, khí thế hung hăng Mã Vô Đề liền chật vật không chịu nổi té quỵ dưới đất. Trần Thức nhìn cũng không nhìn đầy mặt kinh ngạc Mã Vô Đề, trực tiếp theo trên đầu của hắn nhảy đi qua, sau đó biến mất trong ngõ hẻm. Cùng Mã Vô Đề sổ sách, sớm muộn có thể coi là, nếu không nguyên chủ chẳng phải là ngậm đoan mà chết. Lý Tam Lương nhìn xem Trần Thức đi xa bóng dáng, trong mắt dị sắc liên tục đồng thời, cũng có một chút hoài nghi. Hắn lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Trước đây cái này Trần Thức có thể là khắp nơi trốn tránh Mã Vô Đề a. Ngươi cái này vô dụng nam nhân, ngươi xem một chút nhân ra. Mã Vô Đề hai tay cự chiến, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng này chính mình mặt mũi mất hết, sau đó thất thanh nói, tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể? Trần Thức đi tại chật hẹp trong ngõ nhỏ, khoe miệng chợt phát họa ra một vệt đường cong. Vừa mới chính mình phất một cái ống tay áo, hoàn toàn chính là theo bản năng động tác, nhưng chưa từng nghĩ vậy mà đưa tới đáng sợ gió lạnh, đem Mã Vô Đề cho hung hăng làm nhục một trận. Đây chính là tu tiên giả cùng phàm nhân trên lệch sao? Cho dù là vừa mới nhập môn tu tiên giả, cũng là phàm nhân theo không kịp tồn tại. Trần Thức nhịn không được cười ra tiếng. Cười cười, đống nhiên phía trước xuất hiện một tòa trà lâu. Một cái nửa mù lão nhân ngồi một mình dưới mái hiên, trong tay nắp trà khẽ chọc ly xuôi theo. Đống nhiên, hắn nhìn về phía nơi xa Trần Thức, nao nao. Chương 7, tiên nhân ngũ cảnh nửa mù lão nhân chính là trà lâu chủ nhân, cũng là số lượng không nhiều biết rõ tiên gia sự tình phàm nhân. Trần Thức không nhanh không chậm đi tới lão nhân ngồi bàn trà bên cạnh, thi lễ nói, lão tiền bối, có thể mua bát trà uống. Tóc trắng lão nhân trong mắt trái mù sương một mảnh, mắt phải thì thanh minh tấu triệt, phản phất có thể nhìn rõ chân tơ cái tóc. Hắn nhìn kỹ mắt Trần Thức, rũ rõ ra mặt khuôn mặt có chút động. Nguyên lai là trưởng quỹ, ngồi đi. Mặc dù trên mặt có chút thong dong, nhưng lão nhân trong tim nhưng là lật lên sóng lớn ngập trời. Hắn thế mà từ trên thân Trần Thức thấy được một cỗ tiên linh chi khí. Cỗ này tinh khiết khí tức, hắn năm đó chỉ ở quỷ trai chân nhân trên thân thấy qua. Trước mắt cái này trẻ tuổi đến không tưởng nổi tiểu tử, hẳn là còn có thể là cái tu tiên giả. Cái này một suy đoán xuất hiện, liền chính hắn đều cảm thấy là cái thiên phương giả đàm. Hắn hầu hạ qua tiên nhân, tự nhiên sẽ hiểu muốn thành tiên là có nhiều khó. Trần Thức theo ống tay áo lấy ra 10 cái tiền đồng, sau đó mời tiểu nhị nói, pha một bầu tốt nhất trà. Tiểu nhị vội vàng chạy tới, thu lạnh giá tiền đồng về sau, kính sợ hướng Trần Thức gật đầu. Thiên sát vô tinh Trần Thức, tại cái này quan tài nhai phụ cận, ai không biết, ai không hiểu. Sơ qua, tiểu nhị liền mang theo một bình trà mùi thơm khắp nơi xứ ấm đi tới. Ngài chậm dùng. Trần Thức mỉm cười vì quỷ trai lão nhân pha trà, sau đó nói, vạn bối muốn nghe được một số việc. Quỷ trai lão nhân cái kia thanh minh mắt phải quét xuống Trần Thức, lần nữa xác nhận cái kia cỗ tiên linh khí về sau, giọng nói có chút run rẩy mà nói, là tiên nhân sự tình. Trần Thức nghe vậy, sắc mặt biến hóa, ngài làm sao vậy? Không sao, ta chính là giả rồi. Quỷ trai lão nhân nhấp miệng trà thơm, để chính mình cưỡng ép chấn định lại, nói, là muốn hỏi có quan hệ tu tiên giả sự tình à? Trần Thức giật mình trong lòng, hắn làm sao biết chính mình muốn hỏi việc này? Bất quá cái này cũng theo bên cạnh nói rõ cái này lão tiền bối trong bụng xác thực có chút mực nước. Trần Thức không e dè gật đầu nói, không sai. Vạn bối xác thực muốn biết có quan hệ cảnh giới tu hành cùng với cái khác tu tiên công việc. Ủy trai lão nhân nghe vậy, cười cười, nói, trước đây cũng thường xuyên có người đến hỏi là được rồi, đã ngươi thành tâm thành ý, vậy ta liền cùng ngươi giảng giải một chút đi. Trần Thức thấy thế, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, dựng lên lỗ tai. Bằng vào ta biết, tại tu tiên giới bên trong, tu vi cảnh giới tựa hồ có 6 tầng. Đương nhiên, lão hủ lời nói, đều lấy nghĩa rộng đạo môn cảnh giới mà nói, như là Phật môn cùng cái khác giáo phái, lão hủ liền không biết. Trần Thức khẽ gật đầu. Xác thực, bình thường nói đến thần tiên đều sẽ cùng đạo giáo có liên hệ lớn lao. Nửa mù lao nhân dừng một chút, tựa hồ đang nhớ lại trước kia, sau đó lại chậm chậm lưỡi, khí hư nói, năm đó sư tôn hắn lao nhân ra chiếm giữ tiên nhân ngũ cảnh bên trong ngọc đan cảnh, hôm nay đã không biết là bực nào cảnh giới, có hay không đến qua đỉnh núi đây. Trần Thức cảm thấy hứng thú mà nói, chắc hẳn vị kia chân nhân đối với ngài rất không tệ đi. Nửa mù lao nhân lấy lại tinh thần, biết rõ chính mình là để, chợt ngượng ngùng nói, tiểu hữu xin lỗi, người đã giả, liền thích suy nghĩ lung tung. Thế là hắn đắn đo một lát sau, mới chậm rãi nói ra, tu hành bước đầu tiên là luyện tinh. Luyện tinh người, tức là luyện hóa trong cơ thể tinh nguyên, làm cho trở thành có thể đi qua tại trong kinh mạch nguyên khí, từ đó cảm ứng giữa thiên địa tản đi khắp nơi linh khí, thúc đẩy sinh trưởng ra pháp lực đến, thông huyền giữa thiên địa. Cảnh giới này có 10 tầng, 10 tầng về sau, liền muốn vào trăm ngày quan, nếu có thể thành công phá cảnh, thì tự mình bước vào tiên nhân đệ nhất cảnh đan thai, trở thành có đại pháp lực tu tiên giả. Trần Thức đem những lời này một chữ không lọt ghi lại, sau đó lại hỏi, tiên nhân đệ nhất cảnh. Nói cách khác, cái này sau đó còn có cái khác cảnh giới. Quỷ trai lão nhân ừ một tiếng, nói, tiên nhân tổng cộng có ngũ cảnh, theo thứ tự là luyện tinh hóa khí sau đan thai, luyện khí hóa thần sau ngọc đan, luyện thần phản hư sau dương đan cùng với luyện hư hợp đạo, thiên nhân hợp nhất ngũ cảnh. Mặc dù ta không biết những cảnh giới này đến cùng có cỡ nào huyền diệu, nhưng năm đó sư tôn ta lấy ngọc đan tu vi, chỉ nhẹ nhàng một kiếm liền đánh ra danh chấn đại tấn thác nước thiên hà. Trần Thức nghe vậy, biến sắc. Một kiếm bổ ra thác nước thiên hà, xem ra vị này chân nhân tu vi đạt tới một mức độ đáng sợ, mà cái này cũng bất quá là tiên nhân đệ nhị cảnh. Rất khó tưởng tượng, lại sau này cảnh giới lợi hại đến mức nào. Bởi vì tại Trần Thức trong trí nhớ, cao gần 700 trượng thác nước thiên hà nổi tiếng đại tấn đã lâu, gần như không ai không biết. Sau đó, ủy trai lão nhân lại cho Trần Thức phổ cập khoa học chút tu tiên giới cơ bản thưởng thức, nghe đến hắn như si như say. Làm hai người kết thúc lúc nói chuyện, đã là buổi trưa. Trà đổi mới ấm. Trần Thức thần sắc hồng nhuận, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá quỷ trai lão nhân hiển nhiên là sắc mặt hơi trắng bệnh, tinh lực của hắn có thể so với không được Trần Thức. Hôm nay vãn bối làm phiền, đa tạ lao tiền bối không tiếp thi dạy. Trần Thức cung kính thi cái lễ, liền chuẩn bị rời đi. Đợi một chút. Đột nhiên, lão nhân giữ chặt Trần Thức ống tay áo. Lao tiền bối có chuyện gì? Trần Thức hỏi. Quỷ trai lão nhân ngượng ngùng cười một tiếng, thấp giọng nói, kỳ thật lao hủ biết rõ tiểu hữu là tu tiên giả. Trần Thức nghe vậy, trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không nói gì, mà là yên lặng chờ đoạn dưới. Quỷ trai lão nhân chỉ chính mình thanh minh thấu triệt mắt phải, nói, ta trời sinh một đầu linh đồng, có thể xem người bình thường không cách nào thấy được đồ vật, cho nên có thể nhìn thấy trên người ngươi lượn lờ tiên linh chi khí. Tiên linh chi khí? Trần Thức hơi nghi hoặc một chút. Hẳn là, hắn nói đến là cái kia một đoàn thái âm chi khí. Sở dĩ lão hủ muốn cùng tiểu hữu kết cái tiên duyên. Nghe lời ấy, Trần Thức thần sắc lộ vẻ xúc động. Tiên duyên? Đúng vậy, tiểu hữu ngày sau cuối cùng rồi sẽ đạp lên tiên lộ, trở thành tiên nhân hô phong hoán vũ, mà lão hủ tự biết mệnh không có bao nhiêu, chỉ cầu cùng tiểu hữu kết cái tiên duyên. Trần Thức nghe vậy, hơi nhíu mày. Quỷ trai lão nhân là muốn cầu ta làm việc. Tiểu hữu chớ nên hiểu lầm, tất cả những thứ này đều là ông trời chú định. Quỷ trai lão nhân nói câu không minh bạch lời nói, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái vá chẳng vá đụ túi vải. Theo trong bao vải lấy ra một tờ bụi bẩn phụ lục, hắn nói, đây là năm đó sư tôn ban thưởng bà bối, lão hủ một mực mang theo bên người, hôm nay lấy ra, là muốn tặng cho tiểu hữu. Đây là? Trần Thức ánh mắt khẽ nhúc đích. Theo cái này cổ phù bên trên, Trần Thức cảm ứng được một cỗ cực kỳ tà ác khí tức, tuyệt đối là đồ không sạch sẽ. Quỷ trai lão nhân suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, tiểu hữu nhưng biết một loại tên là ngũ quỷ vận tài thuật pháp thuật. Nghe cái tên này, Trần Thức trong đầu hơi chấn động một chút. Xuyên qua phía trước, hắn có phần thích xem chút chuyện thần thoại xưa, tiên pháp đạo thuật cũng biết không ít. Cái gọi là ngũ quỷ vận tài, chính là chỉ người thi pháp lấy phụ lục điều động năm vị âm tướng, đem người khác tài vật vận chuyển đến chỉ định người trên thân. Loại này thuật pháp bởi vì nhiều lấy lại tài, làm người chỗ chớ chén, sớm đã thất truyền. Trần Thức gật gật đầu, bày tỏ tự mình biết cái này pháp thuật, lập tức lại nói, vậy cái này phụ lục bên trong chính là? Không sai. Phù lục bên trong phong ấn năm vị âm tướng chủ hồn, ngươi nếu có thể đem bọn hắn tỉnh lại, liền có thể tập được cái này thuật. Sau đó, quỷ trai lão nhân lại đem khống chế ngũ quỷ bí thuật giao cho Trần Thức. Lần thứ hai trò chuyện vài câu, Trần Thức liền đứng dậy cáo tử. Quỷ trai lão nhân nhìn qua Trần Thức đi xa bóng lưng, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Hắn năm đó căn cốt cực kém, quỷ trai chân nhân cuối cùng biện pháp cũng không thể để hắn tiến vào huyền môn. Không cách nào tu hành, đây là lão nhân cả đời tiếc nuối. Lần thứ hai cười khổ một tiếng về sau, quỷ trai lão nhân định dọn dẹp một chút bát trà, chuẩn bị đóng cửa. Có thể đột nhiên, bốn phía lăng không nổi lên từng trận gió lạnh. Quỷ trai lão nhân trong lòng giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy trên trời bỗng nhiên có một người áo vàng giẫm kiếm mà đến, toàn thân áo bào phồng lên, chậm chậm rơi xuống. Ngươi vừa rồi cho người tuổi trẻ kia, là như thế đồ vật sao? Chương 08, vũ quỷ vận tài trở lại quan tài nhai lúc, là buổi chiều giờ mùi hai khắc. Hai bên đường phố là môn hộ đóng chặt tiệm quan tài. Một con đường nguyên bản có 20 nhà, bây giờ chỉ còn lại có 5 nhà tiệm quan tài còn tại kéo dài hơi tàn. Mà con người kiểm tra thi thể không giống với cái khác làm âm đi sống chức nghiệp. Có thể trở thành người kiểm tra thi thể, ngoại trừ bát tự muốn cứng rắn, còn nhất định phải từng có cứng rắn giám định kỹ thuật. Ví dụ như Trần Thức, hắn chốc lát tiến vào quên mình kiểm tra thi thể, liền có thể đem một cỗ thi thể các mặt phân tích tỉ mỉ, rất khó có lớn sai sót. Cẩm Y Tỷ Lý trưởng sứ thưởng thức nhất hắn điểm này, mấy vị người kiểm tra thi thể bên trong, chỉ có Trần Thức giám định từ trước đến nay chưa đi ra sai lầm. Sở dĩ cái này cũng liền quyết định người kiểm tra thi thể cái này nghề nghiệp nhập môn yêu cầu cực cao. Chết một cái người kiểm tra thi thể, liền thiếu đi một cái. Đi qua số 4 tiệm quan tài trước mặt, Trần Thức phát hiện cửa hàng cửa mở rộng. Vương Chỉ Chính nhàn nhã nằm tại trên ghế xích đu, đập hẳn dưa. Ai, Trần Thức, ngươi nghe nói sự kiện kia chưa? Vương Chỉ thoáng nhìn đi qua Trần Thức, đột nhiên chống lên thân đến, sau đó nói, Lý Tam Nương hình như cùng Mã Vô Đề ồn ào tách ra, tiểu tử ngươi cơ hội tới à? Trần Thức vờ như không thấy, tiếp tục đi bộ. Vương Chỉ mặt nóng dán cái mông lạnh, cũng không xấu hổ, ngược lại cười hì hì nói, ngươi tối nay cẩn thận một chút à, cái kia phụ nữ có chồng lẳng lơ không hiểu rõ khó chịu đồ chơi, có thể muốn tới thai hòa ngươi. trong giọng nói tràn đầy vẻ hâm mộ. Trần Thức mắt điếc hai ngơ, lần thứ hai bị không để ý tới, Vương Chỉ nhíu môi, nổ nước miếng, 20 tuổi người, vẫn là một đứa con nít. Hừ, mất mặt. Làm Trần Thức đi tới Mã Vô Đề tiệm quan tài trước mặt lúc, phát hiện cửa hàng cửa nửa đậy, bên trong ẩn ẩn có xoẹt xoẹt quái thanh truyền ra, giống như là da thịt biệt ly âm thanh. Không có quá nhiều để ý tới, Trần Thức trực tiếp đi trở về chính mình cửa hàng, sau đó đóng lại mới sửa cửa hàng cửa. Thời gian vội vàng, nhoáng một cái cũng đã đêm xuống. Trần Thức từ trên giường lạnh chậm rãi mở mắt ra, hắn muốn chuẩn bị nghiên cứu cái này ngũ quỷ vận tài thuật. Mặc dù trở thành tu tiên giả để Trần Thức kích động không thôi, nhưng hắn biết rõ chính mình chỉ là chạm đến một góc của băng sơn mà thôi. Tu tiên giới giống như rộng lớn vô ngần tinh hà, mà hắn chỉ là mênh mông trong tinh hà bé nhỏ không đáng kể một viên. Bây giờ lần đầu đụng huyền môn, vừa vặn cầm cái này ngũ quỷ vận tài thuật đến luyện tay một chút. Mà vì lý do an toàn, Trần Thức chỉ tính toán thả ra ngũ quỷ bên trong một đầu liền tốt. Trong lòng chủ ý quyết định, Trần Thức liền đem bụi bẩn phù lục đem ra. Đùa này bên trên vẽ có 5 cái dữ tợn quỷ đầu, mỗi cái quỷ đầu bên trên lại bị gạch đỏ phong ấn, chỉnh thể âm khí quấn, để người không ai dám đụng vào. Dựa theo quỷ trai lão nhân lưu lại bí pháp, Trần Thức đem một chút thái âm chi khí theo trong đan điền tách ra ngoài. Sau đó hắn nhanh chóng cắn phá đầu ngón tay, gạt ra một giọt tinh huyết để dung nhập vào thái âm chi khí bên trong. Giọt máu tại không trung quay tít một vòng, liền đụng vào thái âm chi khí bên trong. Xì, xì xì. Tinh huyết cùng âm khí xen lẫn dung hợp được, phát ra nhỏ xíu nhẹ vang lên. Làm như vậy là vì để tỉnh lại âm tướng nghe theo Trần Thức điều hành. Nếu không quỷ hồn vừa tỉnh, hung tính quá độ, cái thứ nhất liền sẽ công kích Trần Thức. Tinh huyết cùng âm khí dung hợp hoàn thành, Trần Thức trong mắt vui mừng lóe lên, sau đó học trong TV tu tiên giả rằng dấp, cùng nổi lên hai ngón, cách không một điểm. Tật. Pháp lệnh như núi. Huyết đoàn cuốn theo âm khí, chớp mắt vọt tới phủ lục bên trên. Xuy. Trong lúc đó, huyết đoàn ngâm vào đến trên bùa chú, dâng lên lượn lờ khói đen đến. Trần Thức thấy thế, ánh mắt siết chặt mà nhìn chằm chằm vào trôi nổi tại trống không phủ lục. Ngay sau đó, theo phủ lục bên trong đột nhiên phun ra một đạo khói đen, sau đó dì rào rơi xuống mặt đất, biến thành một cái hình dạng mơ hồ hình bóng. Đi ra. Ta cuối cùng đi ra. 100 năm. Ngươi biết rõ cái này 100 năm ta là thế nào qua sao? Vừa hạ xuống, hình bóng liền ngay cả liền truyền ra trầm thấp mà thanh âm hưng phấn. Trần Thức ngạc nhiên a một tiếng. Bởi vì cái này thả ra âm tướng thế mà liền cái hình dạng đều không có, chỉ có lấy âm sát chi khí hội tụ thành mơ hồ thân thể. Bất quá giờ khắc này ở âm tướng đầu bên trong, nhưng có một đoạn chất lỏng màu đỏ lơ lửng. Đây là Trần Thức tinh huyết, dùng để kết nối âm tướng hồn phách cùng tinh thần của hắn. Ân, là ngươi thả ta đi ra. Hình bóng nhìn hướng Trần Thức, giọng nói âm trầm, không có ý tốt. Trần Thức vừa định đáp lời, bóng đen kia nhưng nghe răng cười một tiếng, sau đó trực tiếp hướng Trần Thức đánh giết đi qua. Nó muốn vệ chủ. Trần Thức sắc mặt có chút khó coi, thật là một cái thứ không biết chết sống. Quỳ xuống. Thanh âm hắn trong lúc đó băng hàn xuống. Phanh một tiếng, đen như mực bóng dáng đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, sau đó nặng nề mà nện đến mặt đất, nháy mắt liền trở thành từng tia từng sợi khói đen. Giây lát về sau, theo Trần Thức tinh huyết hồng mang lóe lên, tan ra bốn phía khói đen lần thứ hai tụ tập, lại biến thành mơ hồ hình bóng. Chỉ bất quá, hình bóng vừa mới hình thành, liền kinh sợ không thôi, hèn hạ. Quỷ trai lão giả kia vậy mà đem điều khiển chúng ta bí thuật giao cho ngươi. Trần Thức tâm thần cùng dọn kia tinh huyết liên kết, mà tinh huyết lại kết nối lấy âm tướng chủ hồn, tự nhiên là đem hắn khắc chế gắt gao. Cho ngươi hai con đường. Trần Thức đưa ra hai ngón tay. Một, trở thành thủ hạ của ta, vì ta làm việc, ngày sau chỗ tốt tự nhiên sẽ không thiếu. Hai, hồn phi phách tán. Vô cùng đơn giản bốn chữ, bất quá nhưng tràn đầy sắc cơ, để bóng đen này lần đầu nghe thấy liền sợ hãi không thôi. Nó biết rõ, người này trước mặt, mặc dù pháp lực không phải quá cao bộ dạng, bất quá hắn thật đúng là có thể trong một ý niệm liền để chính mình biến thành cho bụi. Sau đó nó không chút do dự. Tiểu nhân tào thập, nguyện đi theo công tử tả hữu, máu chảy đầu rơi, cúc cung tận tụy, muôn lần chết không chối tử. Hình bóng không chút nghĩ ngợi quỳ rạp dưới đất, cung kính vô cùng nói. Trần Thức thấy thế, trong lòng có chút buồn cười. Quỷ tại đại nạn lâm đầu lúc cũng cùng có người đồng dạng, co được giãn được. Sau đó Trần Thức thỏa mãn nhẹ gật đầu, mở miệng nói, vậy ngươi nói một câu ngũ quỷ lai lịch đi. Hình bóng nghe vậy, trầm tư thật lâu, tựa hồ đang nhớ lại. Ước chừng thời gian một chén trà về sau, nó mới chậm rãi nói, 100 năm trước, chúng ta 5 người là danh chấn giang hồ đạo tặc, về sau bị quỷ trai cái kia bắt chó đi cậy lao già chụp tới, luyện thành quỷ hồn, phong cấm tại bữa này bên trong. Ai, nhớ ta tạo thập anh danh một đời, sở tác sở vi, đều để người sợ hãi kinh hãi, không nghĩ tới nhưng cầm cái ngã nào. Trần Thức con mắt híp lại, nguyên lai cái này 5 người là bị sống sờ sờ luyện thành quỷ hồn. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng chắc hẳn những này nhân sinh phía trước cũng không phải vật gì tốt. Cái này cũng coi là ác hưu ác báo. Thấy Tào Thập bị chính mình khống chế gắt gao, Trần Thức trong lòng khẽ động. Nếu có thể tìm tới thích hợp thi thể, lấy âm sát khí dựa vào thái âm chi khí chăn nuôi âm tướng, nói không chắc có thể để cho chúng nó thoát khỏi bóng đen này, nắm giữ chân chính quỷ thân. Trong lòng mới vừa như vậy nghĩ, lại đột nhiên vang lên một trận rất nhỏ tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc. Trần Thức sắc mặt biến hóa, ống tay áo của hắn phất một cái, đem Tào Thập thu vào trong tay áo. Sau đó thu hồi phụ lục, liền mở miệng nói, người nào? Giây lát, ngoài cửa truyền đến một đạo xốp giòn đến trong xương âm thanh, ai nha, nô gia chẳng qua là cảm thấy ngực khó chịu, muốn đến tìm ngươi tâm sự nha lan. Trần Thức tích chữ như vàng. Quả thật như Vương Chỉ lời nói, cái này lẳng lơ bà nương buổi tối không chịu nổi tịch mịch, thật đến thai họa chính mình. Lý Tam Nương lập tức tức giận đến hung hăng trà trà gót sen. Hừ, thật là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Đưa tới cửa thịt thiên nga đều không ăn, đáng đời ngươi tìm không được nữ nhân. ngươi liền chết già ở cái này tiệm quan tài đi. Nàng ăn mặc thật xinh đẹp, lụa mỏng váy dài, bộ ngực sữa nửa lộ, không nghĩ tới nhưng liền cửa còn không thể nào vào được. Thế là tức hổn hển nàng tại Trần Thức cửa ra vào chửi mắng vài câu về sau, liền căm giận rời đi. Muốn cùng lão nương lăn giường xú nam nhân có nhiều lắm, ngươi đừng hối hận. Lúc gần đi, vẫn không quên khoe khoang một phen. Trần Thức không nói bĩu môi. Đầu năm nay, là cái chim non cũng có tội. Bất quá hắn chưa đem việc này để ở trong lòng, chuẩn bị lại nghiên cứu thuật pháp một phen. Ước chừng một bữa cơm thời gian phía sau, làm Trần Thức cùng Tào Thập ước pháp tam chương về sau, ngoài cửa lại độ vang lên tiếng đập cửa. Ken 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 ken. Âm thanh gấp rút vang dội. Trần Thức nhíu mày không thôi, vô ý thức vừa định quát lớn một hai lời, nhưng trong lúc đó kịp phản ứng. Người tới tuyệt đối không thể nào là Lý Tam Nương. Cái kia, ngoài cửa sẽ là ai? Chương 09, dám định đồng hành người nào gõ cửa. Trần Thức hai tay áo không gió mà bay, pháp lực lưu chuyển ở giữa, phồng lên. Mấy hơi thở đi qua, ngoài cửa cũng không trả lời, tiếng đập cửa cũng yên tĩnh lại. Trần Thức nửa hít mắt, trong mắt lánh quang lóe lên. Sau đó một tay nắm qua một bên đòn đao. Ngay tại lúc này, cửa chính ầm vang bị một cỗ cự lực bắn lên. Ầm. Tiếng vang ầm ầm hỗn hợp có bị xé nát mảnh gỗ vụn giống như là một trận thủy triều tràn vào tiệm quan tài. Ngọn nến khoảnh khắc liền dập tắt, trong phòng đống nhiên tối xuống. Trần Thức chau mày, lại mụ hắn đập phá lao từ cửa. Trong phòng ánh nến mặc dù chút bụi, nhưng bên ngoài ánh trăng nhưng sáng loáng rơi vào. Vỡ vụn hai phiến cửa gỗ bên trong, đứng một cái vóc người khôi ngô bạch bảo nam nhân. Mã Bồ Đề bóng dáng bị ánh trăng kéo đến rất dài, một mực kéo tới Trần Thức dưới chân. Hắn mặt không còn chút máu, hai mắt đỏ tươi một mảnh, khóe miệng chảy xuôi xuống mấy đạo như màu mực vết máu, cả người nhìn qua âm trầm đáng sợ. Trần Thức sắc mặt biến hóa, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là bị thứ gì phụ thân. Đột nhiên, Mã Bồ Đề cái cổ bắt đầu đi phía trái động. Lạc 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 lạc. Xương ở giữa kịch liệt ma sát âm thanh để người không rét mà run. Mấy hơi thở về sau, đầu của hắn thế mà bị lệch có 180 độ, bị cứ thế mà bẻ gãy, toàn bộ nhờ da thịt treo ở dưới gáy mặt. Trần Thức nắm lấy cơ hội, thân thế trầm xuống, khuỷu tay kéo theo bàn tay, pháp lực phun trào ở giữa, trong tay đoạn đao thuận thế bắn nhanh mà ra. Hưu. Phi đao vẽ ra trên không trung một đầu tốt đẹp đường vòng cung, lưỡi đao chớp mắt liền chui vào Mã Vô Đề mi tâm. Một đao đánh trúng mi tâm, cái kia Mã Vô Đề ngược lại âm lãnh cười ha ha. Kha 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 hắc hắc. Đầu của hắn treo ngược tại dưới gáy, cả khuôn mặt vặn vẹo dò người, thân thể run lên, sau đó hướng về Trần Thức chậm rãi đi tới. Lập tức một cỗ để người hít thở không thông âm sát chi khí đập vào mặt. Trần Thức sắc mặt phát lạnh, ánh mắt của hắn như đốc nhìn về phía Mã Vô Đề trước ngực túi vải màu vàng. Kia là người kiểm tra thi thể trang trừ tà vật túi. Trần Thức chỉ hy vọng Mã Vô Đề vô dụng rơi cầm ý gì ti ban thưởng tấm kia trấn thi phủ. Tào Thập. Hắn lắc một cái ống tay áo, trong miệng khẽ quát một tiếng. Một đoàn khói đen theo Trần Thức ống tay áo lăn xuống mà xuống, vừa mới chạm đến mặt đất, liền hóa thành một mảnh khói đen, đem toàn bộ phòng ngoài bao phủ. Trần Thức thầm nghĩ cơ hội đang ở trước mắt. Thân hình hắn nhoáng một cái, trên chân lực lượng phun trào, khoảnh khắc liền đi đến Mã Vô Đề trước người, mượn khói đen che lấp, sau đó lấy tay làm đao, chặt nghiêng phía dưới, đem chiếc kia túi cho đoạt vào trong tay. Sau đó hắn lại thừa cơ theo cửa hàng bên trong rời đi, đi tới trên đường. Vội vàng trong túi tìm kiếm mấy lần, Trần Thức rốt cuộc tìm được tấm kia trấn thi phủ. May mắn Mã Vô Đề còn không có dùng xong. Có bộ này, hắn ngược lại là trong lòng yên ổn. Mặc dù hắn có thể dựa vào thân thể của mình cường hoành lực lượng cùng Mã Vô Đề chiến đấu, nhưng cái này rõ ràng không phải sách lược bài toàn. Không chừng cái này bám thân Mã Vô Đề quỷ đồ vật có cái gì ám chiêu. Mà cái gọi là ma cao một thước, đạo cao một trượng, vẫn phải lấy đạo môn phương pháp tới thu thập loại này đồ vật. Cầm tới phù lục mấy mắt, trong đường khói đen cũng giống như thủy triều lui bước. Mã Vô Đề xoay người lại, hướng về cửa hàng đi ra ngoài. Đầu của hắn treo ở trước ngực. Đau chết ta rồi. Thanh âm khàn khàn bỗng nhiên từ trong miệng hắn truyền đến. Vừa dứt lời, Mã Vô Đề chỗ cổ da thịt bỗng nhiên xé rách, sau đó đầu của hắn liền nhanh như chớp lăn đến Trần Thức dưới chân. Phốc phốc. Một tiếng, Mã Vô Đề hai mắt nổi lên, miệng rộng mở ra phun ra một cỗ tanh hôi không gì sánh được màu vàng thể khí đến, bay thẳng Trần Thức. Trần Thức sắc mặt đại biến, vừa định nhảy thân rời đi, Tào Thập nhưng ầm vang giết tới. Công tử chớ sợ, Tào Thập đến vậy. Một đoàn khói đen tốt nhiên ở giữa liền đem tanh hôi thể khí nuốt vào. Chít chít. Đông nhiên, theo cái kia mùi tanh hôi trong cơ thể, nhưng bỗng nhiên chuyển ra một đạo bén nhọn mà lại thê lương tiếng gào. Xem ra cái kia mùi tanh hôi trong cơ thể còn cất giấu thứ gì. Một lát sau, Tào Thập ẩn thân khói đen đoàn đã đem mùi tanh hôi thân thể thôn vệ không còn một mảnh. Công tử, thế nào, Tào Thập lợi hại hay không? Khói đen đoàn tại Trần Thức bốn phía nhảy cất bay lên, tranh công giống như cười nói. Trần Thức không có trả lời, chỉ là tay mắt lanh lẹ đem trấn thi phủ dán tại cái kia như cũ run dậy đầu bên trên. Theo trấn thi phủ ánh sáng lấp lóe, một lát sau, Mã Vô Đề thân thể liền ầm vang ở giữa đổ dạp đi xuống. Mà cái kia cổ quái đầu cũng như vật chết, đã không còn dị hưởng. Thấy Mã Vô Đề thi thể bị trấn áp về sau, Trần Thức mới trong lòng đại định. Sau đó hắn nhìn hướng khói đen đoàn, hỏi: "Ngươi vừa rồi đem vật kia an?" Tào Thập nghe vậy, nguyên bản gieo họ phiêu đãng xương mù đoàn nhưng đột nhiên vì đó mà ngừng lại. "Cái này sao?" Nó trong lòng hung hăng nhảy một cái. Vừa mới cái kia mùi tanh hôi trong cơ thể cất giấu, chính là cái khác quỷ hồn, cũng là hắn yêu thích nhất đồ ăn. Sở dĩ xúc động phía dưới, ngược lại là không muốn quá nhiều. "Ngươi tất nhiên thích ăn những vật này, làm sao không nói sớm, ta cho ngươi bao no chính là." Trần Thức đống nhiên nói. Tào Thập đột nhiên khẽ giật mình. "Ta không nghe lầm chứ? Bao no? Làm sao? Ta cái này số 10 tiệm quan tài, còn nuôi không sống ngươi một cái âm tướng." Thấy nó nửa ngày không nói, Trần Thức tức giận nói: "Âm tướng thích ăn quỷ hồn một loại tà vật. Hắn tiệm quan tài bên trong, thứ này rất nhiều. mà còn chỉ lấy một bộ phận đi ra, Cẩm Ý Lý Ti cũng sẽ không phát hiện cái gì. Dù sao những thi thể này đã lâu, tự thân âm sát khí cùng hồn phách cũng phải tản đi không ít, còn không bằng lấy ra chăn nuôi âm tướng. Tiểu nhân không dám, công tử yêu mến, tiểu nhân không thể báo đáp. Tao thập cảm động không thôi. Nguyên lai tưởng rằng chính mình gặp phải chân thức, mạng nhỏ nắm tại trong tay đối phương, sẽ bị xem như nô lệ nhận hết ngược đãi. Có thể chưa từng nghĩ, chân thức cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy âm hiểm đáng sợ. Chỉ cần mình trung tâm vì hắn làm việc, nói không chắc, hắn Tào Thập thật là có tương lai tốt đẹp. Vừa nghĩ tới đó, Tào Thập trong lòng càng chắc chắn đi theo Trần Thức ý nghĩ. Người trở về đi. Trần Thức ống tay áo lắc một cái, liền đem Tào Thập thu hồi ống tay áo bên trong. Hiện tại ra như thế một việc sự tình, khẳng định là phải báo cho Cẩm Y Lý Ti. Một chén trà thời gian, Cẩm Y Lý Ti liền đến người. Sau đó chính là làm theo thông lệ, điều tra mã vô để thì biến nguyên nhân, cùng với nguyên nhân cái chết, lại sau đó chính là đối Trần Thức tiến hành nghiệm thân cùng thẩm vấn. Một mực dày vò đến sau nửa đêm, Cẩm Y Lý Ti người mới theo cửa hàng phía trước rời đi. Kết quả cuối cùng là mã vô để tâm thần bất ổn, bị trong cửa hàng một bộ hành thi đảo khách thành chủ, mất nhục thân cùng thần hồn, cuối cùng chết tại hành thi trong tay. Mà đoạt xá thành công về sau hành thi thì bị mã vô để còn sót lại tàn niệm ảnh hưởng, đến gây sự với Trần Thức. Về sau liền bị Trần Thi phủ trấn áp. Đây là Cẩm Y Lý Ti điều tra sau kết quả. Đương nhiên, bọn họ nhưng không biết Tào Thập tồn tại, mà còn cái kia đem xâm nhập mã vô để mi tâm đoàn nào, cũng bị nhận định là hành thi chính mình vì thoát khỏi tàn niệm ảnh hưởng cách làm. Căn bản cũng không có hoài nghi đến Trần Thức trên thân. Đóng kỹ lần thứ hai bị sửa chữa cửa hàng cửa, Trần Thức dở khóc dở cười. Xem ra cần phải trang cái cửa sắt mới tốt. Không phải vậy ba ngày hai đầu phá một lần, ai chịu nổi. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn hướng trên giường lạnh mã vô để thi thể. Không nghĩ tới có một ngày, hắn muốn vì đồng hành kiểm tra thi thể. Dựa theo tiệm quan tài kiểm tra thi thể chuẩn tắc, mã vô để cũng được cho là dị biến thi thể, tự nhiên cũng có thể bị giám định. Sau đó, Trần Thức một phen thuần thục thao tác xuống, tại mã vô để kiểm tra thi thể ngữ đôi, viết xuống đinh bên trên hai chữ. Trong lòng vừa mới nghĩ lần này sẽ có ban thưởng gì, Trần Thức trước mắt liền làm quang lóe lên. Giám thi Đồ Lục đúng giờ xuất hiện. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho Trần Thức hô to im lặng. Chỉ thấy Đồ Lục căn bản cũng không có mở ra, mà là tại xuất hiện trong nháy mắt, lại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt khôi phục như thường. Trần Thức trong tay xuất hiện một viên đen nhánh đan dược. Âm sát đan, ăn vào phía sau có thể làm người uống thuốc tăng trưởng chắc chắn pháp lực. Trần Thức đem đan dược một cái nuốt vào, sau đó ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, luyện hóa dược lực. Đồng thời, hắn vẫn không quên nhíu môi. Không nghĩ tới mã vô để như thế không có bài diện, Đồ Lục thế mà liền lật đều chẳng muốn lật. Xem ra hắn không có bị thu nhận đi vào tư cách. Chương 10, lột xác thuật mã vô để tin chết giống như trời đông giá rét gió lạnh thổi lần thành nam quan tài ngay. Còn lại mấy nhà tiệm quan tài trưởng quỹ bị Cẩm Y Tì lần lượt cảnh cáo. Cẩm Y Tì chỗ cảnh cáo lời nói, đơn giản chính là để bọn họ khắc chế trong lòng tàn niệm, cấm chỉ cùng trong quan tài tử thi làm bất luận cái gì giao dịch. Mã vô để chính là vết xe đổ. Hắn tâm niệm giao động bên dưới, bị tử thi đoạt xá, kém chút xông ra đại họa. Theo đầu xuân đến nay, thời tiết ấm lại, vạn vật sống lại, hướng tiệm quan tài chuyển thi thể ngày càng biến ít. Bây giờ thành nam quan tài nhai, chỉ sống sót bốn nhà, có hy vọng tấn thăng cựu phẩm giám thi trưởng, chỉ có Trần Thức. Hắn tại giám định xong mã vô để thi thể về sau, đã tích lũy giám định 98 cỗ tử thi, còn kém 2 cỗ. Một ngày này, trời quang mây tạnh, mặt trời chói chang đốt tâm. Số một tiệm quan tài bên trong, Bạch Diện nghiêm nghị ngồi tại cao vị, phía dưới đứng Trần Thức mấy vị người kiểm tra thi thể. Cẩm Y Ti khuyên bảo, chắc hẳn chư vị đều rõ ràng, bản quan cũng liền lại không lắm lời. Bạch Diện chộp lấy giọt quan, bưng lên sứ trắng bắt trà, khẽ nhấp một cái. Hắn là cựu phẩm giám thi trưởng, vì đại tấn quan lại, đồng lộc tháng 10 lượng bạch ngân, đưa đến nơi này thi thể tài nguyên có thể từ hắn điều phối. Trần Thức im lặng, mã vô để chết rồi, hắn trở thành đời tiếp theo cựu phẩm giám thi trưởng, kia là chuyện ván đã đóng thuyền. Lý Tam Nương gật đầu thuận theo, thần sắc xem ra có chút khẩn trương, tâm sự nặng nề. Vương Chỉ thì đầy mắt đều là vẻ hâm mộ. Hắn so Trần Thức làm nghề này muốn lâu, bất quá đến nay cũng mới giám định hơn 70 cô biến dị thi thể, cùng Trần Thức so ra, kém xa. Thấy mấy người giữ im lặng, Bạch Diện ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói, Cẩm Y Lý Ti ngày mai sẽ mời tiền sư tới, giúp các ngươi tẩy đi trên thân nhiệm âm sát chi khí, nhớ sớm chút tới, cứ như vậy, tất cả giải tán đi. Lý Tam Nương nghe vậy, nhưng lại như được đại xá, trong lòng bùng lòng, tranh thủ thời gian rời đi. Vương Chỉ ánh mắt cổ quái liếc mắt cái này lẳng lơ bà đường, hôm nay là mặt trời mọc từ hướng tây. Hiếm thấy thấy nàng không phát ao. Mã vô để chết, vì cái gì Lý Tam Nương ngược lại khẩn trương như vậy? Sau đó hắn cũng đầy đầu sương mù rời đi số một tiệm quan tài. Trần Thức ngươi lưu lại. Bạch Diện đống nhiên gọi lại Trần Thức. Bạch đại nhân còn có chuyện gì? Trần Thức hỏi. Bạch Diện nghe vậy, nhưng mời hắn vào chỗ một cái khác tấm ghế mảnh, cùng hắn bình khởi bình tọa. Qua không được bao lâu, ngươi cũng là giám thi trưởng, chúng ta cũng coi là đồng liêu. Bạch Diện vì Trần Thức pha bát trà. Trần Thức nghe vậy, chỉ là cười cười. Ta ngày mai sẽ phải rời đi nơi này, đến lúc đó, cái này số một tiệm quan tài liền muốn chống đi, ta muốn giao cho ngươi xử lý. Trần Thức giật mình. Để cho ta tới xử lý cửa hàng. Cái này không hợp logic. Tiệm quan tài là người kiểm tra thi thể dựa vào sinh tồn chi địa, trừ phi bỏ mình, nếu không thì tuyệt sẽ không để người ngoài nhập chủ. Cho dù là muốn rời nơi đây, cũng sẽ không để người ngoài đi vào. Bạch Diện đem Trần Thức vẻ mặt kinh ngạc nhìn ở trong mắt, lập tức cười ha ha nói, chớ có suy nghĩ nhiều, việc này là Lý trưởng sứ quyết định. Hắn cảm thấy ngươi về sau có thể trở thành ưu tú hơn người kiểm tra thi thể, sở dĩ tính toán thật tốt bồi dưỡng ngươi một phen. Bạch Diện lời nói rơi xuống, liền dùng ngón tay có tiết tấu gõ lên mặt bàn, yên lặng chờ Trần Thức tỏ thái độ. Trần Thức nao nao về sau, liền đứng dậy thi lễ. Đa tạ trưởng sứ, đa tạ Bạch đại nhân. Mông ngựa vẫn là muốn đập. Mặc dù hắn hiện tại đã một chân bước vào huyền môn, cùng những phàm nhân này có chênh lệch lớn, nhưng hắn căn lại tại tiệm quan tài. Không có tiệm quan tài, không đi kiểm tra thi thể, hắn liền vĩnh viễn chỉ có một chân bước vào huyền môn. Sở dĩ cái kia cầu liền muốn cầu, mà còn tại Bạch diện trong nhận thức, Trần Thức vốn là một cái muốn đem hết toàn lực trở thành giám thi trưởng người. Theo năm nào cho phép thời gian liền giám định hơn 90 bộ thi thể, liền có thể thấy được một hai. Đối với Trần Thức biểu hiện, Bạch diện vẫn có chút hài lòng, hắn vung vung tay, không cần như vậy, ngày sau lao đệ lên như diều gặp gió, mong rằng dịu dắt lao ca một phen. Sau đó, Bạch diện lại đem mã vô đề tiệm quan tài cùng nhau cho Trần Thức, đồng thời để hắn giám định bộ kia đoạt xá mã vô đề hành thi. Hắn nói cho Trần Thức, mã vô đề là tại kiểm tra thi thể quá trình bên trong bị đoạt xá. Đêm kia, số 10 tiệm quan tài đèn đuốc sáng trưng. Trần Thức đứng bên ngoài phòng khách giường lạnh phía trước, nhìn chăm chú trên giường lạnh giá thi thể. Đây chính là vốn nên từ mã vô đề giám định thi thể. Là cái nam tử, ước chừng cấp quan, di dung điềm tĩnh, làn da căng miệng trắng nõn, xem ra không một chút nào giống người chết, giống như là mới an toàn chìm vào giấc ngủ đồng dạng. Bất quá Trần Thức tại lật nhìn cáo phó về sau, lại phát hiện cổ quái. Cáo phó rất dài, bất quá to lớn ý là, thành nam bên ngoài Ngũ Liêu thôn, một gia đình 7 năm trước mất con, vội vàng chôn ở đất hoang, 7 năm sau lên thi thể nặng chôn cất lúc, nhưng hoảng sợ phát hiện, người chết thi thể bất hủ không nói, lại tập trung nhìn vào, cái này căn bản liền không phải bọn họ chết đi như tử. Thế là kinh hãi phía dưới, liền báo quan. Thi thể 7 năm bất hủ, mà lại dung mạo đại biến. Xác thực có gì đó quái lạ. Trần Thức chậm rãi ngồi xổm người xuống, tập trung tinh thần nhìn chăm chú thi thể chỗ cổ da thịt trắng nõn. Đương nhiên, hắn nhăn đầu lông mày. Bởi vì bước vào huyền môn, Trần Thức nhãn lực so với phía trước nâng cao một bước. Giờ phút này hắn kinh ngạc phát hiện, tại thi thể chỗ cổ có một đầu bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy chỉ khâu lại. Có người vá qua thi thể này. Mặc dù Trần Thức biết rõ, rất nhiều thi thể tại hạ chôn cất liền bị vá thi nhân qua một lần tay, nhưng trước mắt cái này chỉ khâu lại, nhưng có chút cổ quái. Không có đầu sợi, đường may. Những đường tuyến này tựa như là theo trong thi thể chính mình mọc ra. Dùng thiên ý vô phùng để hình dung, không thể tốt hơn. Công tử, thi thể này bên trong có gì đó quái lạ. Đồng nhiên, Trần Thức ống tay áo bên trong tảo thập chuyển ra linh hồn ba động. Trần Thức tay áo hất lên, đem tảo thập phóng ra. Tảo thập biến thành hình bóng đứng dậy, hắn hướng Trần Thức cung kính thở dài, "Công tử, thi thể này bên trong còn có một quỷ hồn, tiểu nhân cái này liền đem nó giam giữ đi ra, có lẽ có thể ép hỏi ra tin tức hữu dụng gì. Cùng ngươi đem qua nuốt lấy quỷ hồn, có liên quan gì sao?" Trần Thức nghĩ đến hôm qua tảo thập tại mùi tanh hôi trong cơ thể ăn hết đồ vật. Tảo thập suy nghĩ một lát, hồi đáp, "Hẳn là cùng một quỷ hồn, bởi vì đêm qua ta ăn hết chỉ là cực ít một bộ phận, nó chủ thể chắc hẳn đều co đầu rút cổ nơi này." Trần Thức dùng tay xoa cằm, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Vậy thì ngươi tới thu thập nó đi. Ác nhân còn cần ác nhân mà, quỷ hồn tự có âm tướng thu." Không bao lâu, Tào Thập liền tràn đầy phấn khởi đem giam giữ đến quỷ hồn cha hỏi đến ngoan ngoãn. Quỷ hồn dọn cuối cùng giá trị bị ép khô, Tào Thập được đến cho phép về sau, liền một cái đem hắn nuốt vào. Trần Thức chau mày, dấu ở trong thi thể quỷ hồn nói ra để hắn rất là khiếp sợ chuyện cũ. Chuẩn xác mà nói, Trần Thức hôm qua giám định cũng không phải là mã vô đề, mà là một bộ hất lên mã vô đề ra người hành thi. Bay ở Trần Thức trước mặt mới là mã vô đề nhục thân, chỉ bất quá bị đổi ra người chính là. Cố sự còn muốn theo 7 năm trước nói lên. 7 năm trước, Ngũ Liêu thôn, trong thôn người chết, đúng lúc gặp một vị du phương đạo sĩ đi qua. Hắn vì người chết làm pháp sự, lắc lư người nhà kia, nói thi thể không rõ, cần nhanh chóng hạ táng, đồng thời chọn ngoài thôn một khối đại hung chi địa xem như hạ táng. Đáng thương gia đình kia không hề biết rõ, cái này xem ra đường đường chính chính du phương đạo sĩ, kỳ thực là một vị đi vào lạc lối tu tiên giả. Hắn tinh thông một loại tên là lột xác thuật bảng môn tà đạo, đồng thời có thể di hoa tiếp mục đem người khác túi ra tùy ý vá đến cái khác thi thể, lấy thế làm vui. Hắn chọn chúng gia đình kia chết đi nhi tử xem như thụ thể, đem mặt khác một bộ tốt đẹp túi già khâu lại đi lên. Mà cái này một kinh khủng thủ pháp, bây giờ bị dùng tại mã vô đề trên thân. Trần Thức khóa chặt lông mày, chẳng lẽ cái kia đi vào lạc lối tu tiên giả, đi tới quan tài ngay? Nghe quỷ hồn nói, nó vốn là nghĩa địa bên trong cô hồn, bị người tu tiên kia cưỡng ép giam cầm tại gia người bên trong. Hắn chính là cái lấy thế làm mũi người. Trần Thức chợt nhớ tới ngày đó đi qua số 6 tiệm quan tài phía trước nghe được vài thanh, chắc hẳn vào lúc đó mã vô đề liền bị tàn nhẫn lột ra đi. Thấy lạnh cả người theo Trần Thức lòng bàn chân dâng lên. Bất quá một lát sau, hắn thần sắc trịnh trọng, đem tảo thập phong cấm tại trong tay áo. Muốn có được manh mối, xem ra muốn nhờ giám thi đồ lục mới được. Giám định thi thể, liền có thể nhìn thấy một số mấu chốt tình cảnh. Mà lúc này, hắn mới biết vì cái gì tối hôm qua giám định xong thi thể về sau, giám thi đồ lục không có cho ra tình cảnh. Chương 11, Hoàng Tiên Sư người chết như đèn diện, lá dụng muốn về gốc. Thi thể hạ táng về sau, nếu bị ác tinh tà ma chiếm cứ, liền có khả năng hóa thành hung lệ hành thi, làm hại thế gian. Mà Trần Thức giám thi đồ lục thì sẽ thu vào những này quỷ dị thi thể hoặc là hướng dẫn thi biến đầu nguồn. Ví dụ như cái kia bám vào tại màu son đại bảo trên thi thể âm sát huyết liên. Còn nếu là một cỗ thi thể bị một chút tàn hồn chiếm cứ, giám thi đồ lục liền sẽ không hiện rõ thi thể chỗ gặp phải tình cảnh. Trong thi thể hồn phách nhiều ít, liền quyết định đồ lục có thể hay không thuận lợi đọc đến trình diện cảnh. Sở dĩ bộ kia nắm giữ một chút hồn phách thi thể, tự nhiên không có tình cảnh hiện lên. Mà bây giờ Trần Thức trước mặt thi thể, đã không có mặt khác hồn phách, mặc dù bị đổi ra, nhưng vẫn như cũng là mã vô để nhục thân. Linh hồn của hắn còn tại trong cơ thể. Trần Thức hy vọng có thể thấy được Mã Vô Đề một số gặp phải. Sau đó hắn thuần thục bắt đầu công việc của mình. Giấy vàng chữ màu đen ấn màu đỏ, giáp đất bính đinh vào quan tài tới. Một phen thao tác về sau, Trần Thức cho ra bính đẳng cấp. Ngòi bút vừa rời đi giấy vàng, Trần Thức trong mắt bỗng nhiên hoảng hốt. Lam quang nô lên ở giữa, Trần Thức cảnh tượng trước mắt cực tốc chuyển biến, đầy đất đỏ tươi hoa bị ngạ, trang trí xa hoa đồng giáp kỳ quan, âm trầm đáng sợ ngân thi ngọc táng. Các loại cảnh tượng lướt qua về sau, giám thi đổ lục nổi lên. Dầm dầm lật qua lật lại vài trang về sau, tại trống không chỗ dừng lại. Giây lát, trang sách nổi lên xuất hiện một tấm tranh da người. Ngay sau đó, tranh da người tạo nên gợn sóng, ba động mà ra. Tình cảnh tùy theo hiện lên. Số 6 tiệm quan tài bên trong. Trong nội đường, Mã Vô Đề thẳng tắp nằm tại dưới giường, hai mắt bên trong tràn ngập huyết lệ, giận không nhịn nổi. Một bên trên giường, hồng nhạt lụa mỏng đạo đạo rủ xuống, có hai người ở bên trong làm một chút không thể miêu tả sự tình. Lý Tam Nương mặt đỏ tới mang tai, khắp khuôn mặt là vui vẻ vẻ mặt. Mà cùng nàng cùng trèo lên tiên cảnh, là một cái khuôn mặt tuấn lãng, trong mắt thủy mị giống như nước quý công tử. Nghe lấy trên giường truyền đến tà âm, Mã Vô Đề thống khổ gầm nhẹ. Ai da, loại đau này, không phải nhìn xem chính mình độc chiếm bị người khác tùy ý ngắt lấy mà đau lòng, mà là da thịt của hắn, ngay tại một chút xíu biệt ly bên trong. Chợt, trên giường truyền đến Lý Tam Nương kinh hãi thét lên. A, nàng dùng tay bọc lấy chăn mền ngăn tại trước ngực, giờ phút này dựa lưng vào góc giường, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Bởi vì ở trước mặt nàng, cái kia nguyên bản phong thần tuấn lãng, khí thế ung dung công tử ca, nhưng chợt theo chỗ mi tâm vỡ ra một cái khe. Sau đó, quý công tử cả khuôn mặt ra dọc theo khe hẹp vỡ ra, lộ ra xuống che giấu khô gầy làm vàng dán mua khuôn mặt. Nguyên lai cái kia công tử ca bên ngoài, vậy mà là một tấm da người. Trên giường lão giả là Cẩm Y Đi Ti Hoàng Tiên Sư, là một vị tu tiên giả. Trước đây không lâu sau khi xuất quan, liền hất lên công tử ca ra, đem Lý Tam Nương làm tới tay. Nhìn qua chân giường nở nang mỹ mà bất quá giờ phút này nhưng chưa tỉnh hồn Lý Tam Nương, Hoàng Tiên Sư liếm liếm ở môi, vẫn chưa thỏa mãn cười cười. Hắn đẩy ra da người, đem chân thân lộ ra. Ngươi cho người này ăn vào thuốc độc, hiện tại có thể là cái tội phạm giết người. Nếu là không muốn vào Cẩm Y Đi Ti địa lao, liền ngoan ngoãn nghe lời của ta. Hoàng Tiên Sư đi xuống giường, tại Mã Vô Đề bên cạnh ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy thú vị vẻ mặt. Mã Vô Đề một nén hương phía trước bị Lý Tam Nương âm thầm hạ độc, ăn một viên viên thuốc, lập tức liền ngã thống khổ không thôi, tự thân ra cùng thịt đang không ngừng biệt ly, để hắn giống như thân ở địa ngục. Tam Nương, vì cái gì? Mã Vô Đề lời nói cơ hồ là theo trong hàm răng gạt ra. Lý Tam Nương hoa dung thất sắc, nàng nguyên lai tưởng rằng thuốc kia chỉ là bình thường thuốc mê, nhưng ai biết? Lúc này, Mã Vô Đề đã chết thảm, mở ra vết máu theo dưới thân chảy ra, mà hắn cả trương làn da cũng biến thành tùng thị. Hoàng Tiên Sư gầy hoàng âm ế trên gương mặt nổi lên một nụ cười đắc ý, lao phu lộ sát đan, quả nhiên không tầm thường. Sau đó hắn từ trong ngực lấy ra một cái xanh biếc bình nhỏ. Tối nay ngươi đem thứ này vẩy vào số 10 tiệm quan tài cửa ra bảo. Lý Tam Nương nghe vậy, gương mặt xinh đẹp biến đổi. Kia là Trần Thức cửa hàng, ngươi muốn làm gì? Hoàng Tiên Sư vuốt vuốt áo bào màu vàng, đem Mã Vô Đề ra người rút ra, thâm trầm nói ra, ha ha, ngươi hỏi ta làm gì? Tự nhiên là thu hồi thứ thuộc về ta. Sau đó hắn bấm niệm pháp quyết nhập chú, hoàng quang nô lên ở giữa, đem ra người thu vào một cái lớn chừng bàn tay trong túi áo. Sau khi làm xong, Hoàng Tiên Sư mới hai tay chắp sau lưng, phối hợp âm thanh lạnh lùng nói, lão phu 7 năm trước liền nhìn chung cái kia ngũ quỷ vận tài thuật, không tiếc phí sức bế quan 7 năm, luyện chế năm cổ âm thi, có thể chưa từng nghĩ, lão già kia thế mà tại ta xuất quan ngày đó đem đồ vật cho cái này bao đầu tiểu tử. Nếu không phải thị tiên phủ quy định không được tùy ý đối người kiểm tra thi thể giết chóc, lão phu đã sớm tới tiểu tử kia ra. Sau đó hắn liếc mắt run lẩy bẩy Lý Tam Nương, niệm tình ngươi phòng thuật không sai, cũng rất có tư sắc, lão phu tạm thời thu ngươi làm lô đỉnh, đi theo tu tiên giả, cuộc sống của ngươi sẽ so hiện tại càng tốt hơn. Tam Nương minh bạch. Lý Tam Nương chỉ cảm thấy lập tức trời đất quay cuồng. Nàng đích sắc phóng đãng không bị trói buộc, nhưng cũng không có nghĩ qua muốn giết người lột da như vậy tàn nhẫn. Bây giờ cái này Hoàng Tiên Sư muốn mượn đao giết người, nàng một giới nữ lưu, làm sao có thể phản kháng? Mặt vàng lao nhân thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó tay áo vung lên, đem Mã Vô Đề thi thể lại mặc lên mặt khác một miếng da. Làm tốt những này về sau, hắn mới chắp tay sau lưng theo cái này cửa hàng bên trong khoan thai đi ra ngoài. Ban đêm rất nhanh tiến đến. Số 6 tiệm quan tài bên trong, hất lên Mã Vô Đề túi da thi thể vẫn run rẩy. Dây lát phía sau thế mà lung la lung lay bỏ dậy, mà không thay đổi lần theo trên đất một dải chất lỏng màu xanh biếc chậm chạp tiến lên. Bất quá tại hắn đi qua giường lạnh lúc, nhưng thuận tay cầm lên để tại bên trên túi vải màu vàng. Tựa như là theo bản năng hành vi, hình ảnh đến đây đột nhiên sụp đổ. Lam quang chấp hiện, giám thi đồ lục biến mất không thấy gì nữa, Trần Thức trong tay nhiều một tấm sách lụa. Lột xác thuật. Sử dụng cái này thuật, có thể dùng chỉ định đối tượng túi ra tự động chốc ra, vốn là tu tiên giới một loại cực hình, phía sau bởi vì quá mức tàn nhẫn mà bị phế trừ bỏ, biến thành bảng môn tà đạo. Được đến ban thưởng hắn trên mặt nhưng không có chút nào tâm tình vui sướng. Cái kia Hoàng Tiên Sư, hắn chưa từng gặp mặt. Đối phương tựa hồ là hướng về phía ngũ quỷ vận tài thuật mà đến, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Trần Thức mặt trầm như nước, trong mắt sát cơ hiện lên. Tào Thập, ống tay áo khẽ run, một đoàn khói đen lăn xuống mặt đất. Tiểu nhân tại, Tào Thập không dám thở mạnh, Trần Thức vừa rồi giọng nói hào hào đáng sợ. Ta hiện tại là tu vi gì? Tào Thập trầm mặc một lát, hồi đáp, căn cứ tiểu nhân cảm ứng, công tử bây giờ hẳn là luyện tinh tầng 6 tu sĩ. Trần Thức không có học tập cảm ứng một loại thuật pháp, cũng không có luyện qua thần thức, tự nhiên không cách nào cảm giác tu vi, chỉ có thể hỏi thăm Tào Thập dạng này âm tướng. Luyện tinh tầng 6. Trần Thức có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình bởi vì bước vào huyền môn, thân thể các phương diện cơ năng đều có cường lực tăng lên. Mà còn hắn ngoại trừ ngũ quỷ vận tài thuật bên ngoài, liền không có cái khác thuật pháp. Lập tức hắn nhìn hướng trong tay sách lụa, nửa hí mắt. Tối hôm qua nếu không phải là mình có tu vi mang theo, mà lại tạo thập một cái nuốt vào cái kia quỷ hồn, đổi thành người khác, sớm đã chết hơn 10 lần. Cái kia hoàng tiên sư tự cao cầm ý gì người nhìn không ra hắn thuật pháp, mới dám như vậy mượn đao giết người. Có thể hắn nhưng lại không biết Trần Thức có dám thi đồ lục, đem hắn sở tác sở vi, nhìn rõ ràng. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Trần Thức trong mắt tàn khốc lóe lên về sau, đem mã vô để thi thể thu vào quan tài, chuyển đến hậu viện đặt. Làm xong chính sự về sau, Trần Thức liền xếp bằng ở trên giường lạnh, bắt đầu tu tập cái này quyển lộ sát thuật. Cái kia hoàng tiên sư, hắn nhất định phải giết. Quỷ trai lão nhân vừa bắt đầu liền biết ngũ quỷ vận tài thuật bị người để mắt tới, lúc này đưa cho Trần Thức, rõ ràng không có ý tốt, Trần Thức tự nhiên không muốn cứ như vậy buông tha hắn. Chương 12, Man Thiên Quá Hải thời gian như thoi đưa, thoáng chớp mắt liền trôi qua hơn phân nửa đêm. Trần Thức ngồi xếp bằng trên giường lạnh, hai mắt nhắm nghiền, hai đầu lông mày ẩn ẩn có vẻ thống khổ hiện lên. Bất quá một lát, hắn hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt có tinh quang lưu chuyển. Giơ lên tay phải cùng nổi lên hai ngón, không chút nghĩ ngợi cách không yếu ớt chỉ nơi xà treo lạp xưởng. Thuế. Theo Trần Thức tiếng nói vừa ra, chỉ thấy nơi xa treo ở trên xà ngang từng đoạn lạp xưởng vậy mà vô cớ bành trướng. Một lát sau, bao vây lấy thịt nát ruột sấy đột nhiên tự mình núp đích, đem nổi vào thịt nát toàn bộ đẩy ra, chỉ còn lại dấu vết ruột sấy treo dưới xà nhà, theo gió lay động. Trần Thức thấy thế, nhưng là mảy may cũng không tiếc rơi trên mặt đất bọt thịt, ngược lại vui mừng nhướng mày mà nói, xong rồi. Xong rồi. Vẹn vẹn thời gian nửa đêm, hắn liền nắm giữ cái này bảng môn tà đạo. Đương nhiên, đây cũng không phải là hoàn toàn là Trần Thức thiên phú chắc tuyệt, mà là dám thi đồ lục cho cái này trở lộ sát thuật sách lụa bên trên, đem môn thuật pháp này giải thích đến chú đáo, không lưu mảy may bỏ sót, cho dù là nhỏ bé nhất chỗ khó cũng cho Trần Thức liệt kê ra tới. Thuật pháp giáo trình kỹ càng đến loại tình trạng này, ngươi chính là để một con lợn tinh đến luyện, cũng có thể trông màu bé gáo, học được ra dáng. Mà Trần Thức cẩn thận phía dưới còn phát hiện, cái này dám thi đồ lục cho lộ sát thuật ngoại trừ có thể lột ra bên ngoài, tựa hồ còn có cái khác hiệu lực và tác dụng. Có cái này lộ sát thuật, Trần Thức ngược lại là thoáng an tâm. Ngoại trừ ngũ quỷ vận tài thuật bên ngoài, cái này tốt xấu cũng coi là một môn hộ thân thuật. Đương nhiên, đi qua cùng Tào Thập tiếp xúc, Trần Thức cảm thấy vẫn là không muốn một hơi thả ra còn lại tứ quỷ. Dù sao một cái Tào Thập liền quỷ tinh quỷ tinh. Nếu là lập tức thả ra bốn cái tiểu cơ linh quỷ đến, vậy còn không phải đau đầu muốn chết hắn. Sở dĩ Trần Thức chuẩn bị trước bồi dưỡng một phen Tào Thập, cứ như vậy, tài nguyên cũng đủ. Trong lòng nghĩ đến Tào Thập, Trần Thức đống nhiên hơi sững sờ, sau đó ống tay áo lắc một cái mà hỏi thăm, Tào Thập ở đâu? Bất quá giây lát, khói đen rơi xuống đất, Tào Thập hư ảnh hiện hóa ra ngoài. Công tử có chuyện gì phân phó? Trần Thức suy nghĩ mấy hơi thở, hỏi: "Ngươi tất nhiên hiểu được rất nhiều tu tiên giả sự tình dấu vết, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thể biết một môn che đậy tu tiên giả khí cơ thuật pháp?" "Che đậy khí cơ?" Tào Thập nghe vậy, giọng nói hơi kinh ngạc. "Tiểu nhân lúc trước tại Âm Thi Tông ở qua, khi đó bởi vì muốn thường xuyên chui vào tiên mộ trộm lấy thi thể, nhất định phải che đậy tự thân khí cơ, sở dĩ đến một vị trưởng lão ban thưởng một đạo tên là Man Thiên Quá Hải thuật pháp, dùng để che đậy khí cơ, phòng ngừa bị người phát hiện." Trần Thức nghe vậy, nhưng hai mắt sáng lên nói: "Vậy ngươi có thể từng nhớ phương pháp này?" Tào Thập suy nghĩ một chút, khẳng định nói: "Nhớ tự nhiên là nhớ, bất quá, công tử là muốn học?" Trần Thức cử một tiếng. Hắn hiện tại là tu tiên giả, cái thân phận này tạm thời không thể bại lộ. Dù sao tại Trấn Yêu Thành bên trong, bất luận một vị nào tu tiên giả đều có nơi phát ra có thể ngược dòng. Nếu là trống rông xuất hiện một vị luyện tinh tầng 6 tu sĩ, chứ không nói có thể hay không giấu giếm được Cẩm Y Liệt Ti, chính là thị tiên phủ cũng sẽ tiến hành tra rõ. Mà cái gọi là thị tiên phủ thì là chuyên môn thiết lập đến quản thúc tu tiên giả một cái đơn vị. Tại bên trong thị tiên phủ người đều là tu sĩ, phụ chủ càng là tiên nhân đệ nhị cảnh đáng sợ tu sĩ, tự nhiên có thể chấn nhiếp còn lại tu tiên giả. Sở dĩ học được che đậy tự thân khí cơ vẫn rất có cần thiết. Vạn nhất cái kia tìm ngũ quỷ vận tài thuật người phát hiện chính mình là tu tiên giả làm sao bây giờ? Đã như vậy, cái kia tiểu nhân liền khẩu thuật cho công tử nghe đi. Tào Thập không có do dự liền đáp ứng Trần Thức. Sau đó, một người một quỷ liền tại phòng ngoài nhiệt liệt thảo luận. Ngọn đến càng lúc càng ngắn, đổi một cây lại một cây. Làm sáng sớm gà báo sáng, thiên ý mông lung lúc, Trần Thức rốt cục là đem Man Thiên Quá Hải học xong cái thông thấu. Còn tốt Tào Thập lúc trước học được không tệ, ngược lại là đem cái này một thuật pháp từng cái trọng yếu chỗ nói cái thấu triệt. Cứ như vậy, ngược lại là vì Trần Thức tiết kiệm bó lớn nghiên cứu thuật pháp thời gian. Theo Tào Thập nói, chỉ cần không phải gặp phải tiên nhân đệ nhất cảnh tu sĩ, Trần Thức tự nhiên có thể Man Thiên Quá Hải. Có thể tới loại tình trạng này, Trần Thức đã rất hài lòng. Dù sao đan thai cảnh tu sĩ, liền Trấn Yêu Thành cũng không có mấy cái, mà còn cũng không phải nói thấy liền có thể nhìn thấy. Tùy ý rửa cái mặt, ăn mấy cái so đá cội còn cứng rắn làm bánh, Trần Thức liền chuẩn bị ra cửa. Lúc này người kiểm tra thi thể con dấu khẽ nhúc nhích. Số 1 tiệm quan tài, chư vị mau tới đầu đường, thông lệ điểm danh. Số 3 tiệm quan tài, nô ra tới. Số 4 tiệm quan tài, nhận đến. Trần Thức đem con dấu thu hồi trong ngực. Tại trong trí nhớ, nguyên chủ liền cực ít dùng con dấu truyền âm. Ngoại trừ đột phát sự kiện bên ngoài, gần như chính là một mực lặn xuống nước. Nếu là nói cái này vừa giúp chặt có thành viên đẳng cấp, cái kia Trần Thức tuyệt đối là sát vụt. Vương chỉ là cái lao lắm lời, miệng cường vương giả không có chạy. Lý Tam Lương tốt hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào, miễn cưỡng tính toán cái tinh diệu đi. Đầu đường quan tài, mấy cái người kiểm tra thi thể xếp thành một hàng. Bạch Diện quét mắt mấy người số mắt, hỏi, làm sao ngoại trừ Trần Thức, cả đám đều mặt ủ mày chau. Vương Chỉ ngáp một cái, đừng nói nữa, tối hôm qua hồi xuân lâu tiểu hồng muốn ta mấy bát nước cháo uống đây. Bạch Diện vung hắn một cái liếc mắt, nhìn hướng đồng dạng mắt quầng thâm bắt mắt Lý Tam Nương, ngươi đây. Lý Tam Nương thấy thế, đầu đội vàng một thấp, không dám cùng Bạch Diện đối mặt. Nàng nhu nhu nói, nô gia đêm qua vì mã vô đề thủ linh, làm ngồi một đêm, chưa từng chìm vào giấc ngủ nửa điểm. Trần Thức nghe vậy, trong lòng buồn cười không thôi. Ngồi một đêm, ta xem là cùng lão gia hỏa kia ngồi một đêm không ngủ đi. Đương nhiên, nơi đây ngồi thông làm. Bạch Diện đương nhiên sẽ không tin mấy người lời từ một phía, hắn âm thanh lạnh lùng nói, chờ một chút Hoàng Tiền Sư tới cho các ngươi trừ bỏ sát khí, nhớ khách khí cung kính chút. Đây chính là tu tiên giả, không phải chúng ta phàm nhân có thể trêu chọc tồn tại. Mà còn đối phương nếu là nhìn thuận mắt, thu người nào làm cái ký danh đệ tử, cũng không phải không thể lấy, đến lúc đó, liền thật sự là bay lên đầu cảnh biến vương hoàng. Bạch Diện trong giọng nói, tràn đầy đối tu tiên giả kính nể cùng ghen tị. Hắn thấy, có thể trở thành những cái kia tiên sư đệ tử, đây chính là so trở thành giám thi trưởng còn muốn cho người kích động hưng phấn. Trần Thức nghe vậy, trong lòng có nho nhỏ cảm giác ưu việt. Hắn đã là nửa chân bước vào huyền môn, cùng Bạch Diện đám người có khác biệt to lớn. Tiên cùng phàm ở giữa, có đầu không thể vượt qua lại trời. Trần Thức xuyên qua nhìn đằng trước qua một bộ tiên hiệp tiểu thuyết. Thuận bi phàm, nghịch thì tiên, chỉ ở trong lòng trong một ý niệm. Cái này nói chính là tu tiên giả tâm cảnh mang tới biến hóa. Treo lên núi cao nếu không mài hỏng chân ra, liền không cách nào nhìn thấy đỉnh núi tráng lệ rộng lớn phong cảnh. Mà tiên cùng phàm chênh lệch, nói chung liền thể hiện tại những địa phương này. Sau đó mấy người lại đợi đại khái thời gian một chén trà công phu. Đột nhiên, chân trời có một đạo điểm sáng màu vàng nhanh chóng tới. Điểm sáng từ xa mà đến gần, chỉ mấy hơi thở, liền đi đến mọi người trên đầu. Hoàng Tiên Sư thu đi dưới chân pháp kiếm vòng bảo hộ, lộ ra chân thần tới. Hắn nhìn xuống phía dưới mấy người, thần tình lạnh nhạt, một bộ cao nhân dáng dấp. Bạch Diện, có thể chuẩn bị xong. Hắn hờ hững nói. Bạch Diện nghe vậy, vội vàng đem miệng niết đến cùng hoa sen, sợ cho vị này tiên sư lưu lại ấn tượng xấu. Hồi tiên sư, vạn bối đã làm xong, liền chờ tiên sư ngài thi triển thuật pháp. Sau đó hắn đột nhiên hướng mấy người liếc mắt ra hiệu. Vương Chỉ lập tức ngầm hiểu. Sau đó ba người trong miệng một lời thi lễ nói, cung nên tiên sư đại giá. Hoàng Tiên Sư dưới chân pháp kiếm vừa thu lại, nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất. Hắn ha ha cười nói, không sao, tất nhiên người đã đông đủ, chúng ta liền bắt đầu đi. Nói xong, hắn thâm ý sâu sắc mà liếc nhìn Trần Thức. Chương 13, Hoàng Tiên Sư thu đồ bị Hoàng Tiên Sư thâm trầm liếc nhìn, Trần Thức chỉ là đem đầu có chút túi xuống, không kiêu ngạo không tự ti. Ha ha, vị tiểu hữu này trên người sắc khí, tựa hồ có chút cổ quái. Hoàng Tiên Sư đứng tại Trần Thức trước mặt, giống như cười mà không phải cười nói. Bạch Diện nghe vậy, mắt lộ ra nghi ngờ hỏi, tiên sư cớ gì nói ra lời ấy a? Hoàng Tiên Sư tóc vàng sắc mặt bên trên hiện lên một vẻ không vui, lão phu tự có kết luận, đến phiên ngươi đến chất vấn. Bạch Diện trong lòng cả kinh, vội vàng xin lỗi. Sau đó, Hoàng Tiên Sư nhìn cũng không nhìn một mặt kinh sợ Bạch Diện, tay phải bật khẽ đảo. Hiện, trong miệng hắn khẽ quát một tiếng. Hoàng quang nô lên ở giữa, hắn nguyên bản giống tuyết trên tay liền xuất hiện một cái tinh xảo trắng men khắc hoa bát sứ. Thấy trên mặt mấy người lộ ra vẻ khiếp sợ, Hoàng Tiên Sư trong lòng âm thầm đắc ý, sau đó thản nhiên nói, đây là tiên gia pháp khí bát tụ sát, có thể hút đi các ngươi trên người âm sát chi khí. Vương Chỉ cùng Lý Tam Nương tự nhiên là hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vật kia nhìn. Trần Thức mặc dù cũng lộ ra vẻ hâm mộ, nhưng hắn có thể là chứa. Cái gì bắt tụ sát? Có thể có bao nhiêu lợi hại? Trần Thức hiện tại một cái liền có thể nuốt lấy non nửa ở giữa tiệm quan tài âm sát chi khí. Xác thực, hắn tu luyện thôn sát quyết cũng không phải phổ thông công pháp. Bằng không hắn cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến luyện tinh tầng 6. Sau đó, Hoàng Tiên Sư liền cầm lấy bát sứ từng cái vì người kiểm tra thi thể trừ bỏ âm sát chi khí. Thời gian một nén hương về sau, trừ bỏ sát kết thúc. Trên người ngươi sát khí, sát thực sao ít tại những người khác. Hoàng Tiên Sư nhìn hướng Trần Thức, nửa híp mắt nói. Trần Thức nghe vậy, chỉ là xem ra cung kính thì cái lễ. Bạch Diện cảm thấy khẽ động, hắn biết rõ Trần Thức tích chữ như vàng tính cách, sợ chọc cho cái này tiên sư một cái không thích. Thế là lập tức biến ra khuôn mặt tươi cười nói, tiên sư có chỗ không biết, cái này Trần Thức có thể là chúng ta thành Nam Đường quan tài bát tự cứng rắn nhất một người. Hắc hắc, sợ rằng liền sát khí cũng không dám lên hắn thân. Bạch Diện cười ha hả nói. Ồ, thật sự là như vậy sao? Hoàng Tiên Sư liếc mắt không hề bị lay động Trần Thức. Sau đó lời mở đầu không đáp phía sau ngữ mà nói, hắn mặc dù có chút không bình thường, nhưng cũng không phải mỗi người đều có tư cách trở thành tu tiên giả. Vừa nhắc tới tu tiên giả, Bạch Diện căng thẳng trong lòng, vội vàng hỏi, tiên sư, lời này là? Hoàng Tiên Sư đem bắt lật tay vừa thu lại, sau đó chắp tay nói, chính là mặt chữ ý tứ. Đừng tưởng rằng biết chút mèo ba chân thủ đoạn liền có thể tự xưng là tiên nhân, không có bỏ cánh cam, cũng đừng ôm đổ sứ công việc, thứ không thuộc về ngươi, vẫn là đừng núp nít tốt. Hắn lời nói nhàn nhạt, không nhanh không chậm. Bạch Diện cùng Vương Chỉ đám người lơ ngơ, cái này tiên sư tại đánh cái gì câu đố? Nhìn như ăn nói linh tinh, có thể nhập Trần Thức lỗ thai, kia là trói thai không gì sánh được. Lão già này, nghĩ đến là biết rõ chính mình tu tiên giả thân phận. Sáng trong lời nói cất dấu ám ngữ, nhưng Trần Thức vẫn như cũ không tiêu ngạo không tự ti, im lặng. Hoàng Tiên Sư quét mắt Trần Thức, dùng không cho phép phản kháng giọng nói, tối nay ngươi đến ta ở lại động phủ một chuyến, lão phu cùng ngươi rất có nhãn duyên, liền thu ngươi làm ký danh đệ tử, đương nhiên, nhớ đem lễ bái sư đưa tới. Nói đến lễ bái sư, Hoàng Tiên Sư còn cố ý đem ba chữ này nói nặng một chút. Sau đó, hắn lấy ra pháp kiếm, nhìn cũng không nhìn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Bạch Diện Vương Chỉ hai người, nhanh nhẹn rời đi. Bạch Diện cùng Vương Chỉ hai người đỏ ngầu cả mắt. Trần Thức, ngươi làm sao không có điểm phản ứng? Bạch Diện trong lòng giận dữ, tiểu tử này được chỗ tốt cực lớn, nhưng như cũ tấm bộ kia mặt chết, để hắn ghen tị lòng sinh lửa giận. Vương Chỉ bĩu môi, oán thầm không thôi. Trần Thức cái này một mặt không quan tâm bộ dáng, so sánh được tiện nghi còn khoe mẽ người ghê tởm hơn. Có thể trở thành một vị tiên sư ký danh đệ tử, kia là bao nhiêu có bài diện sự tình. Nếu là hắn Vương Chỉ bị coi trọng, không thể nói được hôm nay liền muốn từ đi người kiểm tra thi thể trước, sau đó lại mang lên mấy bản, an mừng một trận. Sau đó Trần Thức một mặt phong khinh vân đạm cáo tử, thật giống như cái kia hoàng tiên sư thu hắn làm đồ đệ là một kiện qua quýt bình bình sự tình. Tức giận đến Bạch Diện cùng Vương Chỉ giận sôi lên. Trần Thức cửa hàng bên trong. Tao thập, cái kia hoàng tiên sư là tu vi gì? Trần Thức vừa về tới cửa hàng, liền lập tức hỏi. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Tao thập sau khi xuất hiện, hồi đáp, hồi công tử, theo ta cảm ứng, lao ra hoặc kia, hẳn là luyện tinh tầng 7, ác không, thậm chí 8 tầng tu sĩ. Bởi vì có thể khống chế phi kiếm đi đường, nói rõ hắn pháp lực đã thoát ly luyện tinh xuống 5 tầng cảnh giới, chỉ có luyện tinh tầng 6 trở lên tu sĩ mới có đầy đủ pháp lực chống lại khí cụ. Trần Thức mấp máy đôi môi thật mỏng, trong mắt lánh quang lóe lên. Lão gia hỏa kia rõ ràng là ăn chắc chính mình, thu hắn làm đồ đệ, chẳng qua là cái manh lưới mà thôi. Cái kia lễ bái sư mới là hắn muốn nhất. Công tử, ngài thật muốn đi? Tào Thập quan tâm nói. Tự nhiên là muốn đi. Có thể là. Trần Thức ngồi đến trên giường lạnh, nói, ta hỏi qua Bạch Diện, tại cái này trấn yêu thành bên trong, cẩm y đi tu tiên giả đều phát xuống đạo thệ, không được đối người kiểm tra thi thể tiến hành giết chóc, sở dĩ hắn sẽ không giết ta, nhưng tương tự cũng sẽ không bỏ qua ta. Tào Thập lúc này đống nhiên đứng ra thần đến, cao lớn hư ảnh tại Trần Thức trước mặt không người nói, Tào Thập nguyện vì công tử xông pha khói lửa. Đi qua hài hòa ở chung, Tào Thập được đến chỗ tốt không ít. Mà Trần Thức cũng nói được thì làm được, không chỉ có cho hắn ăn rất nhiều hồn phách, thậm chí còn lấy ra chính mình thái âm chi khí bực này thiên địa bảo vật đến ban thưởng hắn. Hắn Tào Thập khi còn sống mặc dù là cái việc gác bất tận trộm xác đạo tặc, nhưng nếu là gặp được thật người đối tốt với hắn, cái kia tất nhiên là nguyện ý xông pha khói lửa. Trần Thức thấy thế, trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, tự nhiên là muốn dùng đến ngươi, bất quá, lại không phải để ngươi cứ như vậy bạch bạch đi chịu chết. Tào Thập nghe vậy, Trần Thức lời nói này phảng phất có ma lực, để hắn nóng nảy loạn tâm lập tức ổn định lại. Công tử, có thể là có kế sách. Trần Thức môi mỏng hơi dương lên, câu lên một vệt đẹp mắt đường cong. Tự nhiên là có. Hắn nhìn xem dưới xà nhà cái kia lễ bị lộ sát thuật trở nên trống rỗng rụt sấy, trong mắt lướt qua một chút hàn mang. Trấn Yêu Thành là đối Đại Tấn biên thành xưng hô. Đại Tấn có 18 tòa trấn Yêu Thành, chúng nó phân tán tại Tây Nam biên thủy, cùng phía Tây Yêu tộc cách một đầu phảng phất không cách nào vượt qua vực sâu nhìn nhau. Người tới nơi này, không phải tới qua an toàn sinh hoạt, cũng không phải đến chạy thương. Tục ngữ nói người không có tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Muốn nói kiếm bộn, Đại Tấn không có chỗ nào hơn được biên cảnh 18 thành. Tại chỗ này, buôn lậu binh khí, thi thể, yêu quái, cùng với các loại phàm tục thế giới bên trong không muốn nhìn đổ vật, mới là phần đầu. Tại dạng này dưới bối cảnh, Trấn Yêu Thành tự nhiên là ngư long hỗn tạp, lòng dạ thâm sâu khó lường. Mà muốn quản lý dạng này một tòa tùy thời đều có thể biến thành tội ác chi địa thành thị, chỉ dựa vào phàm nhân, kia là có lòng không đủ lực. Chỉ có tu tiên giả mới có thể ổn định thế cục. Sở dĩ mới có thị tiên phủ cái này một đơn vị. Bọn họ mặc dù sẽ chỉ quản thúc tu tiên giả, nhưng thị tiên phủ tu tiên giả có thể đối thành thị trị an nổi lên tác dụng trọng yếu. Màn đêm thâm trầm, sao dày đặc đầy trời. Tại giữa thành có một chỗ chuyên vì tu tiên giả xây dựng địa phương, tên gọi tiên cư. Trần Thức đệ xuống nghe được tin tức, tìm tới nơi này. Đi tới một chỗ treo đầy đèn lồng cổ điện lầu các phía trước, Trần Thức thô nhìn một chút, chỉ thấy trong phòng ánh nến sáng tỏ, không có chút nào dị dạng. Sau đó hắn mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt đi đến bậc thang, sau đó gõ cửa một cái. Cộc cộc. Giây lát, trong phòng truyền đến hoàng tiên sư hơi có chút cao hứng âm thanh. Trần Thức ca, vào đi. Mà Trần Thức phảng phất không có chút nào phòng bị, trực tiếp đẩy cửa vào. Bất quá đúng lúc này, phía sau hắn một chỗ, nhưng chợt có một đạo đen như mực bóng dáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 14, gieo gió gặt bão đẩy cánh cửa ra, đập vào Trần Thức mi mắt, là xếp bằng ở bộ đoàn bên trên. Bên cạnh hương hỏa lượn lờ hoàng tiên sư. Hoàng tiên sư khỏe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, mí mắt có chút giơ lên, nói, không sai, ngươi thật sự là cái nhận thức đại thể người. Trần Thức đứng tại chỗ, nói, tiên sư quá khen rồi. Hoàng tiên sư đứng dậy sửa sang lại áo bào màu vàng, sau đó vung tay lên, Trần Thức sau lưng cửa phòng liền vang một tiếng đóng lại, mang theo một trận gió lạnh. Lão phu hỏi ngươi, ngươi công pháp tu hành là ai cho? Ngươi bây giờ cảnh giới lại là tình trạng gì? Hoàng tiên sư khô gầy trên gương mặt nổi lên một vẻ hàn ý tới. Có thể bước vào tu tiên giới người, chắc chắn có sư thừa. Mà còn lấy hắn luyện tinh 8 tầng tu vi, vậy mà không thể một cái nhìn ra tiểu tử này cụ thể tu vi, đây là nhất làm cho hắn kinh hãi. Hoặc là tiểu tử này tu vi vượt xa với hắn, hoặc là chính là đối phương có cái gì che lấp khí cơ pháp khí. Bất quá hoàng tiên sư hiển nhiên chỉ tin tưởng cái sau. Hắn 10 tuổi vào tu tiên giới, khi 20 tuổi mới tại sư phụ trước khi lâm chung đốn ngộ, bước vào luyện tinh. Tu hành đến nay, hắn đã hơn 100 tuổi. Hắn thấy, một cái 20 tuổi luyện tinh tu sĩ cấp cao, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Tiểu tử này, nhiều nhất cũng liền luyện tinh 1 tầng tả hữu. Sở dĩ hắn muốn đối tiểu tử này truy vấn ngọn nguồn. Trần Thức biểu lộ đờ đẫn, việc này không thể trả lời. Hoàng tiên sư nghe vậy, mặt đống nhiên một sụp đổ. Trên mặt hắn trời u ám, âm thanh băng hàn như ba cựu tiên, ngươi dám dạng này cùng lão phu nói chuyện, ngươi quá để cao bản thân. Sau đó tay phải hắn lật một cái, trong tay hoàng quang trước mắt, lăng không hóa ra một tấm bùa chú. Theo cổ tay rung lên, bùa vàng vẫn tiêu đốt, một lát sau liền biến thành cho tàn. Mà cùng lúc đó, Trần Thức dưới chân chỗ đứng lập địa phương, thình lình có từng đầu kim tuyến bị phát họa ra tới. trong khoảnh khắc liền tạo thành một cái trận pháp. Ha ha, lão phu cái này kim phủ khốn yêu trận có thể là liền nhất phẩm linh yêu cũng có thể giảng buộc trận pháp, ngươi một cái nho nhỏ luyện tinh tu sĩ, còn không thúc thủ chịu trói. Trần Thức trong mắt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão già này quả nhiên bày ra ám chiêu. Hoàng tiên sư nhíu mày tiến lên, hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, vận sức chờ phát động nói, ngươi có biết lột xác thống khổ. Chỉ cần ngươi thật tốt nghe theo ta, hầu hạ ta, lão phu trong lòng cao hứng, không chừng có thể đem ngươi bồi dưỡng thành tiên nhân ngũ cảnh tu sĩ. Trần Thức dưới chân kim quang đại trận lưu chuyển ở giữa, thả ra từng đạo chói mắt ánh sáng, đem hắn khốn tại chỗ. Liền ngươi cũng xứng. Hoàng tiên sư nghe vậy, liền giật mình sau đó, trên mặt đột nhiên lộ ra một vẻ cười tàn nhẫn, ý đã như vậy, vậy lão phu không thể nói được muốn để ngươi nhận chút da thịt nỗi khổ. Sau đó trên mặt hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn đến, tay trái chỉ quyết yếu đất chỉ Trần Thức. Thuế. Vừa dứt lời, Trần Thức trên thân liền đột nhiên nổi lên vòng sáng. Sau đó, liền thấy được da của hắn bắt đầu cực tốc phồng lên, tựa như là xung khí đồng dạng. Hoàng tiên sư vừa định cười to, có thể gặp một lần Trần Thức cái kia mây trôi nước chảy, mặt lộ ý cười răng rắc, nhưng trong lòng đột nhiên giật mình. Hắn làm sao không thống khổ chút nào vẻ mặt. Ngay sau đó, chỉ thấy Trần Thức thân thể trướng đến giống như một cái to lớn bóng ra, sau đó phanh một tiếng, kịch liệt nổ tung. Mà tại nổ tung một sát na, một đoàn khói đen nhưng từ Trần Thức trong túi ra bắn ra, xông phá kim quang này trận pháp, chạy thẳng tới cực kỳ hoảng sợ Hoàng tiên sư. Biến cố phát sinh rất nhanh, trong chớp mắt, kim quang đại trận bị tạt nát, khói đen xung ra, cuốn lên vội vàng không kịp chuẩn bị Hoàng tiên sư. Công tử nhanh chóng xuất thủ. Tao thập một cuốn lấy Hoàng tiên sư, liền cửa trước bên ngoài nghiêm nghị hét lớn. Hoàng tiên sư thấy thế, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Vừa rồi người kia thế mà không phải Trần Thức. Phanh một tiếng, đại môn bị một cỗ cự lực bắn lên. Một vị toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bảo người xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn gặp một lần cảnh này, liền từ bên trong hắc bảo truyền ra một đạo hư lạnh. Thuế. Người áo đen giơ tay lên, cách không chỉ phía xa Hoàng tiên sư. Một lát sau, Hoàng tiên sư cả khuôn mặt đột nhiên đại biến, xanh trắng luân phiên, vẻ thống khổ chớp mắt bò lên gương mặt. A a a a. Hoàng tiên sư trong nháy mắt liền cảm giác toàn thân da thịt bắt đầu cực tốc bóc ra. Lột xác thuật. Người là ai? Hoàng tiên sư vừa kinh vừa sợ, hắn đau lăn lộn trên mặt đất, toàn thân da thịt xé rách, giống như là có ngàn vạn cái con kiến cùng nhau cắn xé huyết nhục của hắn. Người áo đen vén lên áo choàng, lộ ra một tấm hơi thanh tú khuôn mặt. Chính là Trần Thức bản nhân. Làm sao có thể? Hoàng tiên sư khuôn mặt vặn mèo, thần sắc sợ hãi. Trần Thức mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, mắt lộ ra lãnh quang. Tất cả những thứ này, còn muốn quy công cho giám thi đổ lục ban thưởng lột xác thuật. Trần Thức tại tu luyện xong thuật pháp về sau, chợt phát hiện, cái này cái gọi là lột xác, có hai loại cách dùng. Loại thứ nhất, đối địch sử dụng, rút đi da thịt, chính là một cực hình. Loại thứ hai, đối với chính mình sử dụng, liền như là phá kén thành bướm, có thể gột rửa tự thân căn cốt cùng với nhục thân, để cao tu vi. Cái này nhất kinh hỉ phát hiện, vừa lúc bị Trần Thức lợi dụng. Hắn đầu tiên để chính mình lột xác, đem lột ra túi ra để Tào Thập đến điều khiển. Dù sao Tào Thập thông hiểu man tiên quá hải, khí cơ ẩn nấp bên dưới, Hoàng tiên sư tự nhiên khó mà phát hiện mánh khỏe. Mà Trần Thức bản nhân lại đi theo đằng sau, chờ Tào Thập đem Hoàng tiên sư một chút thủ đoạn lừa gạt đi ra về sau, hắn lại vào bên trong đem hắn chém giết. Nếu không có bực này dĩ giả loạn chân thủ đoạn, Trần Thức tự nhiên là sẽ không độc thân tiến về tiên cư. Trần Thức đem trên mặt đất bị tạc nát ra mảnh thu lại vào áo dài, sau đó nhìn hướng đau tột đỉnh, cuồng loạn Hoàng tiên sư. Ngươi luyện chế năm cố âm thi ở nơi nào? Hoàng tiên sư cả khuôn mặt đều sụ xuống, da mặt rũ cục lấy. Môi hắn nhúc nhích, ngươi, làm sao ngươi biết ta có âm thi? Ta van cầu ngươi, đừng có giết ta, ngươi thả ta liền đem năm cố âm thi đều cho ngươi. Hoàng tiên sư mặc dù ra ngoài ý định tại Trần Thức gian trá cùng quỷ dị, nhưng bóng ma tử vong phía dưới, hắn đành phải cầu xin tha thứ. Nguyên bản cao cao tại thượng, lật tay ở giữa liền có thể đoạt tính mạng người tiên sư, bây giờ nhưng như con chó chết cầu xin tha thứ. Hoàng tiên sư ở trong lòng hung tợn xin thề, nếu là chịu qua lúc này, hắn nhất định phải để cho tên tiểu tạp chủng này sống không bằng chết. Có thể tiếp xuống, Tào Thập thanh âm hưng phấn lại làm cho Hoàng tiên sư như rớt vào hầm băng. Công tử, ta tìm tới cái kia năm cố âm thi. Tào Thập hóa thân khói đen từ trên thân Hoàng tiên sư bay lên, tiện thể còn kẹp lấy một cái vào lõng, lớn chừng bàn tay túi. Hoàng tiên sư lập tức liền lòng như cho nguội. Nguyên lai tưởng rằng đối phó một cái luyện tinh một tầng tiểu tử, dùng kim phủ khốn yêu trận đều tính toán đánh giá cao hắn. Thật không nghĩ đến, chính mình nhưng cực đại đánh giá thấp tiểu tử này. Trần Thức nhận lấy túi, sau đó rét căm căm nói, lột ra thì người, lấy cung cấp giải trí, người như ngươi, cũng xứng tiên sư hai chữ. Tiếng nói vừa ra, Trần Thức liền tay phải bóp. Xoẹt một tiếng. Hoàng tiên sư phát ra một tiếng gào thét, sau đó liền con ngươi tăng dã, thân thể toàn bộ mềm nhũn đi xuống, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Giết Hoàng tiên sư, Trần Thức cũng không có như thả gánh nặng. Hiện tại hắn có thể là ở vào tiên cư, nơi này là tu tiên giả địa giới. Mặc dù vừa rồi đánh nhau không có kinh thiên động địa, nhưng không thiếu có lô mùi bén nhạy tu tiên giả ngửi được mùi máu tươi. Chúng ta đi mau. Trần Thức nói một tiếng Tào Thập, đem hắn thu vào trong tay áo, đem khuôn mặt giấu vào áo bào đen, quay người biến mất ở ngoài cửa. Bất quá hắn vừa ra cửa, liền bắt gặp An Mặc phấp phới như hoa, lụa mỏng áo tơ, nhưng một mặt kinh ngạc Lý Tam Nương. Trần Thức không chút nào để ý, mấy cái nhanh chóng, liền biến mất ở nồng đậm trong bóng đêm. Giây lát về sau, tiên cư bên trong vang lên Lý Tam Nương bén nhọn kêu sợ hãi. Chương 15, trong ngày phá quan Lý Tam Nương tiếng thét chói tai kêu đến mấy vị ở lại nơi đây tu tiên giả. Lưu đạo hữu, phát sinh chuyện gì? Trong bầu trời đêm, một thân áo xanh lục râu trắng lão giả chân đạp một to lớn tử kim hồ lô, lăng không bay tới. Cùng râu trắng tu sĩ cùng nhau bay tới, còn có cái tướng mạo phổ thông trung niên nam nhân. tựa hồ là hoàng đạo hữu nơi đó xảy ra chuyện gì. Trung niên nam nhân chân đạp một đầu tiên chỉ hạt, tại không trung phiêu đãng phi hành. Chúng ta đi xem một chút. Hoàng tiên sư tiên cư bên trong, dâu trắng lao giả thần sắc khó coi, liếc nhìn trên mặt đất cái kia một đống rúm gió tối ra, hơi nhíu mày mà nói, người nào dám can đảm ở tiên cư hành hung. Họ Lưu tu sĩ trong mắt lóe lên một vẻ ý sợ hãi, cái này hoàn toàn chính là lột da chi thuật a. Nhìn hoàng tiên sư cái kia bởi vì bặm bẹo mà nhăn như cây khô ra mặt, chắc là gặp tột đỉnh đau đớn. Dâu trắng lao giả nhìn xem trốn ở phía sau cửa, hoa dung thất sắc Lý Tam Nương, nhăn lại hoa dâm lông mày, hỏi, ngươi là ai? Có biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Nếu là biết rõ, tinh tế nói đi. Lý Tam Nương tự nhiên biết rõ đây là tu tiên giả ở lại, có thể tới đây, tự nhiên cũng là tu tiên giả. Cho nên nàng mặc dù trong lòng chưa tỉnh hồn, nhưng vẫn là quy củ thi cái lễ, nói, hồi tiên sư, nô gia Lý Tam Nương, thành Nam Đường quan tài số 3 cửa hàng người kiểm tra thi thể, hôm nay tới đây là vì. Sau đó, Lý Tam Nương đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, không dám chút nào nói dối. Ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, dâu trắng lao giả cùng họ Lưu tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được kinh hãi. Hẳn là cái kia lột ra khách tiến chân yêu thành. Họ Lưu tu sĩ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, trong lời nói mang theo vẻ sợ hãi. Dâu trắng lao giả mặt tâm trầm. Lột ra khách, 8 năm trước làm cho cả chân yêu thành tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Tới vô ảnh đi vô tung, tu vi thần bí, lấy thích lột tu sĩ túi ra xú danh chiêu. Cho dù là thị tiên phủ phụ chủ bạn như ý cùng cầm EZT mấy vị chân nhân cộng đồng xuất thủ, cũng bắt không được cái này lột ra khách. Việc này cần hướng thị tiên phủ bẩm báo, hai người chúng ta cùng nhau đi. Dâu trắng lao giả trầm giọng nói. Tốt. Chân thức bóng dáng ở trong màn đêm phi tốc di động. Thân thể của hắn nhẹ nhàng, tại trên nóc nhà mượn bóng đêm chẳng chọc rời, giống như thân hình nhẹ nhàng linh hầu. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi đến một gian trà lâu phía trước. Trà lâu u ám âm trầm, không có chút nào sinh khí, liền một chút ánh nến cũng nhìn không thấy. Chân thức có chút nhắm mắt, tinh tế lắng nghe. Sau một lúc lâu, sắc mặt hắn nghiêm. Trà lâu đã người đi nhà trống. Cái kia quỷ trai lão nhân, xem ra là chạy trốn. Xem ra hắn biết rõ đắc tội hai vị tu tiên giả, tại cái này trấn yêu thành bên trong đã không có hắn chỗ dung thân, cho nên mới sẽ trong đêm chạy trốn. Chân thức oán thầm một hai lời về sau, liền rời đi ngõ hẻm rượu âm, trở về đường quan tài. Ở sau đó thời gian bên trong, chân thức tiệm quan tài bên trong trước sau tới khá hơn chút vị tiên sư. Bởi vì, chân thức đêm đó là đi qua hoàng tiên sư tiên cư. Bất quá cẩm ý gì thì tiên sư cũng sẽ không tin tưởng một cái người kiểm tra thi thể có thể tàn nhẫn như vậy sát hại hoàng tiên sư. Luyện tinh 8 tầng tu sĩ cùng phạm nhân so ra, đó chính là uy vũ hùng sư cùng đáng yêu bé thỏ trắng ở giữa trên lệnh. Sở dĩ chân thức hiểm nghi ngược lại là bị bài trừ sạch sẽ. Mà tại việc này sau đó, chân yêu thành phòng giữ lặng yên tăng cường rất nhiều. Thậm chí một trận khôi phục cấm đi lại ban đêm chế độ. Sau một tháng, chân thức ngồi tại chính mình cửa hàng bên trong, trên mặt vui vẻ thưởng thức lấy trong tay làm bằng bạc con dấu. Đây là cựu phẩm giám thi trưởng có thân phận con dấu. Bạch diện bị điều đi, chân thức tại giám định 100 cỗ thi thể về sau, thành công tấn cấp cựu phẩm giám thi trưởng. Đồng lộc tháng 10 lựa bạc, nắm giữ 3 nhà tiệm quan tài, nắm giữ thi thể ưu tiên chọn lựa quyền lực. Những này, tại còn lại người kiểm tra thi thể xem ra, là đáng giá kiêu ngạo, đáng giá chúc mừng đại sự. Nhưng chân thức cũng không có nhiều để ở trong lòng. Bởi vì còn có so đây càng để hắn cao hứng sự tình. Hồi tưởng lại tháng trước thu hoạch, chân thức liền không nhịn được cười ra tiếng. Đầu tiên là đi qua lần trước đối với chính mình sử dụng lột xác thuật về sau, chân thức ngạc nhiên phát hiện tu vi của hắn thế mà trực tiếp đột phá một tầng, đi tới luyện tinh tầng 7. Mà bởi vì hắn trong đoạn thời gian này có được 3 gian tiệm quan tài không ngừng nhận đến thi thể, hắn đoạt được ban thưởng cũng tăng lên không ít. Trong đó nhiều nhất là âm sắt đan loại này có thể giúp hắn tăng trưởng thực lực đan dược. Thứ nhì là, chân thức tại giám định một vị ẩn thế đạo nhân bị ma vật xâm chiếm sau thi thể về sau, thu được một quyển tên là Chú Thần Thiên Công Pháp. Công pháp này chỉ tại rèn đúc tu sĩ thần niệm lực lượng, tu luyện đến đại thành, chớp mắt liền có thể lấy tính mạng người ta. Mà cái gọi là thần niệm lực lượng, có thể nói thành là tu sĩ con mắt thứ 3. Có thể phá vỡ mắt thường cho tu sĩ mang tới ràng buộc, có thể xem thị lực bên ngoài, có thể chống lại vật vật, có thể giết người ở vô hình. Nguyên bản chỉ có tiên nhân đệ nhất cảnh tu sĩ mới có thể mở ra bi đất bên trong thần niệm lực lượng, nhưng Trần Thức nhưng đi trước một bước đường tắt. Tu vi phương diện, ăn vào mấy lần âm sát đan về sau, Trần Thức tu vi đã đột phá đến luyện tinh 10 tầng. Hắn trong đan điền nguyên bản một đoàn nhỏ thái âm chi khí, bây giờ đã phát triển thành một đạo thái âm luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy chuyển động, liền có thể vì hắn mang đến liên tục không ngừng pháp lực. Vẹn vẹn một tháng nhiều một chút thời gian, Trần Thức liền theo một phàm nhân, trở thành cao giai luyện tinh tu sĩ. Loại sự tình này, tại tu tiên giới không phải nói không có, mà là cực kỳ hiếm thấy. Có thể có bực này thành tựu người, không có chỗ nào mà không phải là ngạo thị thiên hạ tu tiên người kế tục. Bọn họ nắm giữ đứng đầu nhất căn cốt tư chất, có nhất không thể bắt bẻ nội tính, còn có thâm hậu nhất tu tiên tài nguyên. Trần Thức mặc dù một cái đều không có, nhưng không quan hệ. Hắn có dám thi đồ lục. Ngươi không ta có, ngươi có ta yêu. Đây chính là hắn hiện tại dựa vào lớn nhất. Tu hành chú ý tứ đại yếu tố. Pháp, tài, lữ. Trần Thức hiện nay chiếm pháp cùng địa. Đến mức tài cùng lữ, hắn cũng không nội yếu, sở di cũng không có cần phải cưỡng cầu. Tao thập, nói cho ta một chút cái gọi là trăm ngày quan. Trần Thức nhìn hướng nội đường, cảm thấy hứng thú nói. Trần Thức lời nói rơi xuống mấy hơi thở về sau, liền có một thân mặc xanh nhạt áo dài, khuôn mặt trắng nõn, dáng dấp đẹp mắt nam nhân chậm rãi đi ra. Chúc mừng công tử đăng đỉnh luyện tinh. Cái này làn da trắng nõn, tuổi tác tại hơn 20 tuổi nam tử chính là Tào Thập. Chỉ bất quá, hồn là của hắn, cố này thân thể lại không phải. Nguyên lai, ngày ấy Trần Thức cầm tới Hoàng Tiên Sư hao phí thời gian 7 năm luyện chế 5 cổ âm thi về sau, liền để Tào Thập chính mình chọn lựa một bộ. Sau đó lại dựa theo quỷ trai lão nhân lưu lại bí pháp, đem Tào Thập hồn phách đánh vào đi bảo, lấy âm thi đến nuôi âm tướng. Tại Trần Thức không tiếc hao phí thái âm chi khí đến tầm bộ bên dưới, nửa tháng sau, Tào Thập cuối cùng thoát khỏi khói đen tình trạng, thành công cùng âm thi dung hợp, trở thành có thể tới lui tự nhiên, thậm chí có thể nhìn thẳng vào ánh mặt trời âm tướng thân. Tào Thập cầm cái bàn, ghế, cung kính khéo léo tại Trần công tử trước mặt ngồi xuống. Trước mắt dung mạo mỉm cười, mặt mũi tràn đầy người vật vô hại Trần công tử, quả nhiên là hắn Tào Thập quý nhân. Hắn âm thầm thề, đời này nhất định phải thật tốt phụ tá tại Trần công tử tả hữu. Sau đó hắn suy nghĩ một trận, liền cẩn thận vì Trần Thức giải thích nói, cái gọi là trăm ngày quan, chính là luyện tinh hướng tiên nhân đệ nhất cảnh đột phá chướng ngại vật. Trần Thức lộ ra vẻ trịnh trọng đến, vẻn hai tập trung tinh thần lắng nghe. Đạo môn chú ý tu luyện 3 phần mệnh công, 7 phần tính công, trăm ngày phá quan, chính là mệnh công biến, nếu phá quan thành công, cái kia về sau chính là nguyên thần làm chủ, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, tất cả đều tự nhiên. Tào Thập nói xong một đoạn này về sau, còn hơi có chút cảm khái. Hắn năm đó đã từng nhận ân tại một vị đạo môn cao nhân. Mỗi khi hắn không trộm cắp thi thể lúc, liền sẽ mang theo một bầu sake, đi đạo quán tìm lão đạo sĩ kia nói chuyện trời đất. Lão đạo sĩ biết do hắn là trộm thi thể rất, không phải cái gì chính đạo người, nhưng không có ghét bỏ hắn, chỉ là vừa thấy được Tào Thập, liền cười nói, hữu pháp ngộ vô pháp, vô tu giải hữu tu, bao hàm toàn diện thân thể, không treo một chút đầu. Chương 16, đồng tử quan tài Trần Thức trong lòng yên lặng nhắc tới mấy lần cái này có chút không hiểu khó hiểu lời nói, trên mặt lộ ra khó giải vẻ mặt. Tào Thập thấy thế, cười nói, công tử không cần truy đến cùng lời này, tiểu nhân vẫn là cho ngài nói tỉ mỉ trăm ngày quan đi. Trần Thức nghe vậy, thoải mái cười một tiếng, ra hiệu hắn tiếp tục. Trăm ngày quan là tu luyện nội đan một cái không thể thiếu trình tự. Luyện tinh 10 tầng, liền đem tự thân nguyên tinh toàn bộ luyện hóa thành nguyên khí, khiến cho trào lên tại toàn thân bên trong, pháp lực tự nhiên tuôn ra. Mà sau đó, muốn ở trên cảnh giới nâng cao một bước, liền cần đem nguyên khí chuyển thành ngọc dịch, khiến cho chăm chú vì đan thai, bước ra nội đan tu hành bước đầu tiên, cho nên cái này một cảnh lại bị gọi là ngọc thai hoặc ngọc đại cảnh. Vì vậy, cần bế quan trăm ngày, tĩnh tâm ngưng thần, chuyển hóa ngọc dịch, cuối cùng ngưng tụ đan thai, mà cái này đồng dạng cũng là tu hành mệnh công một cái trọng yếu giai đoạn. Trần Thức như có điều suy nghĩ, kỳ thật chính hắn cũng có khắc sâu trải nghiệm. Luyện tinh 10 tầng sau đó, bất luận hắn làm sao thu nạp âm sát chi khí, trong cơ thể pháp lực cũng sẽ không tiến thêm mảy may. Nói cách khác, hắn đã đụng chạm đến bình cảnh. Nếu không đánh vỡ bình cảnh này, hắn cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Trở thành tiên nhân đệ nhất cảnh tu sĩ, mới có tư cách đối ngoại nói là một tên chân chính tu tiên giả. Dùng một câu nát đường phố mà nói, tiên nhân cảnh bên dưới đều là run rế. Dừng một chút, Tào Thập nói tiếp nói, năm đó lao đạo trưởng kia còn cùng ta nói qua, đan thai cũng có phẩm chất phân chia. Đan thai phẩm chất nhận tu sĩ nguyên khí chất lượng, cùng với phá quan phía trước ngọc dịch chất lượng ảnh hưởng, nguyên khí chất lượng càng tốt, ngọc dịch càng thuần khiết, đan thai phẩm chất cũng liền càng cao. Tại đạo môn bên trong, ngược lại là đem hắn phân làm 5 cấp bậc, lấy đan thai hiện ra nhan sắc tới phân chia, từ thấp đến cao, theo thứ tự là xanh, lam, tử, kim, ngũ thải 5 loại phẩm chất. Khác biệt đan thai phẩm chất vì tu tiên giả mang tới chỗ tốt là rất khác nhau, 4 vị trí đầu cái phẩm chất khác nhau chính là pháp lực nồng hậu dày đặc trình độ, mà cao nhất phẩm chất ngũ thải, ngoại trừ pháp lực càng lớn bên ngoài, còn có thể vì tu tiên giả gột rửa linh căn, lĩnh ngộ ngũ thải thần thông, đồng thời vì ngày sau nội đan tu hành đặt vững tốt hơn cơ sở. Trần Thức nghe vậy, thoáng cau mày, vậy ta muốn thế nào chuyển hóa ngọc dịch? Trong cơ thể hắn sát thực lao nhanh nguyên khí, nhưng làm sao đem hắn chuyển thành ngọc dịch, đây chính là vì khó hắn. Tào Thập cười cười, nói, công tử chớ có lo lắng, tiểu nhân biết chuyển hóa ngọc dịch khẩu quyết. Ngươi biết rõ? Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Trần Thức cười hỏi một câu. Hại, hơn 100 năm trước, ta có thể là làm quen một vị đạo môn lao thần tiên, tại hắn hun đúc bên dưới, tự nhiên biết rõ rất nhiều. Trần Thức nghe vậy, trong mắt vẻ cổ quái lưu chuyển. Đã ngươi có lao thần tiên nâng đỡ, như thế nào lại bị người luyện vào phù lục bên trong? Tào Thập nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, nhưng có chút ngượng ngùng, việc này nhảy qua đi. Tiểu nhân thực tế khó mà mở miệng. Trần Thức thấy thế, có chút dở khóc dở cười. Thôi được, ngươi vẫn là đem chuyển hóa ngọc dịch phương pháp báo cho tại ta đi. Sau đó, Tào Thập đem hắn biết rõ khẩu quyết một chữ không lọt chuyển cho Trần Thức. Đem những này phức tạp khó đọc khẩu quyết toàn bộ ghi lại về sau, Trần Thức hơi có chút cảm khái. Hiện tại hắn mới biết rõ vì sao tu hành không dễ. Trước dứt bỏ người có được linh căn tư chất chờ điều kiện không nói, nếu không có sư phụ dẫn vào cửa, làm sao đến tu hành nhìn người? Tìm một cái có thể truyền tiên pháp, có thể dạy đạo thuật sư phụ, so tu hành có thể khó nhiều. Thời gian vội vàng, lại qua hơn 10 ngày. Trần Thức khi lấy được chuyển hóa ngọc dịch khẩu quyết về sau, cũng không có lập tức bế quan. Hắn không nốc. Hiện tại hắn có thể là cựu phẩm giám thi trưởng, nếu là đột nhiên biến mất hơn 100 ngày đi bế quan, cái kia cẩm ý thi người còn không phải tìm điên rồi. Hắn tại yên lặng chờ thời cơ, chờ một cái có thể để hắn tạm thời thoát thân cơ hội. Lúc này đã đầu xuân, theo lý thuyết đáp mưa xuân giả dích, chân bóng vật vật. Nhưng thời tiết nhưng thái độ khác thường. Hạn mùa xuân đã bao phủ biên cảnh đã lâu, một tháng đến nay, vậy mà giọt mưa chưa xuống. Cây nông nghiệp không chiếm được trời hạn gặp mưa thoải mái, khô bại tử vong đã thành trạng thái bình thường. Lão bách tính tế tự cầu mưa, bên trên cầu thiên, quỳ xuống, cũng không làm nên chuyện gì. Vũ sư phong ba tựa hồ mất đi vết tích, Long Vương Hà Bá cũng mịt mù không tin tức. Dân dĩ thực vi điên, không có lương thực, tầng dưới chót bách tính chỉ có thể thật sâu tuyệt vọng. Một ngày này, Trần Thức xếp bằng ở cửa hàng trên giường lạnh, thổ tức ở giữa, đem trong cơ thể nguyên khí thử chuyển hóa thành ngọc dịch. Không phải tiến vào cảnh giới vong ngã, Trần Thức loại này chuyển hóa hiệu suất là cực kỳ cúi xuống. Đột nhiên, trước ngực hắn con dấu khẽ nhúc nhích. Trần Thức sắc mặt lộ vẻ xúc động, mở mắt ra. Hô phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt của hắn thanh minh, thần sắc hồng nhuận. "Ân, có tin tức." Trần Thức tâm thần ngâm vào con dấu bên trong. Là Lý trưởng sứ đơn độc phát cho hắn tin tức. "Mau tới Cẩm Y Địa Ti, có cái khó giải quyết thi thể cần ngươi xử lý." Trần Thức có chút dừng lại. "Khó giải quyết thi thể? Có thể để cho Cẩm Y Địa Ti cũng cảm thấy khó giải quyết thi thể, để chính mình đi lại có thể thế nào? Có lẽ là kiểm tra thi thể bên trên mới khó." Trần Thức nghĩ lại, hẳn là tình huống này. Kỳ thật loại sự tình này ngày xưa cũng không phải không. Cái nào đó đường quan tài nếu là gặp khó mà giám định thi thể, liền sẽ đá bóng đồng dạng đem thi thể đưa đến cái khác đường quan tài. Hiện tại hẳn là loại tình huống này. Trần Thức yên lặng suy tư. Khoảng thời gian này đến, đừng nói Vương Chỉ đám người tiệm quan tài, chính là hắn cái này giám thi trưởng cửa hàng, cũng không có một cô thi thể đưa tới. Ra loại tình huống này, người kiểm tra thi thể liền sẽ nửa vui nửa buồn. Không có thi thể đưa tới, người kiểm tra thi thể liền không có thu bảo. Nhưng tương tự, người kiểm tra thi thể cũng sẽ không cần bước lên nguy hiểm tính mạng giám định thi thể. Liên tại hắn suy tư lỗ hổng, Lý trưởng sứ lại phát tới tin tức. "Không cần tới, ta đã sai người đem thi thể đưa qua cho ngươi." Trần Thức: "Lý trưởng sứ, đừng trách ta, ta cũng không có biện pháp, thành nam đường quan tài thế nhỏ, Cẩm Y Địa Ti bên trong bốn cái trưởng sứ, ta cũng không có quá lớn quyền lên tiếng, hy vọng ngươi có thể thành công giám định cỗ thi thể này đi." Theo một đạo khẩu lệnh truyền đến về sau, con dấu liền an ổn xuống. Lý trưởng sứ cắt đứt thông tin con đường. Trần Thức sắc mặt có chút khó coi. Thành nam đường quan tài liền cùng mẹ kế nuôi đồng dạng. Cẩm Y Địa Ti đám người kia, khó thu thập thi thể liền hướng nơi này ném. Có chỗ tốt gì trước ăn, chỉ đem ăn cơm thừa rượu cặn để lại cho những này người kiểm tra thi thể. Chắc không được Bạch Diện muốn nhảy ra nơi này. Chính suy tư đối sách, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên thanh thúy chuông đồng âm thanh. Đinh linh linh nhanh như vậy liền đưa tới. Mà còn hiện tại là giữa trưa, căn bản không phù hợp Cẩm Y Ti đưa thi thể thời gian. Bởi vì ban ngày trên đường có lao bách tính tại hoạt động, sở dĩ Cẩm Y Ti không cho phép chuyển thi thể. Cái dạng gì thi thể có thể để cho Cẩm Y Ti như vậy vô cùng lo lắng. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có một thô kịch âm thanh vang lên, khẩu lệnh. Chân thức tâm niệm vừa động, giao long, hồi lệnh. Sông lớn. Trần Thức đem cửa mở ra. Ngoài cửa, một chiếc toàn thân màu mực xe ngựa yên tĩnh đỗ. Hình dạng thu kịch, thắt lưng khoác hoành đao Cẩm Y Liễu vệ đi lên trước ôm một quyền. Quan sai Vũ Đại Đoàn. Trần Thức đáp lên nói, số 10 cửa hàng trưởng quỹ, Trần Thức. Vũ Đại Đoàn mắt hổ quét qua Trần Thức, trong mắt lóe lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra vẻ tức hận. Mang tới đi. Sau đó hắn phất phất tay, ra hiệu thủ hạ đem trong xe ngựa quan tài mang tới cửa hàng bên trong. Trần Thức tự nhiên đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt. Hắn đi đến cái kia quan sai trước mặt, lặng lẽ hướng trong tay nhét vào ít tiền tệ, thấp giọng nói, Vũ đại ca, không ngại cùng tiểu đệ giảng giải một chút, những cái kia giám định cỗ thi thể này người kiểm tra thi thể, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa dứt lời, Trần Thức liền thấy được bốn cái Cẩm Y Liễu vệ theo trong xe ngựa hợp lực khiêng ra đến một bộ dán đầy phù lục đen như mực quan tài. Chỉ bất quá, cái kia quan tài thực tế là nhỏ đến tương cảm. Trần Thức trong đầu đống nhiên hiện lên đồng tử quan tài ba chữ. Chương 17, ác giao quấy phá mấy cái Cẩm Y Liễu vệ hợp lực nhấc lên quan tài, đều sắc mặt nghiêm trọng, nhíu chặt lông mày, giống như là muốn đại họa lâm đầu đồng dạng. Vũ đại đoàn thu tiền tài, sắc mặt biến hóa, hướng bên trong liếc nhìn về sau, đem Trần Thức kéo đến một bên, lời nói thấm tiếng nói, Trần trưởng quỹ, Vũ mộ tất nhiên thu tiền tài, liền chắc chắn làm hết mình. Sau đó Vũ đại đoàn có chút trầm ngâm, một lát sau, trên mặt vẻ sợ hãi nói, cô thi thể kia phát hiện, là lên cái sùng quanh chuyện. Trần Yêu Thành ngoài có đầu sông lớn, tên gọi sông Thông Minh, hạ du có một thôn, thi thể liền tại ngoài thôn bờ sông phát hiện. Kia là cái ước chừng 8-9 tuổi hài đồng, hẳn là chết đuối, bất quá tử trạng cực kỳ khủng bố, toàn thân hiện ra quỷ dị ngũ thải chi sắc. Thi thể không có bị phát hiện lúc, mỗi đến ban đêm, thôn dân kiểu gì cũng sẽ nghe thấy thê lương tiếng khóc cùng hài đồng vui cười thanh âm theo bờ sông truyền đến. Cố này quái thi trước hết nhất đưa đến địa phương là thành Bắc Đường quan tài, bất quá, nơi đó tiếp nhận thi thể người kiểm tra thi thể, chết mất hai cái. Tử trạng vô cùng thảm, tựa như là ngâm nước mà chết, toàn thân cũng hiện ra quỷ dị ngũ thải chi sắc. Vũ đại đoàn sau khi nói xong, còn mang theo than tiếp chi sắc nhìn thêm Trần Thức vài lần. Trưởng quỹ, xin lỗi, trưởng sứ giao cho ta bọn họ, canh giữ ở ngươi trước cửa, tối nay liền muốn thi thể này giám định kết quả. Vũ đại đoàn ôm một quyền. Trần Thức thần sắc căm trầm. Vì cái gì đem thi thể cho ta? Vũ đại đoàn lộ ra vẻ bất đắc dĩ, trưởng quỹ cũng đừng oán trách, thành Bắc nơi đó, chết cũng là giám thi trưởng. Chuyện này là Cẩm Y Ti chỉ huy sứ đại nhân định đoạt, cho dù là bốn vị trưởng sứ cũng không có biện pháp. Trần Thức ánh mắt khẽ nhúc nhích, gật đầu nói, Trần Mỗ biết rõ, quan gia tại bên ngoài chờ lấy chính là. Vũ đại đoàn nghe vậy, tưởng rằng Trần Thức là lòng như cho nguội, chợt an ủi, trưởng quỹ yên tâm kiểm tra thi thể à, nếu thật là xảy ra ngoài ý muốn, tại hạ nhất định sẽ vì trưởng quỹ nhặt xác. Trần Thức kinh ngạc nhíu mày một cái. Hừ hừ hừ, nói đến như thế suối quậy làm gì? Ta đường đường luyện tinh 10 tầng tu sĩ, sẽ sợ cái này? A, quan gia hiểu lầm tại hạ. Ý tứ của ta đó là, buổi tối là có thể đem kiểm tra thi thể kết quả lấy ra. Vũ đại đoàn cùng một đám Cẩm Y Liễu vệ đều sững sờ tại chỗ. Hắn thần sắc lộ vẻ xúc động, trưởng quỹ, chớ có rong rạc à, mặc dù Vũ mộ không hy vọng nơi này xảy ra chuyện, nhưng trưởng quỹ phải biết, thành Bắc chết cái kia hai cái, đều là người kiểm tra thi thể bên trong hào thủ. Trần Thức chỉ là cười cười, sau đó không nói lời nào đi vào tiệm quan tài. Trở tay đóng cửa lại, Trần Thức trong mắt kim mang lóe lên. Thần niệm lực lượng lập tức bao phủ mà ra, xoay quanh tại ngoài phòng, giám thị phía ngoài mấy cái Cẩm Y Liễu vệ, đồng thời cũng đem trong phòng động tĩnh ngăn cách mở. mà đây chỉ là thần niệm lực lượng rất nhiều tác dụng một trong. Làm tốt những này về sau, Trần Thức lại đem Tào Thập hoán đi ra. Ngươi đến mở quan tài. Tào Thập đứng tại đồng tử quan tài bên cạnh, buồn cười nói, công tử, ngươi sợ? Trần Thức lông mày nhíu lại. Ta sẽ sợ. Cái nào luyện tinh 10 tầng tu sĩ sẽ như thế cẩn thận từng ly từng tí? Ha ha, ta sợ. Đây chỉ là tôi luyện ngươi mà thôi, ta có thể là có 3 gian tiệm quan tài, đến lúc đó nhà, ngươi hiểu. Tào Thập nghe lời ấy, trắng non trên mặt lộ ra một vẻ ta hiểu thần sắc tới. Sau đó hắn hai tay háo hất lên, lập tức phòng ngoài liền nổi lên một cơn gió lạnh, đem trên quan tài phù lục toàn bộ thổi lên. Sau đó gió lạnh lại nổi lên, đem nắp quan tài nhấc lên. Trần Thức mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào đồng tử quan tài. Nắp quan tài vừa mở, nhưng chợt từ bên trong dâng lên một cỗ ngũ sắc đám mây đi ra. Trần Thức biến sắc, tâm niệm vừa động, bàn tay lớn cách không một chảo. Theo một cỗ u lam quang mang lăng không tại ngũ thải mây bên cạnh ngưng tụ, một lát sau, vậy mà đem hắn trói buộc. Cái này, hẳn là một loại nào đó kịch độc. Tào Thập suy đoán nói. Trần Thức thần sắc nghiêm trọng, đem cái này ngũ sắc đám mây giam giữ vào một bên một cái bình sứ bên trong. Trước sắp đặt tốt thứ này, một hồi lại nghiên cứu. Sau đó hắn dương mắt nhìn hướng trong quan. Kia là một bộ tư thế vặn vẹo, sắc mặt xanh xám, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ, toàn thân ngũ thải ban lan nam đồng thi thể. Trần Thức hơi nhíu mày. Nam đồng trên thân không có rõ ràng vết thương, biểu lộ hoảng sợ và mẹo, làn da tràn đầy nếp nhăn. Công tử, thi thể này mặt sau. Tào Thập ánh mắt sáng lên, hắn chợt thoáng nhìn thi thể cái cổ đằng sau, có một khối đỏ tươi đường vân. Thế là hắn đưa tay chuẩn bị đi lật qua lật lại thi thể. Nhưng lại tại Tào Thập tay vừa mới tiếp xúc đến thi thể lúc, Trần Thức sắc mặt đống nhiên đại biến. Cẩn thận. Vừa dứt lời, Tào Thập ngón tay lại đột nhiên bị nhiễm lên ngũ thải chi sắc. Tào Thập sắc mặt đại biến. Không nên khinh cử vọng động. Trần Thức trầm mặt, trên tay thái âm chi khí lưu chuyển ở giữa, liền bắt lấy Tào Thập biến đến ngũ thải tay. Thái âm chi khí giống như một đầu bụng đói kêu vang sói đói, vậy mà một cái liền đem Tào Thập trên tay năm màu thôn vệ mà xuống. Trần Thức thấy thế, trong lòng có chút thở dài một hơi. Đa tạ công tử. Tào Thập lòng vẫn còn sợ hãi nói. Trần Thức mắt sáng như đuốc, hắn cách không chỉ tay thi thể. Lam quang phun trào ở giữa, thi thể kia liền phanh một tiếng, lăng không trở mình, lộ ra phía sau lưng của hắn tới. Đây là. Trần Thức nhìn xem thi thể phần gãy chỗ cái kia lớn chừng bàn tay đỏ tươi đường vân, biến sắc. Đây cũng là yêu tộc gửi hồn đồ đằng. Tào Thập một cái nhận ra được. Ngươi biết rõ thứ này. Tào Thập gật đầu nói, tiểu nhân trước đây trộm mỗi lúc, liền nghe một chút lão tiền bối nói qua. Có chút pháp lực thông thiên lão yêu quái sẽ diện hóa thuộc về mình yêu quái đồ đằng, sau đó đem tự thân một sợi yêu hồn gửi lại bên trong, đồng thời đem chồng ở nhân tộc trên thân, hút hồn phách của bọn hắn cùng tinh huyết. Thì ra là thế, vậy cái này giao long đồng dạng đồ đằng, chắc hẳn chính là yêu quái kia lưu lại rồi. Trần Thức hỏi. Ân, cực lớn khả năng là dạng này. Bất quá, tiểu nhân ngược lại là rất hiếu kỳ, dạng này yêu quái, tại sao muốn chọn hài đồng ra tay đây? Trần Thức cảm thấy nói có lý, bất quá muốn làm rõ ràng nguyên nhân. Hắn đương nhiên phải kiểm tra thi thể, thông qua giám thi đồ lục mới có thể biết rõ. Thế là Trần Thức cầm qua giấy bút, liền chuẩn bị bắt đầu kiểm tra thi thể. Nhưng lại tại giờ phút này, Tào Thập chợt sắc mặt đại biến, công tử cẩn thận. Kỳ thật không cần Tào Thập nhắc nhở, tại cái kia đỏ tươi giao long đồ đằng phát ra ánh sáng ngay mắt, Trần Thức liền cảm ứng được. Đỏ tươi giao long đồ đằng tại quang mang chớp hiện về sau, liền rất sống động, bên trong giao long thế mà gầm nhẹ một tiếng, vọt ra. Trong chớp mắt, một đầu dài một thước mini giao long liền nhảy tuốt vào Trần Thức trong cơ thể. Tốc độ thực tế quá nhanh, cho dù là Trần Thức phản ứng lại, cũng không cản được. Tào Thập sắc mặt nháy mắt chấp nhận, tốc độ thật nhanh. Trần Thức trên mặt bao phủ một tầng hàn ý, giờ khắc này ở trong cơ thể hắn, cái kia giao long đang truyền ra từng đợt hồn độc ba động. Ha 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 ha, cái này lại có thể là một cái tu sĩ. Vậy bản vương hôm nay liền muốn ăn thông khoái. Ha 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 ha, thật là tinh thuần âm nguyên lực lượng. Ta ăn. Chậc chậc chậc, như vậy giàu có âm sát chi khí tinh huyết, bản vương cả một đời cũng chưa từng thấy qua. Ta ăn. Đỏ thấm giao long tại Trần Thức kinh mạch bên trong vui sướng chạy vội, một đường gặp phải nguyên khí liền ăn một cái, có tinh huyết liền uống đầy miệng. Vui vẻ. Chỉ chốc lát sau, nó theo kinh mạch đi tới một cái rộng lớn địa phương. Đan điền. Tại phía trước nó, có một cái xoay chậm chậm luồng khí xoáy. Một cỗ để nó hồn linh đều cảm thấy từng trận run rẩy hàn ý, theo luồng khí xoáy chỗ, chậm chậm phát ra. Cái này, đây là thái âm chi khí. Giao long hai mắt tỏa ánh sáng. Chúng nó loại này yêu, thích nhất chính là âm sát thuộc tính đồ vật. Thái âm chi khí, thứ này giữa thiên địa hiếm thấy mấy lần thấy. Bây giờ thế mà tại một cái tu sĩ trong cơ thể gặp được, để nó rất là khiếp sợ. Bất quá, chấn kinh thì chấn kinh, cái kia ăn vẫn phải ăn. Ha ha ha, bản vương hôm nay thật sự là thiên quan chúc phúc, không gì kiêng kỵ à, thái âm chi khí, ta ăn. Giao long nhảy cẫng hoan hô gầm nhẹ, ăn hết bực này quy mô thái âm chi khí, không thể nói được nó yêu đan liền muốn cao hơn một cái cấp độ. Thế là nó cực độ hưng phấn va vào xoay tròn thái âm chi khí bên trong. Phốc phốc. Ba hơi thời gian về sau, theo trong khí xoáy chợt chuyển đến như giết heo tiếng thê ơ. A a a. Đáng chết, bản vương muốn bị ăn. Chương 18, kiểm tra thi thể nam đồng giao long vừa vào thái âm chi khí hình thành luồng khí xoáy, tự cho là đúng sói lạc bầy dê, có thể kỳ thực ngược lại. Cái này chiếm cứ tại Trần Thức trong đan điền thái âm chi khí yêu thích nhất là thôn vệ âm sát đồ vật. Giao long nằm ở sông lớn dưới đáy, trên thân tự nhiên âm khí cực nặng, là thái âm chi khí tốt nhất thuốc bổ. Giờ phút này nó yêu hồn bị không ngừng thôn vệ, bản nguyên yêu hồn đang nhanh chóng sói mòn bên trong. Tào Thập nhìn xem nhà mình công tử sắc mặt đã nổn xuống, biết không trở ngại, trong lòng cái này mới chắc chắn. Công tử, phát sinh chuyện gì? Trần Thức khép cười một tiếng, cái này ngu xuẩn giao, lại dám hướng thái âm chi khí nơi đó chạy đội, quả thực vô cùng ngu xuẩn. Sau đó hắn hai mắt khép mở, trong miệng khẽ nhả một tiếng, hiện. Một lát sau, lam quang chớp hiện. Chỉ thấy Trần Thức lật bàn tay một cái, đột ngột ở giữa liền có một đầu toàn thân tàn tạ đỏ thâm giao long xuất hiện. Đỏ thâm giao long trên thân lam mang lượn lờ, đang không ngừng gặm nuốt linh hồn của nó. Đau chết ta rồi, bản vương muốn róc xương lóc thì ngươi. Giao long ngẩng đầu, đỏ tươi trong hai con ngươi tràn đầy tức giận. Trần Thức khẽ cười một tiếng, sau đó đem cái này yêu hồn đưa cho Tào Thập. Ngươi đến cha hỏi nó à, đầu này tiểu chủng tựa hồ có chút không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Tào Thập nhận lấy giải một thước đỏ thâm giao long, trên mặt lộ ra nét mừng, hắc hắc, việc này Tào Thập am hiểu nhất. Ngươi muốn làm gì? Giao long trong lòng phát run. Cái này mụ hắn đều là những người nào a? Tiểu tử kia thế mà thân có thái âm chi khí, tiểu tử này trên thân cũng âm khí quấn, căn bản cũng không phải là nhân loại. Nhân tộc người kiểm tra thi thể lúc nào biến đến lợi hại như vậy? Âm tướng am hiểu nhất chính là đối phó hồn phách. Nguyên bản hư ảo giao long hồn phách trong tay Tào Thập, nhưng so như thực chất, bị hắn kéo dài lại rút ngắn, một hồi vò thành mặt cầu, một hồi xoa thành mị sợi. Dừng tay. Muốn nôn nha. Giao long không ngừng kêu khổ. Nói, ngươi đến từ chỗ nào? Tới đây ý đồ là cái gì? Dám trêu đùa bản vương, ta nhất định phải giết hai người các ngươi vô tri tạp chủng. Tào Thập nghe vậy, âm dương quái khí cười một tiếng. Theo hai tay của hắn riêng phần mình nắm giao long đầu đuôi, sau đó cấp tốc kéo dài. Nguyên bản một tấc giao long, thế mà bị hắn kéo đến có bảy thước dài. Giống. Giao long ngửa mặt lên trời hét giận dữ, thân thể bị xé nứt thống khổ để nó giận tí mặt. Chân thức thấy thế, hai tay phun lên thái âm chi khí, sau đó nhận lấy Tào Thập trên tay giao long. Sau đó, nhảy lên dây thừng. Dừng tay a. Hệ giao long bị nhanh chóng bung đẩy, trong cơ thể vốn là không nhiều âm sát chi khí, toàn bộ phun ra. Tào Thập trên mặt lộ ra tiêu ý tới. Công tử nhảy đến thật tốt. Chân thức nói, gặp qua dây thừng nha, ta nhảy cho ngươi xem. Một lát sau, ta nói. Giao long chuyển ra cực kỳ suy yếu hồn độc ba động. Sau đó, hai người an phận xuống, mắt lom lom nhìn chằm chằm không gượng dậy nổi giao long yêu hồn. Bản vương đến tử. Chân thức hơi nhíu mày, giọng nói âm trầm, xem ra ngươi còn chưa hiểu ngươi bây giờ cảnh ngộ. Giao long nghe vậy, vốn là vết thương chồng chất giao thân vì đó một cuộn tròn, tiểu trùng, là tiểu trùng. Tiểu trùng đến từ sông thông minh, chính là đáy sông Long cung chi chủ, đến nội thành chỉ là dạo chơi. Chân thức ánh mắt lạnh giá, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không nói thật, liền chết. Hắn cũng không có quá nhiều kiên nhẫn. Quản ngươi cái gì Long Vương xà giao, tới lao tử tiệm quan tài, là hổ ngươi phải nằm lấy, là lòng ngươi đến cuộc lại. Mặc dù đây chỉ là đối phương một sợi yêu hồn, nhưng Trần Thức nhưng không sợ bản thể đến báo thủ. Nơi này là trấn yêu thành. Theo danh tự liền có thể biết rõ một hai, nơi này là yêu tộc cấm địa. Các ngươi đừng quá mức. Bản vương tổn thất, bất quá là một sợi kinh hồn, các ngươi hôm nay nhục ta, ngày sau, bản vương muốn các ngươi nợ máu. Giao long lời hung ác còn chưa nói xong, Trần Thức liền bàn tay nắm chặt, đem hắn đầu bóp nát. Lời nói thật nhiều. Trần Thức tiện tay đem không hoàn chỉnh giao long ném cho Tào Thập, cầm đi bồi bổ thân thể. Đa tạ công tử. Tào Thập cười híp mắt đem yêu hồn nuốt vào. Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta cũng không biết ngươi đã làm gì. Trần Thức ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng trong quan tài đồng tử thi thể. Tào Thập nuốt vào yêu hồn về sau, Tào Thập giật mình, liền hóa thành một đạo hắc quang tiến vào Trần Thức trong tay áo. Hắn mặc dù không biết công tử vì sao không cho hắn nhìn kiểm tra thi thể quá trình, nhưng hắn lại biết. Công tử có hỏi, hắn nhất định đáp công tử không nguyện ý chính mình biết được sự tình, hắn không hề để cập tới, không nên hỏi cũng không nên hỏi. Làm xong công tác chuẩn bị, Trần Thức liền bắt đầu kiểm tra thi thể. Trong mắt của hắn kim mang lóe lên, cảnh tượng trước mắt trong lúc đó độ lên một tầng vàng rực. Đây là hoán niệm. Trần Thức tại trên thi thể lần nữa nhìn thấy cái kia ngũ thải chi sắc. Bất quá lại không phải Tào Thập nói là một loại kịch độc, mà hẳn là thi thể hoán niệm. Thật là nồng nặc oán khí. Thời điểm hắn chết, cực độ oán hận cái gì đi. Một phen sau khi giám định, Trần Thức vì thi thể viết xuống bính hai chữ. Ngòi bút rời đi giấy và mặt, yếu ớt lam mang đống nhiên nổi lên. Giám thi đổ lục xuất hiện. Dầm dầm lật qua lật lại vài trang, tại một chỗ trống không màu vàng nóng trang sách bên trên dừng lại. Giấy lát, điểm sáng tràn ngập, một bộ thôn dân tại chọc lãng ngập trời bờ sông quỳ xuống đất tế tự hình ảnh xuất hiện. Khoảng khắc, hình ảnh xoay tròn, một cái tình cảnh hiện lên ở Trần Thức trước mắt. Bầu trời âm trầm phải chảy ra nước. Rộng lớn trên mặt sông, bọt nước lật lên cao nửa trượng, sóng lớn mãnh liệt, chọc lãng bài không. Nhưng chính là như vậy hung hiểm vạn phần trên mặt sông, nhưng có một cây bẻ lẻ loi trơ trọi phiêu phủ ở phía trên. Bẻ gỗ theo chập trùng bất định trên mặt sông xuống sóc này, tùy thời đều có thể là nghiêng. Bất quá, tại phía trên kia, thế mà còn ngồi một cái 8-9 tuổi bộ dáng nam đồng. Nam đồng vạn phần hoảng sợ mà nhìn xem quanh mình hiện tượng hoàn sinh, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thân thể của hắn bị trói tại bẻ gỗ bên trên, không thể động đậy. Phụ thân. Nam giọng trẻ con tê kiệt lực la lên. Có thể bốn phía là sóng to gió lớn, là bọt nước nổ tung đáng sợ âm thanh, tiểu hài kêu gào khó mà truyền ra. Cha, nương, tiểu hổ về sau chắc chắn nghe lời, không mua mức quả. Cha, nương, các ngươi ở đâu? Nam đồng nước mắt không cầm được lưu, hắn kinh hãi mà nhìn xem bốn phía, trong lòng suy nghĩ có phải hay không chính mình quá tinh lịch mới có thể bị đưa đến nơi này. Đống nhiên, bè gỗ vị trí mặt sông đống nhiên bình tĩnh trở lại. Bốn phía nước chảy xiết lấy cổ quái phương thức lách qua bè gỗ, hướng hai bên chạy tới. Nam đồng nước mắt đầm địa, hắn toàn thân ngăn không được sợ run. Tại hắn phía trước, mặt nước bước lên đầu lớn nhỏ bọt khí. Phanh 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 phanh. Mấy hơi thở về sau, nhỏ bè bốn phía nước hướng nghiêng ngả quyển, một cái to lớn mà lại đen như mực bóng tối từ dưới nước xuất hiện, hướng về mặt nước mà đến. mặt sông bị bóng tối phá vỡ, lộ ra một viên khoảng chừng mấy trượng lớn nhỏ đầu lâu giao long. Giao long đầu hiện ra một loại màu sắc sặc sỡ chi sắc, đỏ tươi đôi mắt có đèn lồng lớn như vậy. Nó nhìn chằm chằm trước mắt bị dọa đến ngây dại ra, trong mắt lấp đầy sợ hai năm đồng, thế mà miệng nói tiếng người. Không sai, lần này tế phẩm coi như có chút thành ý. Sau đó nó miệng to như chậu máu đột nhiên một tấm. Vũ thải quang hoa nhô lên ở giữa, đem nam đồng bao phủ. Nó cũng không có một cái nuốt vào nhục thể của hắn, mà là tại tham lam hấp thu tiểu hài tử tinh khiết nhất linh hồn cùng cái kia non nớt tinh huyết. Một lát sau, nam đồng xoay người ngã quỵ tại bệ gỗ bên trên, toàn thân năm màu tràn ngập. Phụ thân, vì cái gì không tới cứu ta? Bình một tiếng, bọt nước phiên trào ở giữa, bệ gỗ liên quan nam đồng bị bọt nước cuốn vào dưới nước, mà cái kia dao long thỏa mãn chép miệng một cái, sau đó chậm rãi chìm vào sông lớn bên trong. Một nén hương phía sau, rộng lớn mặt sông bình tĩnh trở lại, mây đen tầng đống nhiên bị một chùm kim quang phá vỡ. Tại một chỗ bên bờ sông, một vị trung niên nam nhân đỡ lấy nhà mình thần sắc cảm đạm, mặt lộ tuyệt vọng thê tử, nhìn qua rộng lớn mặt sông, trong mắt vậy mà lưu lại hai đạo huyết lệ tới. Chương 19, Vũ thải tượng đất đến bước này, bi thảm tình cảnh hạ màn, hình ảnh bị dừng lại, trần thức trước mắt đồ lục biến mất không thấy gì nữa. Trong tay hắn không ngoài dự liệu có thêm một vật. Kia là một tôn tượng bùn, cao một thước, hai tay phụ về sau, tay áo đồng bền, chỉnh thể hiện lên năm màu, giống như là muốn thành tiên rời đi. Vũ thải tượng đất. Xưa kia Thái Thanh Điện Ngũ Thải đạo tôn chỗ nặng tượng bùn, toàn thân ngũ sắc ánh sáng rực, tu sĩ nâng, có thể tại phá cảnh lúc cảm ngộ đạo tôn lưu lại chấp niệm, thu hoạch được điểm hóa. Chân thức trong lòng khẽ nhúc nhích. Đúng dịp, hắn đã luyện tinh 10 tầng, lập tức sẽ đóng trăm ngày quan. Lấy truyền ngọc quyết đến đem nguyên khí chuyển thành ngọc dịch, đồng thời trong đan điền ngưng tụ đan thai, bước vào tiên nhân đệ nhất cảnh. Đan thai cảnh. Mà đan thai điểm năm loại: xanh, lam, tử, kim, ngũ thải. Đan thai phẩm chất nhận rất nhiều phương diện ảnh hưởng, cũng không biết phá cảnh lúc nâng thứ này có khả năng hay không thay đổi đan thai phẩm chất. Đem tượng bùn đặt ở trong túi, chân thức cái này mới phát giác có chút không tiện. Hắn tựa hồ không có chữ vật đồ vật. Tiếp trước hắn nhìn tiên hiệp tiểu thuyết, cái gì túi chữ vật, tu di vòng tay, không gian ba lô, nạp giới vân vân, đều là tu tiên giả cần thiết đồ vật. Có thể chính mình hình như không. Thế là hắn than nhẹ một tiếng, hy vọng cái này kim thủ chỉ lúc nào an bài cho ta một cái đi. Ngay sau đó, hắn một lần nữa đem ánh mắt nhìn hướng trong quan tài thi thể. Đồng nhiên, chân thức con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy cái kia nam đồng hai mắt nhắm chặt bên dưới, thế mà chảy ra hai đạo màu mực huyết lệ đến. Chân thức im lặng. Loại sự tình này hắn cũng biết một chút. Gió không điều, mưa không thuận, bách tính liền sẽ tế tự thiên địa, cầu thần cầu phúc. Mà có địa phương rừng thiêng nước độc, mọi người tế tự sông lớn bên trong Long Vương, bái tế bên trong dãy núi Sơn Thần, hy vọng có thể có cái hảo khí tượng, có cái tốt bội thu. Dân di thực vi tiền, bất luận tại nơi đó đều là giống nhau. Có thể Trần Thức tại đồ lục bên trong thấy, lại không phải như vậy. Tình cảnh này ngược lại là cùng Tây Du Ký bên trong, sư đổ bốn người đi qua sông Thông Thiên lúc, sông kia bên trong linh cảm đại vương muốn ăn đồng nam đồng nữ tình tiết cùng loại. Bè gỗ bên trên nam đồng chính là tế tự chủng loại, mà đầu kia ác dao thì chuyên hút sạch sẽ linh hồn cùng non nớt tinh huyết. Trần Thức mặt tâm trầm, đầu kia dao long giã tâm xà không chỉ tại đây, đem đồ đằng văn đến đồng tử phía sau, thả lại nhân tộc địa giới, lặng yên ở giữa sát hại mấy tên người kiểm tra thi thể, làm đường quan tài lòng người bàng hoàng. Tào Thập, hắn khẽ hô một tiếng. Một lát sau, Trần Thức ống tay áo lắc một cái, hắc quang theo bên trong bay ra, rơi trên mặt đất, hóa ra một đạo nhân hình. Công tử chuyện gì? Ngươi đem cái kia dao long hoàn toàn ăn? Trần Thức đột nhiên hỏi. Tào Thập mặt lộ vẻ kỳ quái, gật đầu nói, đúng thế, lúc trước công tử hạ lệnh để ta ăn nha. Thế nào công tử? Trần Thức nửa hít mắt, âm thanh lạnh lùng nói, để nó chết đến nhẹ nhàng như vậy, ngược lại là tiện nghi nó. Mặc dù không biết nhà mình công tử vì sao biến đến như thế thống hận cái kia giao long, Tào Thập có chút dừng lại, vẫn là nói, công tử, chúng ta vẫn là không nên tùy tiện tốt, cái kia giao long bản thể nói không chắc liền chiếm cư ở ngoài thành sông Thông Minh bên trong, mặc dù nó không dám tùy ý vào thành, nhưng vẫn là phải cẩn thận vì lên a. Bọn họ diệt giao long một sợi tinh hồn, đã là kết xuống cửu án. Mặc dù chỉ là một sợi, nhưng đó là chủ hồn bên trong nhất tinh quý một bộ phận, thiếu một tia một sợi, đều đối nó yêu hồn có khá lớn ảnh hưởng. Chân Thức tự nhiên biết rõ đạo lý này, hắn đôi mắt ngưng lại mà nhìn xem trong quan tài đồng tử, đột nhiên, tâm niệm vừa động. Có. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp, liền có thể lấy ở tại trong cửa hàng lâu dài bế quan, cũng sẽ không bị người ngờ vực vô căn cứ. Thế là hắn đem bàn tay tiến trong quan tài, chạm đến đồng tử thi thể. Công tử. Ngươi. Tao Thập cực kỳ hoảng sợ. Ha ha, chớ có kinh hoàng, đợi lát nữa ngươi liền biết. Chân Thức tay vừa mới chạm tới thi thể, trên tay của hắn liền cấp tốc nhiễm lên ngũ thải chi sắc. Tao Thập con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào tay của hắn. Chẳng lẽ, công tử làm muốn? Tao Thập đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dù sao, cái này ngũ thải chi sắc căn bản không tổn thương được nắm giữ thái âm chi khí công tử. Không sai, cứ như vậy, liền có biện pháp giả bệnh. Chân Thức cười ha hả nói. Mặc dù bên trong một người một quỷ đang lớn tiếng lưu đồ bí mật, nhưng ngoài cửa mấy cái cẩm y hề vệ lại nghe không thấy mảy may. Số 10 tiệm quan tài bên ngoài. Vũ Đại Đoàn mắt thấy mặt trời này vừa mới xuống núi, sắc trời dần dần buổi tối. Có thể tiệm quan tài bên trong nhưng liền ngọn đến đều không có đốt lên một chi. Hẳn là, trưởng quỹ đã. Hắn ở trong lòng lo sợ bất an nghĩ đến. Dù sao mình thu trưởng quỹ tiền tài, cũng không thể mong đợi người khác chết đi. Đồng nhiên, cửa hàng trên cửa sổ sáng lên một ánh lửa, đem Trần Thức bóng dáng chiếu rọi ở phía trên. Vũ Đại Hoàn thấy thế, trong lòng cả kinh. Trưởng quỹ, có thể là giám định thành công. Hắn có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Qua mấy hơi thời gian, trong cửa hàng không có trả lời. Vũ Đại Đoàn cùng một đám cẩm y liề vệ đều thần sắc biến đổi đi đến trước cửa. Phanh phanh phanh. Vũ Đại Đoàn dùng sức gõ cửa. Sau đó, kẹt kẹt một tiếng, cánh cửa mở ra. Vũ Đại Đoàn thấy thế, trên mặt vui mừng, biết rõ trưởng quỹ hẳn là giám định thành công. Vừa muốn ôm quyền chúc mừng lúc, trên mặt hắn vui mừng liền nháy mắt ngưng kết. Chỉ thấy nửa đậy cánh cửa bên trong, chân thức mặt mũi tràn đầy ngũ thải chi sắc, trên tay, trên cổ đều bị ngũ thải bao trùm. Khụ khụ, phiền phức quan gia cho ta tìm lang trung tới. Chân thức thần sắc vẻ bại ho khan vài tiếng, sau đó nói, đã giám định xong, các ngươi đem quan tài khiêng đi đi. Vũ Đại Đoàn cùng với một đám cẩm y liề vệ sắc mặt đại biến, địa đông 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 lui lại mấy bước, có thậm chí tay đem tại trôi đao chỗ, chuẩn bị tùy thời cho Trần Thức đến bên trên hai đao. Trưởng quỹ, ngươi đây là? Vũ Đại Đoàn mày dậm nhân lại. Trần Thức hư nhược ho mấy lần, nói, bị cái kia thi khí vào thân thể, chắc là chúng độc à? Ngươi vẫn là mau mau cho ta gọi lang trung tới đi. Vũ Đại Đoàn ư một tiếng, sau đó lấy cẩm y đi đặc biệt thông tin phương thức, vì Trần Thức liên lạc lang trung. Ngay sau đó, mấy cái cẩm y liề vệ bước nhanh đi vào trong cửa hàng, cẩn thận từng ly từng tí đem đã giám định xong xuôi đồng tử quan tài mang ra ngoài. Sau đó thả lại xe ngựa. Cố thi thể này là thuộc về thành Bắc Đường quan tài, sở dĩ không thể ở lại chỗ này. Mà Vũ Đại Đoàn đối với Trần Thức kiểm tra thi thể, mặc dù khiếp sợ, nhưng cũng không có hoài nghi hắn làm giả. Bởi vì người kiểm tra thi thể không dám ở nơi này sự tình bên trên làm giả. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt bị đại lượng tiền tài làm tâm trí mê muội, loạn sửa giám định kết quả bên ngoài, cái khác người kiểm tra thi thể đều cẩn trọng, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc có sẵn. Bởi vì một khi làm giả bị cầm ý đi tra được, loại kia ở người kiểm tra thi thể chính là cầm ý đi địa lao 3 ngày bơi. Người là dựng thẳng đi vào, đi ra thì là nằm ngang đi ra. Sau đó, xe ngựa ở dưới bóng đêm chậm rãi rời đi, biến mất tại đường quan tài. Ước chừng nửa nén hương công phu phía sau, Cẩm Y Di Ti Lý trưởng sứ mang theo một đám người đi tới Trần Thức tiệm quan tài bên trong. Lý trưởng sứ nhìn xem nằm tại trên giường lạnh, toàn thân mũ thải tràn ngập, thần sát thống khổ không chịu nổi Trần Thức, than nhẹ một tiếng. Ngươi cũng đừng trách ta, việc này chính là chỉ huy sứ đại nhân định đoạt. Bất quá ngươi thành công giám định xong thi thể, ngược lại để ta kinh thán không thôi. Ngươi yên tâm, Cẩm Y Di Ti nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu ngươi. Sau đó, một vị râu ria hoa dâm lão giả đi ra, bắt đầu điều trị. Ước chừng sau nửa canh giờ, lão lang trung mồ hôi nhễ nhại, hắn đối với Lý trưởng sứ chắp tay nói, "Trưởng sứ đại nhân, lão hủ đã tận lực, vị này trưởng quỹ hẳn là không có lo lắng tính mạng, bất quá, có thể muốn nghỉ ngơi mấy tháng, trong thời gian này, tốt nhất vẫn là không cần tiếp tục kiểm tra thi thể." Lý trưởng sứ nghe vậy, thần sắc buông lỏng. Sống sót liên tốt. Chân thức giám định cố thi thể này, xem như vị thành nam đường quan tài tăng thể diện không ít, hắn tại chỉ huy sứ trước mặt cũng có thể nhấc nổi đầu. "Chân thức, ngươi yên tâm, ta về sau mỗi ngày đều phái người cho ngươi đưa thuốc bổ, ngươi muốn ăn cái gì?" Liền có cái gì. Sau khi nói xong, Lý trưởng sứ liền dẫn một đám người nhanh chóng rời đi. Ai nguyện ý tại loại này âm khí quấn địa phương chờ lâu? Cái kia lão lang trung rời đi cửa hàng lúc, nhưng đột nhiên có một hắc quang theo trên thân rời đi. Hắc quang vừa rời đi, lão lang trung chợt tại nguyên chỗ bắt đầu sững sờ. A, vừa rồi ta nói cái gì tới? Chương 20, trưởng quỹ bế quan Lý trưởng sứ mang tới người bên trong, không có tu tiên giả. Sở dĩ Trần Thức liền để tạo thập bám thân cái kia lão lang trung, tìm cho mình cái nghỉ ngơi lý do. Cái này, Trần Thức cũng có thể gối cao không lo đi bế trăm ngày quan. Mặc dù Lý trưởng sứ mỗi ngày sẽ phái người đến cho Trần Thức đưa ăn, nhưng Tào Thập có thể tại trong cửa hàng, Trần Thức đối với chính mình lại sử dụng một lần lột xác thuật, sau đó để Tào Thập ngụy trang chính mình là được rồi. Mặc dù lột xác thuật có thể tăng cao tu vi hiệu quả mỗi cái cảnh giới liền mấy lần, nhưng không chút nào ảnh hưởng Trần Thức lột ra một tầng hoàn chỉnh ra người. Có chuẩn bị đầy đủ, Trần Thức liền xếp bằng ở hậu viện, bắt đầu chính thức bế quan. Tiệm quan tài hậu viện rất lớn, dài 44 trượng 4 thước 4 phần, rộng cũng như vậy. Cổ xương âm vị ngẫu nhiên, dương là lạ. Tiệm quan tài loại này âm sát chi địa, cần lấy âm mấy trượng lượng, mà lại quan tài bố trí cũng cực kỳ chú ý, mỗi phương quan tài đều soát nước sơn đen, lấy trong bắt quái cách, đổi, tốn 3 quẻ đến bố trí. Dựa theo chỗ kiểm tra thi thể thân thể đẳng cấp khác biệt, từ bên trong ra ngoài, càng bên trong, quan tài đẳng cấp càng cao, có khả năng hưởng thụ được âm khí lại càng nặng. Mà Cẩm Y Di Ti mỗi nửa năm qua chuyển một lần thi thể, đem những này bị giám định xong thi thể chuyển đến tiên mộ, xử lý thích đáng. Chân thức ngồi tại bồ đoàn bên trên, bốn phía là một dải bày ra tinh tế quan tài. Hậu viện không phải lộ thiên nơi, có đấu cùng hình nóc nhà, chỉ ở lúc trăng tròn sẽ mở ra trung tâm, để ánh trăng rơi vào. Lúc này ở trước mặt hắn có một cái lư hương, trong lò cắm vào một cây cực nhỏ trưởng nhân hương, còn có mấy cây ánh lửa chập chờn ngọn đến. Tao thầm nói, đóng trăm ngày quan, không phải bình thường đã tọa tu luyện 100 ngày liền xong việc. Trong vòng trăm ngày, trưởng nhân hương nếu bỗng nhiên dập tắt, hoặc trăm ngày sau trưởng nhân hương dập tắt lúc Trần Thức không thể tỉnh lại, là đại biểu phá quan thất bại. Tiếp lấy hắn đem tâm ma nhập thể, đi vào tà đạo. Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Trần Thức theo trong ống tay áo lấy ra một tôn ngũ thải tượng đất. Tay nâng tượng đất, vào tay có chút lạnh buốt. Trần Thức nguyên bản cũng bởi vì bế quan mang tới lo nghĩ cùng không yên, tại trong khoảnh khắc băng hiểu mây tạnh. Hiện tại, trái tim của hắn không minh thấu triệt, thần niệm cũng trước nay chưa từng có tập trung. Phá cảnh bước đầu tiên, chuyển hóa ngọc dịch. Theo Trần Thức tiến vào hoàn toàn vong ngã chi cảnh, công pháp của hắn cũng tự mình vận chuyển lại. Ô ô ô ô. Bốn phía gió lạnh nhẹ nào, khí cơ khuấy động ở giữa, tạo thành một cái lấy Trần Thức làm trung tâm âm khí gió xoáy. Trần Thức xếp bằng ở luồng khí xoáy trung tâm, bốn phía âm sát chi khí liên tục không ngừng mà tràn vào trong thân thể của hắn. Hóa. Trần Thức thi triển hóa ngọc quyết, bắt đầu đem trong cơ thể nguyên khí toàn bộ chuyển hóa thành ngọc dịch. Quá trình này là cực kỳ dài lâu. Nguyên khí tràn ngập thân thể, nếu khoảnh khắc liền toàn bộ chuyển hóa thành ngọc dịch, dù cho có thể thực hiện, có thể tu sĩ thân thể cũng tuyệt đối không chịu được nổi. Phá cảnh là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Chuyển hóa ngọc dịch ngưng đan, đan thai và bụng, ba cái giai đoạn nhất định phải không có sơ hở nào mới có thể phá cảnh thành công, bước vào tiên nhân đệ nhất cảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trường Nhiên Hương không thấy ánh lửa, chỉ là một điểm kim quang tại đầu nhang nhảy vọt, sau đó rút ra từng tia từng sợi khói, xoay quanh lượn lờ tại trần thức quanh thân. Rất nhanh, một tháng trôi qua. Trần thức giống như lão tăng nhập định, cứ việc vải thô trên quần áo rơi đầy cho bụi, tóc trên gương mặt cũng tràn đầy bụi bặm, nhưng hắn vẫn như cũ không hề bị lay động. Một hít một thở ở giữa, khí tức kéo dài ổn trọng, bốn phía âm sát chi khí vẫn như cũ không ngừng mà tràn vào nội thể. Tổn thất hết một bộ phận nguyên khí, liền muốn lập tức bổ sung, mãi đến chuyển hóa ra đầy đủ ngưng tụ đan thai ngọc dịch. Trong lúc này, Cẩm Y Ti người cách mỗi 3 ngày qua đưa một lần cơm. Mặc dù chính chủ tại hậu viện bế quan ăn không được cơm canh, nhưng trần thức trong cơ thể nguyên khí dồi dào, ngược lại là có thể để hắn miễn đi chịu đói. Mà bên ngoài cái kia trần thức có thể nói đóng giả thiên y vô phùng, sở dĩ Cẩm Y Ti cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Lại là một tháng thời gian cực nhanh. Trần thức cả người giống như viên tịch cao tăng, ngồi bất động tại bồ đoàn bên trên, bốn phía là âm trầm quan tài đem hắn vây quanh. Trước mặt Trưởng Nhiên Hương đã đi một nửa. Đột nhiên, trần thức trên thân rơi đầy cho bụi bắt đầu rơi xuống. Xa xa xa. Môi hắn ra bị nẻ, gầy còm vàng như nến trên mặt là từng khối màu vàng sẫm làn da mảnh vụn, trên tóc treo đã phá rách nát nát mạng nhện, toàn bộ xem ra tựa như là vừa ra đất thời khô. Bên ngoài một bộ rách nát suy yếu dạng. Bất quá, mặc dù thối giữa bề ngoài, nhưng kim ngọc bên trong, tại trần thức đan điền chỗ, chậm chậm xoay tròn thái âm luồng khí xoay trung tâm, có một đoàn lớn chừng ngón cái chất lỏng màu xanh. Chất lỏng còn chưa ngưng kết, chỉ là giống giọt nước đồng dạng lơ lửng đang giận xoáy trung tâm. Từng vòng màu xanh ánh sáng nhu hòa chậm rãi dập dần mở, tựa như là ba đậu mặt nước. Lấy toàn thân nguyên khí, hao phí gần 2 tháng, mới ngưng tụ ra lớn chừng ngón cái ngọc dịch. Mà đây đã là trần thức mức cực hạn. Ngọc dịch toàn bộ chuyển hóa hoàn thành, cũng đã ngưng tụ thành đan thai, vậy mình phải làm xem như là bước vào tiên nhân đệ nhất cảnh đi. Trần thức nghĩ như vậy. Sau đó, hắn chậm rãi mở mắt ra. Xoạt xoạt, giống như là có khô héo lá rụng bị người giẫm nát, lại giống là kiếp trước đồng hồ kim đồng hồ nhảy lên âm thanh tại trần thức bên tai tiếng vọng. Trước mắt một mảnh đỏ tươi, bầu trời là mênh mông vô bờ màn máu, một vòng yêu diễm to lớn huyết nguyệt hoành treo nô lên cao. Trần thức nhìn xem bốn phía, dưới chân đạp là vô biên vô tận huyết chỉ, hắn không khỏi trong lòng siết chặt. Đây là nơi nào? Ta đây là làm sao vậy? Đang suy nghĩ ở giữa, Trần thức trước mặt ao nước xoay chậm chậm. Mấy hơi thở về sau, một người mặc đỏ chót hỉ bảo mỹ mạo nữ tử theo vòng xoáy bên trong dần dần nổi lên. Dạng này thật tốt sao? Hỉ bảo nữ tử ngọc dung ảm đạm, trên người nàng quần áo tả tơi không chịu nổi, khoe miệng chảy xuống đạo đạo nhìn thấy mà giật mình bết máu. Trần thức hơi nhíu mày. Đây là ý gì? Huyết cảnh vẫn là cái gọi là tâm ma. Nàng đi chân đất, một bước một cái huyết ấn hướng Trần thức đi tới. Ngươi thật là ác độc, coi ta là thương phẩm đồng dạng giám định, mà chính ngươi nhưng được đến lợi mình chỗ tốt. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi như vậy nhẫn tâm? Hỉ bảo nữ thi khuôn mặt dễ nhìn bên cạnh đột nhiên lưu lại hai hàng huyết lệ. Thốt nhiên ở giữa, nàng đầu đầy tóc đen như bầy rắn của vũ, trên người áo bào không gió mà bay, bay phất phới. Tại hạ chỉ là tận bản phận mà thôi, đến mức lợi mình chỗ tốt, cái kia không phải là tại hạ có thể khống chế. Giám định thi thể liền có thể đạt được lợi ích, cũng không phải hắn Trần thức thiết định, mắc mớ gì tới hắn? Có bản lĩnh, ngươi đi tìm thiết kế cái này kiểu đoàn người. Ngay sau đó, tại Trần thức đằng sau, huyết chỉ lại xoay tròn. Trước ngực ký sinh nhâm sát huyết liên màu son đại bảo thi thể đi ra. Ngươi cùng cái kia trộm mộ khác nhau ở chỗ nào? Hắn trộm người thi thể, ngươi ăn cắp âm khí, thậm chí lấy quỷ hồn đến chăn nuôi âm tướng. Ngươi nói, các ngươi chẳng lẽ không phải một loại người? Nghe lời ấy, Trần thức sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn năm ngón tay không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà tái nhợt. Vòng xoáy lại nổi lên. Mã vô để tay nâng đầu người, toàn thân da thịt rũ cục lấy. Ngươi tự cho là băng thanh cao thượng, cũng bất quá là cái bị nội tâm dục vọng điều động ác quỷ. Ngươi nếu là tu tiên giả, vì sao còn muốn ở trước mặt ta trang người vật vô hại? Ngươi chính là tại nổi bật ngươi cảm giác ưu việt, ngươi là tu tiên giả, ngươi gây bớm. Trần thức sắc mặt càng khó coi. Hắn đột nhiên phát hiện, những này giống như ác ma nói nhỏ, vậy mà đều đến từ tiếng lòng của hắn. Đây là hắn nuốt ở sâu trong nội tâm lời nói. Sơ đáo dị giới, trở thành người kiểm tra thi thể, dung hợp nguyên chủ ký ức, không trở ngại chút nào kiểm tra thi thể. Tất cả những thứ này thoạt nhìn là như vậy tự nhiên. Có thể hắn coi nhẹ nuốt ở sâu trong linh hồn cái kia chính mình, cái kia nhất nguyên bản chính mình. Đột nhiên, Trần thức xuất hiện trước mặt một cái dáng dấp nhu thuận nam hải nhi, hắn lôi kéo Trần thức góc áo. "Kaka, mua cho ta mức quả có được hay không?" Tiểu nam hải là cái kia đồng tử trong quan thi thể. Nhưng vì cái gì, hắn không có oán hận chính mình. Trần thức sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong đầu càng là ầm ầm một tiếng. Ngũ sát đám mây hiện lên, ngũ thải quang hoa lượn lờ Trần thức quanh thân. Thì bao nữ thi, âm sát liên, mã vô đề, đều chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại Trần thức trước mặt, nhưng như cũ đứng cái kia tiểu nam hải. Hắn gương mặt non nớt bên trên nổi lên nụ cười. "Kaka, cảm ơn ngươi giúp ta thấy được một màn kia, tiểu hổ biết rõ, cha nương cũng không phải là chán ghét tiểu hổ mới làm như vậy. Cảm ơn ngươi, đại ca ca." Âm ầm Trần thức trong đầu chấn động, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên sụp đổ. Huyết chỉ khô cạn, huyết nguyệt văng tung tóe, bầu trời biến mất. Trần thức mở mắt ra. Trường Nhiên Hương tại một khắc cuối cùng bỗng nhiên giật cắt. Hắn khỏe mắt chợt có chút tầm ướt. Cùng lúc đó, liền tại Trần thức mở mắt nháy mắt, Trần yêu thành bên trong, nhưng bỗng nhiên vang lên to tiếng chuông. Ken 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 ken, DS, cái này 5 lần tiếng chuông cũng không phải ta nước số lượng tử, tiếp theo chương sẽ có giải thích. Cười mỉm chương 21, Vũ thải đan thai tiếng chuông từ trấn Yêu Thành trung tâm thị tiên phủ bên trong truyền ra. To tiếng chuông vang kéo dài không ngừng, lấy thị tiên phủ làm chấm tròn hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Lúc này, ở vào giữa thành thị tiên phủ bên trong, nhưng loạn cả một đoàn. Không ngừng có tu tiên giả kinh ngạc phía dưới lái đột quang, nhộn nhịp bay lên giữa không trung. Thị tiên phủ phủ chủ Vạn Như Ý cũng tại chỗ. Hắn ước chừng trung niên, gương mặt đường cong góc cạnh rõ ràng, một thân ngọc áo dài, đầu đội tử kim thông thiên quán, toàn thân kim quang lượn lờ, không có mượn nhờ pháp khí đứng lơ lửng trên không. Giờ phút này Vạn Như Ý sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, hắn nhìn hướng thành nam phương hướng, không nói lời nào. Tại Vạn Như Ý một bên, trên người mặc áo xanh lục dâu trắng lao giả chân đạp tử kim hồ lô, sợ hãi nói, phủ chủ, trung chắc tiên đột nhiên huyết giải, mà lại liền kêu năm âm thanh, đây là. Vạn Như Ý chắp hai tay sau lưng, ống tay áo phồng lên ở giữa, khí cơ rung chuyển. Trấn Yêu Thành đã có hơn 10 năm không có xuất hiện qua tiên nhân đệ nhất cảnh tu sĩ. Vạn Như Ý trầm giọng nói, cái kia sẽ là người nào tại ta Trấn Yêu Thành phá cảnh? Mà còn, trung chắc tiên liền kêu năm âm thanh, đây chính là biểu thị đối phương chính là ngũ thải đan thai a. Ngũ thải đan thai người, cho dù là toàn bộ đại tấn tu tiên giới, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Dâu trắng lao giả trên mặt vẻ khiếp sợ cực kỳ nồng đậm. Vạn Như Ý hơi hít mắt, trong lòng tính toán. Tại trung chắc tiên tiếng vang tiếng thứ nhất lúc, hắn liền cảm giác được cô kia mịt mở khí cơ. Tại thành nam, đối phương tuyệt đối không phải thị tiên phủ hoặc cẩm y liễu ti người, khả năng rất lớn là nội địa cái nào đó tiên tông bất thế đạo tử. Đương nhiên, cũng có thể là Phục Long thư viện cái nào đó thiên chi tiêu tử tại cái này phá cảnh. Bất quá, không quản là thế lực nào người, hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Đi, chúng ta đi gặp một hồi vị đạo hữu này. Vạn Như Ý sau khi nói xong, thân hình liền tại chỗ nhoáng một cái, sau đó hóa thành một vệt kim quang, bay vụt hướng thành nam phương. Nguyên lai phủ chủ biết rõ hắn ở đâu. Dâu trắng lao giả mặc cảm lắc đầu, sau đó cũng đuổi sát chậm đuổi cùng đi lên. Ngay sau đó, thị tiên phủ còn lại tu sĩ cũng nhộn nhịp hướng về thành nam bay đi. Quét xuống một cái, khoảng chừng 10 vị. Bực này trận thế, tại trấn Yêu Thành trăm năm cũng khó khăn gặp. Chật chật, Vũ thải đan thai. Bực này nhân vật khủng bố vì sao hết lần này tới lần khác chọn tại trấn Yêu Thành phá cảnh? Có tu sĩ tại không trung liễu lưới. Đúng vậy a, chúng ta phủ chủ hình như cũng mới màu tím đan thai. Lời gì? Cái gì gọi là cũng mới? Người cái 7 tầng luyện tinh, đời này đều khó mà chạm đến đan thai cảnh. Vậy ta cũng so ngươi 6 tầng luyện tinh mạnh hơn. Cẩm Y Di Ti Lưu tiên sư cùng Lý tiên sư hai người mặt lộ vẻ khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau. Trung chắc tiên lại có động tĩnh. Lưu tiên sư kinh ngạc nói: "Ân, cũng không biết vị nào nói tiền bối phá cảnh thành công, hơn nữa, còn là ngũ thải đan thai." Lý tiên sư giọng nói đều tràn đầy hâm mộ và kính sợ. Việc này muốn truyền về nội địa, ha ha, không thể nói được những lao quái vật kia chính là chạy nát vài đôi giày cỏ, cũng phải vội vàng đến biên cảnh nhìn xem. Lưu tiên sư rất tán thành gật đầu, vừa muốn nói gì, bên ngoài nhưng bỗng nhiên có một đạo cường hành khí cơ giáng lâm. Lưu Lý hai người liếc nhau, trong lòng cả kinh, chợt trên mặt sợ hãi chạy ra ngoài. Cẩm Y Ti tiên sư gặp qua phụ chủ, hai người trong miệng một lời mà đối với ở trên bầu trời ngọc áo dài nam tử cung kính hành lễ. Sau đó lại có 10 vị thị tiên phủ tu sĩ tiến đến, khí thế mạnh mẽ để hai vị này tiên sư như ngồi bàn trông. Gần nhất thành nam phụ cận nhưng có ngoại lai tu tiên giả hoạt động. Vạn Như Ý lớn tiếng hỏi. Lý tiên sư suy nghĩ một chút, vừa định lắc đầu, có thể một bên Lưu tiên sư nhưng là nghĩ đến cái gì, hắn thần sắc chấn động nói, mấy tháng phía trước hoàng tiên sư bị giết một chuyện, tựa hồ chính là ngoại lai tu sĩ cách làm. Bất quá, Vạn Như Ý nghe vậy hơi nhíu mày, lột ra khách, đây chính là trong lòng hắn một cây gai. Bất quá, hắn biết rõ nhân vật chính của hôm nay cũng không phải lột ra khách, bởi vì người kia sớm đã tiến vào tiên nhân đệ nhị cảnh. Dám hỏi phủ chủ, có thể là phát sinh đại sự gì? Lưu tiên sư liếc mắt bực này trở thế, thở mạnh cũng không dám. Vạn Như Ý đôi vấn đề này ngẩng mặt làm ngơ, trong lòng hắn có chút không vui. Đối phương tại thành nam loại này âm sát chi khí nồng đậm địa phương phá cảnh, chắc hẳn chính là vì che lấp phá cảnh lúc khí cơ. Không biết đối phương ý muốn như thế nào. Hắn chỉ cảm thấy đáp lời khí cơ này tại thành nam xuất hiện một máy mắt, sở dĩ không cách nào chính xác định vị. Tâm niệm vừa động phía dưới, Vạn Như Ý phi thân không trung. Vị đạo hữu này, tại hạ Vạn Như Ý, chúc mừng đạo hữu phá cảnh thành công, thành tựu ngũ thải đan thai, đạo hữu có thể phần mặt mũi ra mặt gặp một lần. Vạn Như Ý âm thanh giống như thủy triều quần quận đảo qua toàn bộ thành nam, chấn động đến phía dưới tu sĩ khí huyết cuộn cuộn. Đây chính là tiên nhân đệ nhị cảnh đáng sợ tu sĩ, có ý phía dưới, cho dù là truyền âm, cũng có thể để xuống tu sĩ lần nhận rung động. Có thể rất lâu đi qua, không thấy người kia hiện thân. Vạn Như Ý trên gương mặt bao phủ một tầng hàn ý, hắn là nội thành duy nhất ngọc đan cảnh tu sĩ, đối phương cho dù là ngũ thải đan thai, nhưng cũng không thể như vậy vùng mặt mũi của mình. Mà cùng lúc đó, dẫn phát cái này một hệ liệt phản ứng chính chủ, nhưng mới vừa mở ra cửa hàng cửa. Trần Thức đã lâu không gặp đến ánh mặt trời, vừa mới mở cửa, liền con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ân, lại là cái ngày nắng chói chang. Trần Thức nhíu môi. Ông trời không tốt, chết sống không mưa. Trần Thức đem Vạn Như Ý lời nói nghe đến rõ rõ ràng ràng. Hắn bây giờ là tiên nhân đệ nhất cảnh tu sĩ, cũng không thể tại tu sĩ này trước mặt bại lộ. Phá cảnh về sau, hắn thần niệm lực lượng so phá cảnh phía trước tăng vọt gấp 5 lần không ngừng, pháp lực cũng có bay vọt về chất. Mà còn bởi vì là ngũ thải đan thai, sở dĩ tự mình thông hiểu dùng để hộ thể ngũ thải thần quang. Tại ngũ thải thần quang phía dưới, chỉ cần không phải gặp phải tiên nhân đệ nhị cảnh tu sĩ, có thể nói, tại cảnh giới này bên trong, hắn đã có thể xông pha. Chân thức không để ý đến Vạn Như Ý, chính mình lấy man thiên quá hải đến che lấp khí cơ, hắn tin tưởng, cho dù là đứng tại bực này tu sĩ trước mặt, chính mình cũng không lớn có thể sẽ bại lộ. Vạn Như Ý trầm mặt, hắn biết đối phương không muốn xuất hiện, thế là lần thứ hai nói, vị đạo hữu này, mặc dù Vạn Mộ không biết các hạ ý muốn như thế nào, nhưng mời đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Hắn hừ nhẹ một tiếng về sau, liền sụ mặt mang theo một đám tu sĩ bay trở về thị tiên phủ. Hắn đường đường ngọc đan cảnh tu sĩ, cho dù là triều đình cũng định bỡ vô cùng, lúc nào bị người như vậy phất qua mặt mũi. Cái này khúc mắc, hắn nhớ kỹ, ngày sau nếu bắt được tu sĩ này, nhất định phải để cho hắn đẹp mắt. Trần Thức tự nhiên không biết mình đã bị Vạn Như Ý ghi hận tại trong tim, bởi vì hắn chính đầy mặt thương tiếc mà nhìn xem trong tay đã gãy thành hai đoạn ngũ thải tượng bùn. Tại hắn phá cảnh thành công nháy mắt, cái này tượng bùn liền ầm vang vỡ vụn. Chẳng lẽ cái kia giống như tâm ma đồng dạng tình cảnh, chính là thứ này làm ra? Trần Thức suy đoán nói. Hiện tại hồi tưởng lại một màn kia, vẫn là quá mức mạo hiểm. Hắn bây giờ mới biết, nguyên lai tại nội tâm của mình chỗ sâu, còn chôn giấu nhiều như vậy lo lắng. Những này lo lắng là chính hắn sinh ra. Bất quá, những vật này cũng theo hắn phá cảnh mà tan thành mây khói. Trần Thức hiểu rõ, hắn hiện tại là người kiểm tra thi thể. Lam Tinh bên trên cái kia Trần Thức sớm đã không thấy. Kiểm tra thi thể liền có chỗ tốt, hắn lại không sẽ cảm thấy đến không ổn. Đây là hắn muốn có. Hấp âm sát khí, lấy quỷ hồn linh, hắn lại không cho rằng là trộm. Tới gian này tiệm quan tài, là hổ ngươi đến nằm lấy, là long ngươi đến quật lại. Thu ngươi điểm âm sát khí, lấy ngươi điểm hồn phách lại như thế nào? Không phục. Không phục lao tử ngay tại chỗ để ngươi hồn phi phách tán. Mà về phần Mã Vô để nói, hắn Trần Thức bởi vì là tu tiên giả, liền ưu việt vô cùng. Trần Thức cười. Lao tử liền một mặt người vật vô hại giả heo ăn thịt hổ, liền ưu việt. Không phục. Ngươi không phục lại có thể thế nào? Đương nhiên, nhất làm cho Trần Thức cảm thấy rung động, vẫn là cái kia một tiếng cảm ơn ngươi, đại ca ca. Hắn Trần Thức tự nhận không phải người tốt lành gì, bất quá là có cừu báo cừu, có oán báo oán, nước giếng không phạm nước sông hàng người. Nhưng giống như vậy chuyện nhỏ, hắn vẫn là nguyện ý rút. Cho cái kia tiểu nam hài một đáp án, bất quá một cái nhấc tay. Chương 22, đồng giác kim quan mặt trời chói chang trên không, đại địa bị sóng nhiệt lật qua lật lại thiêu nướng. Tháng 7 đã tiến đến. Đi qua mấy tháng thời gian bên trong, Trấn Yêu Thành vị trí biên cảnh địa giới, vẹn vẹn hạ mấy trận không đau không ngứa mưa lâm thầm. Đại hạn vẫn tồn tại như cũ. Bởi vì không có nước mưa tới tiêu dụng đồng, đại lượng nhà cái chết héo, bách tính không có lương thực thu hoạch, đã là người chết đói khắp nơi. Đại lượng lưu dân liền thừa dịp cái này vắng vẻ, trắng trợn tràn vào Trấn Yêu Thành. Hiện tại nội thành khắp nơi đều có thể thấy được lưu dân, bạo loạn cũng thỉnh thoảng phát sinh. Mà bất khả tư nghị nhất chính là đường quan tài, lại là những này lưu dân thích nhất địa phương. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì đường quan tài mát mẻ. Trần Thức cầm tấm lung lay ghế dựa bày ra tại cửa ra vào, bên tay trái một đĩa đậu hồi hương, tay phải một chén nước nước trái cây. Nhìn xem những cái kia nằm tại nhà khác tiệm quan tài phía trước, an nhàn tán gẫu đánh giám lưu dân, Trần Thức chợt nhớ tới xuyên qua phía trước sự tình. Không người trong siêu thị, đại gia đại mụ bọn họ tùy ý ngồi một chỗ, thổi điều hòa không khí, tán gẫu đánh giám tình cảnh. A, đúng, bọn họ còn không mua đồ vật. Đang lúc hắn chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về phòng ngủ ngon lúc, đột nhiên, thiên không khỏi vì đó âm trầm xuống. Trần Thức khẽ chau mày, hắn thần niệm chớp mắt bao phủ mà ra. Trong khoảnh khắc liền bao trùm toàn bộ thành Nam Đường quan tài. Lập tức, cả con đường toàn bộ tại Trần Thức trong lòng bàn tay. Lúc này, tại đầu phố chỗ, tựa hồ chuyện gì xảy ra. Một đội người khoác huyết giáp binh sĩ, hợp lực thôi động một bộ nặng nề vô cùng quan tài, hướng về đường quan tài chậm rãi tới. Tại đội ngũ phía trước nhất, có một người mặc đạo bào, lưng kiếm vô đạo trung niên đạo sĩ. Đạo sĩ nhìn xem bốn phía xuống lại tới các lưu dân, không khỏi hơi giận nói, âm nhân lên đường, dương nhân né tránh. Có thể gầm thét cũng không có dọa lùi lưu dân, ngược lại có người ồn ào nói, dưới ban ngày ban mặt, ngươi cái này cũng dám gọi âm nhân lên đường. Chính là, nhà ai nghĩa trang ban ngày đưa thi. Trung niên đạo sĩ cười khẩy, giọng nói điềm nhiên nói, buổi tối đưa thi thể, cũng không phải không thể lấy, chỉ bất quá nha, ta sợ nó phát động không đến, người thứ nhất giết chính là ngươi. Vị đạo sĩ kia thâm trầm lời nói giật nảy mình, những cái kia lưu dân từng cái cầu nhau tan ra bốn phía. Trần Thức thu hồi thần niệm tới. Thiên tượng bất biến, đều bởi vì bộ kia quan tài, hoặc là nói, là vì trong quan tài tử thi đưa đến. Bây giờ hắn là tiên nhân đệ nhất cảnh tu sĩ, có thể cảm giác được giữa thiên địa khí tức biến hóa, đồng thời tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, cũng không phải việc khó. Chỉ chốc lát sau, đội nhân mã kia liền đi đến số 10 tiệm quan tài phía trước. Dẫn tới bốn phía lưu dân tại bên ngoài hơn 10 trượng ngừng chân quan sát. Trần Thức liếc mắt con dấu. Quả nhiên, Lý trưởng sứ đến tin tức. Trần Thức, cái này việc phải làm ta có thể là thật vất vả mới từ chỉ huy sứ nơi đó tranh thủ đến, ngươi cũng đừng cho ta làm hư hại. Cái kia trong quan tài thi thể, ra không được nửa điểm sai lầm, nếu không, các ngươi toàn bộ thành Nam Đường quan tài, lại thêm cẩm y đi trên dưới 100 cái đầu, cũng không đủ chặn. Cuối cùng, Lý trưởng sứ dặn đi dặn lại để hắn thật tốt giám định, tuyệt đối không nên ra nửa điểm sai lầm. Trần Thức sau khi xem xong, liếc mắt cửa ra vào một đám khí tức lạnh giá huyết giáp quân đội, còn có cái kia mặt đầy mồ hôi, một mặt không kiên nhận trung niên đạo sĩ. Trong lòng hắn lén lút tự đủ, biết rõ thứ này không thể ra sai lầm, rơi đầu so ăn cơm còn chuyện dễ dàng, còn mẹ hắn muốn đi tranh thủ. Trần Thức quả nhiên là không hiểu rõ vị này trưởng sứ tâm tư. Đây là có cỡ nào tin tưởng mình? Đương nhiên, Trần Thức chính mình là tu tiên giả, nếu là làm hư hại, liền có thể vô ngông rời đi. Bằng hắn ngũ thải đan thai thực lực, muốn đi, trừ phi Bạn Như Ý không chết không thôi đuổi bắt, không phải vậy cái này Trấn Yêu Thành còn không có người có thể lưu được hắn. Mà nếu là hắn dám định ra cái gì ngoài ý muốn, chẳng phải là muốn chết rất nhiều người. Ngươi chính là gian này cửa hàng trưởng quỹ. Trung niên đạo sĩ nhìn Trần Thức sững sờ tại nguyên chỗ, không hề bị lay động bộ dạng, trong lúc nhất thời càng thêm tức giận. Đông Nam Tây Bắc bốn đầu đường quan tài, vì cái gì không phải là muốn hắn tới đây xa nhất, cũng nhất âm sát phía Nam. Chẳng lẽ cái này cái gì số 10 tiệm quan tài cái dạng gì thi thể đều có thể dám ra cái Đông Hoa đến. Quan tài bên cạnh, hai nhóm người khoác huyết giáp binh sĩ, ánh mắt lạnh giá, giống một đám hung ác sói đói nhìn xem Trần Thức. Trần Thức lấy lại tinh thần, ánh mắt vượt qua đạo sĩ, nhìn hướng bộ kia đặt tại che nắng áo choàng xuống kim quang lóng lánh quan tài, hơi nhíu mày. Đồng giáp kim quan, dùng mực vòng lưới cuốn lấy, hẳn là vị bên trong kia là. Đạo sĩ kia vẫn cười một tiếng, gật đầu nói, không sai, là Cương Thi. Trần Thức trong lúc đó cảm thấy tình này lễ có chút quen thuộc, là hoàng tộc Cương Thi. Hắn vô ý thức hỏi. Đạo sĩ kia nghe vậy, sắc mặt nhưng đột nhiên biến đổi, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, làm sao ngươi biết? Là ai lộ ra tin tức? Cho dù là Lý Trường Sứ, cũng không biết cái này trong quan tài thi thể thân phận. Hắn chỉ biết là thứ này ra không được nửa điểm sai lầm, nếu không tất cả mọi người muốn rơi đầu. Trần Thức cười ha hả, hoàng khí nha, làm chúng ta người này, trên thi thể có cái gì khí, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nghe lời ấy, đạo sĩ kia trong mắt lóe lên một sợi kinh ngạc. Xem ra, cái này xem ra tuổi quá trẻ tiểu tử, vẫn có chút đồ vật. Bên trong vị này, là hơn trăm năm trước chết trận biên cảnh biên cương hoàng tộc, gần đây bị một loại nào đó tinh quái bám thân, hóa thành cương thi, đã giết hơn 10 cái người. Trung niên đạo sĩ sau đó lại kiêu ngạo nói, bất quá, bần đạo vẫn là đưa nó bắt được. Ngươi mau mau giám định thi thể liền tốt, buổi tối chúng ta còn phải đưa trở về phục mệnh. Đúng rồi a, nhớ đừng đem cương thi trên đầu phủ xé xuống. Đạo sĩ trịnh trọng nhắc nhở. Trần Thức nghe vậy, trong lòng oán thầm không thôi. Kia là cô cương thi này còn không có độ lôi kiếp, còn không có thành tinh đây. Nếu để cho mấy đạo thiên lôi bổ một phát, ngươi liền sẽ biết rõ cái gì gọi là bần đạo vô năng, bị cương thi. Trần Thức trong tim dở khóc dở cười, nhưng nghĩ lại, cái này lại không phải chân thực cương thi thúc thúc, quản hắn nhiều như vậy. Tới đi, từ bên này đi vào. Trần Thức mang theo bọn họ theo bên kia tiến vào hậu viện. Dù sao lớn như vậy, như thế nặng kim quan, dù cho có bốn cái vòng lăn, cũng không tốt mang tới nhỏ hẹp như vậy tiệm quan tài bên trong. Đồng giáp kim quan cuối cùng trước khi mặt trời lặn bị đẩy tới hậu viện. Trung niên đạo sĩ nhìn xem bốn phía một dãy quan tài, không khỏi sau lưng có chút phát lạnh. Những này trong quan tài đều là cái xác không hồn, so hắn trong nghĩa trang quan tài còn nhiều hơn. Nhìn nhiều người trẻ tuổi kia một cái, trung niên đạo sĩ trong lòng kinh ngạc hơn. Làm sao nhìn ngang nhìn dọc, người trẻ tuổi kia đều không giống như là âm sát khí cuốn thân thể, đầy mặt tái nhợt bộ dạng. Ngược lại so với mình đạo sĩ này còn mặt mày tỏa sáng. Thật sự là kỳ quái. Tất nhiên quan tài đã đưa đến, vậy ta chờ liền tại bên ngoài chờ đợi kết quả. Ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận, vị bên trong kia có thể là bệ hạ hoàng thúc. Trung niên đạo sĩ dặn đi dặn lại. Trần Thức không kiên nhẫn gật đầu. Đưa đi đạo sĩ, Trần Thức liền một mình đứng tại kim quan trước mặt. Cũng không biết, giám định hoàng tộc cương thi, có thể có ban thưởng gì. Đừng nhìn Trần Thức mặt mũi tràn đầy không nguyện ý, không nhịn được bộ dáng. Kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm vui mừng nở hoa. Hoàng tộc cương thi, chỉ là theo về mặt thân phận tới nói, là đủ có giáp phẩm cấp. Lại càng không cần phải nói hoàng tộc khí vận những thứ này. Giám định một bộ giáp thi thể, hắn còn không biết sẽ có cái dạng gì ban thưởng. Bởi vì theo nửa năm kiểm tra thi thể đến nay, Trần Thức đã sớm thăm dò giám thi đồ lục quy định sẵn ban thưởng quy tắc. Nó là căn cứ chỗ kiểm tra thi thể thân thể đẳng cấp cao thấp, đến cho đem đối ứng ban thưởng. Vừa nghĩ tới đó, Trần Thức liếm môi một cái, sau đó nhanh nhẹn mở ra mực vòng lưới. Chi chi, hắn không tốn sức chút nào đẩy ra nắp quan tài. Đột nhiên, khi nhìn thấy trong quan tài cảnh tượng lúc, Trần Thức sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hôm nay chỉ có một trường, ngày mai cũng hẳn là, bởi vì đang leo thanh thành trước sau núi, mệt một thớt. Chương 23, thi hoàng đan kim quan bên trong thi thể, mặc một bộ đỏ chót áo mang bảo, đầu đội kim quan, mọc đầy bén nhọn móng tay hai tay trùng điệp để ở trước ngực. Xanh xám khô héo trên mặt có dán một tấm vàng nóng phụ lục. Mà cái kia cương thi khuôn mặt, vậy mà cùng hắn trong trí nhớ cái kia cương thi giống nhau như lúc. Thậm chí ở trong nháy mắt này, Trần Thức có loại xuyên việt về Lam Tinh bên trên ảo giác. Theo nắp quan tài mở ra, một cỗ âm lãnh khí cơ cũng ngay sau đó tràn ngập ra. Trần Thức lấy lại tinh thần. Hẳn không phải là ta xuyên việt về đi, có lẽ là trùng hợp. Trần Thức tự mình giải thích. Bởi vì nếu là dựa theo cương thi thúc thúc kịch bản, cái này hoàng tộc cương thi ít nhất vẫn phải chịu mấy lần lôi kiếp mới được. Trần Thức vung lên ống tay áo, đem những này khí tức âm lãnh toàn bộ đánh tan. Sau đó hắn cầm qua giấy vàng bút lông tới. Tiến tiên mộ điều kiện chính là có người kiểm tra thi thể quy định sẵn lợi bình. Nếu không ngươi chính là đương kim hoàng đế, cũng không thể nói vào là vào. Tiên mộ, tương truyền là ngàn năm trước một chỗ cổ chiến trường. Tại nơi đó chết trận rất nhiều tiên nhân, tạo thành một cái tiên khí cùng âm khí cùng tồn tại địa phương. Mà mấy trăm năm phía sau đại tấn hướng xây dựng, đại tấn quốc sư liền điều động tu sĩ đem nơi đó vòng vì tư hữu, đồng thời thiết trí cái gọi là tiên mộ, sau đó cũng liền sinh ra người kiểm tra thi thể trước. Trần Thức quét mắt thi thể, trong lòng nắm chắc, thế là bắt đầu viết lợi bình. Hoàng tộc khí vận ra thân, lại là đại tấn thân vương, sở dĩ khí vận giáp, thân phận địa vị giáp. Viết xong, Trần Thức lại quét mắt áo mãng bảo cương thi. Đột nhiên, hắn con ngươi có chút co rụt lại, bởi vì tại hắn thần niệm lực lượng nhô ra một sát na, lại có từng tia từng sợi ngũ thải khí vụ theo cương thi trên thân bay lên. Bất quá, cái này ngũ thải chi sắc nhưng không phải là oán khí một loại đồ vật, mà là ẩn chứa cực kỳ tinh thuần thủy thuộc tính sương mù. Trần Thức nhíu mày, năm màu đầu mượn, hẳn là đến từ sông thông minh bên trong cái kia giao long. Đồng tử quan bên trong cái kia nam đồng thi thể, là vì tế tự nguyên nhân mới thi biến. Có thể cái này đồng giác kim quan bên trong áo mãng bảo cương thi, lại thế nào cùng cái kia giao long nhấc lên liền quan đầu. Trần Thức trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Sau đó, hắn lại tiếp tục kiểm tra thi thể. Mười hơi thời gian sau đó, làm Trần Thức tại giấy vàng cuối cùng biết xuống xác định đẳng cấp giáp 4 chữ lớn nháy mắt. Giám thi đồ lục chậm rãi hiện lên. Liên tiếp lật qua rất nhiều trang, cuối cùng tại một chỗ trống không địa phương dừng lại. Ngay sau đó, trống không trang sách bên trên làm quang phun trào, áo mãng bảo cường thi đơn giản vẽ nổi lên. Một lát sau, hình ảnh xoay tròn, xuất hiện một bộ tình cảnh. Một tòa vàng son lộng lẫy cung điện bên trong, có hai đạo thấy không rõ dung mạo hình bóng đứng lặng tại một phương thủy tinh đài hai bên. Trên thủy tinh đài để đó là một bộ đã sớm mục nát thi thể. Chỉ có cái kia đỏ chót áo mãng bào cùng đỉnh đầu tỏa sáng chói lọi kim quan y nguyên bắt mắt. Vị này chính là năm đó sáng lập huyết giáp quân vị kia dịch thân vương. Bên trái hình bóng ồm ồm mà hỏi thăm, bên phải hư ảnh ừ một tiếng. Không sai, năm đó huyết giáp quân có thể là cho ta yêu tộc mang đến uy hiếp không nhỏ, thậm chí mấy vị yêu tướng đều hao tổn trong tay bọn hắn. Đã như vậy, vậy ngươi đem hắn đào ra làm gì? Bên phải hư ảnh nghe vậy, đầu tiên là một trận trầm mặc, sau đó cười lạnh hai tiếng, nói: "Thứ 9 trấn yêu thành một mực là chúng ta trong lòng một cây gai, nếu không đoạt lấy tòa thành kia, chúng ta muốn xâm lấn đại tấn, cũng chỉ có thể là một chàng suy nghĩ viển vông." Bên trái hư ảnh suy nghĩ một chút, ngưng trọng nói: "Có thể chỉ cần bạn như ý tại, tòa kia cự thành tại, chúng ta làm sao công đi bảo? Ngươi hẳn là quên, những cái kia thành trì tại sao muốn gọi là trấn yêu thành? Ta tự nhiên biết rõ những này, bất quá, theo ngoại bộ không cách nào công phá thành này, vậy chúng ta liền từ bên trong ra tay." Theo nội thành ra tay. Bên trái hư ảnh rất là khiếp sợ, vậy ngươi muốn lợi dụng cô thi thể này? Không sai. Bên phải hư ảnh thổi ra một cái hắc khí, sau đó độ vào đến sớm đã hư thối thi hài bên trên. Chỉ trong chốc lát công phu, cỗ này đã khô bại hư thối thi thể, liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh ra kiên cố xanh xám thịt chết đi ra. Ly Thủy Long Vương năm đó không phải thu một đầu tiểu giao xem như con nuôi sao? Bây giờ mấy trăm năm đi qua, đầu kia tiểu giao đã tại sông thông minh đã có thành tựu. Phía bên phải hư ảnh quyện ra một cỗ khói đen, đem áo mãng bảo thi thể bao vây lại. Một lát sau, thi thể đi theo khói đen biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đi để cái kia tiểu giao lấy ra một chút nó ngũ sắc bản nguyên đến, để cô cương thi này trở thành đáng sợ độc thi. Đại ca, ý của ngươi là để cô cương thi này đem ngũ sắc khí độc phân tán toàn thành? Không sai, là cái này ý tứ, chỉ bất quá đây chỉ là bên ngoài kế hoạch, kỳ thật chúng ta chân chính muốn làm chính là. Hình ảnh đến đây nhưng ầm vang sụp đổ. Chân thức thấy hoa mắt, giám thi đồ lục biến mất không thấy gì nữa, mà trong tay của hắn cũng xuất hiện đem đối ứng ban thưởng, một viên to bằng lòng nhãn thổ hoàng sắc đan dược, thi hoàng đan, tương truyền chính là hạn bạn chỗ dựng dục nội đan. Bên trong tràn ngập nồng đậm liệt dương chi khí, nếu tu sĩ ăn vào, có thể ở thể nội hình thành hạn bạt thần lực, mỗi lần vận dụng lúc, tu vi tăng vọt. Bất quá bao gồm thần lực có hạn, mà lại kinh mạch không kiên người, dùng cẩn thận. Chân thức đem cái này thi hoàng đan cầm ở trước mắt tinh tế quan sát, cũng không hề có chỗ thần kỳ, đan dược bên trên liền đan văn đều chưa từng có. Tu vi tính tạm thời tăng vọt, có thể tăng tới trình độ gì? Chân thức có chút hoài nghi. Hắn hiện tại là tiểu thành đan thai, chỉ có làm thái âm luồng khí xoáy bên trong cái kia một đoàn nhỏ màu xanh ngọc dịch biến đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, mới có thể đi vào đại thành đan thai. Cuối cùng xung kích ngọc đan cảnh, thế là hắn ba kích một cái liền đem thi hoàng đan nuốt xuống. Nguyên lai tưởng rằng giám định giáp thi thể có thể thu được cái gì tiên binh linh bảo, chưa từng nghĩ chỉ là một viên có thể tạm thời tăng cao tu vi đan dược. Nhắc tới Trần Thức vẫn còn có chút thất vọng, nếu là tu vi tăng lên biên độ lớn còn dễ nói, nếu là chỉ tăng một hai thành, cái kia cũng có thể để bùng lên. Đan dược tính lạnh vào miệng tan đi làm một cô băng lưu, theo hắn kinh mạch khoảnh khắc chạy khắp toàn thân. Trần Thức sắc mặt không thay đổi, đan dược vào miệng, ngoại trừ có chút lạnh bên ngoài, cái gì dị dạng cũng không có có, liền cái này. Nhưng khi hắn làm mãng áo giải cương thi một lần nữa niêm phong cất vào kho, đồng thời dán lên giám định ngữ về sau, Trần Thức đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Nóng, nóng quá. Nóng đến chết rồi. Một cỗ lửa nóng cảm giác nháy mắt theo Trần Thức trong lòng bộc phát. Tựa như tiết trời đầu hạ hắn bọc lấy 18 giường chăn mền ngủ ở nóng bỏng bàn đá xanh phía trên. Trần Thức sắc mặt đột nhiên ửng hồng một mảnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu khoảnh khắc theo cái trán rơi xuống. Sau đó, trong đan điền thái âm luồng khí xoáy không cách nào thở ơ lạnh nhạt, chỉ thấy một cỗ lạnh giá âm sát thái âm chi khí theo trong đan điền xung ra, cấp tốc chạy tới các nơi kinh mạch, đồng thời cùng bên trong hạn bạt thần lực chống lại. Thái âm chi khí cùng hạn bạt thần lực như nước với lửa, lẫn nhau cương phản, lẫn nhau dung hợp. Mà khi cả hai cực kỳ xảo diệu hình thành một loại cân bằng lúc, nhưng có một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đột nhiên từ Trần Thức trong cơ thể hiện lên. Tại cái này cân bằng xuất hiện trước mắt, Trần Thức tu vi bỗng nhiên tăng vọt. Bất quá một lát thời cơ, Trần Thức toàn thân kinh mạch liền bị âm dương hai loại lực lượng cái này lo đến mức tròn trịa. Cũng may hắn lấy cựu sát tẩy kinh hoàn tẩy luyện qua kinh mạch, ngược lại là có thể tiếp nhận cỗ lực lượng này. Tu vi của ta, Trần Thức hiện tại cảm nhận được một cỗ cường đại trước nay chưa từng có. Chỉ trong một ý niệm, hắn tăng vọt gấp trăm lần thần niệm lực lượng liền tại trước mắt quét ngang toàn bộ trấn yêu thành. Tại thời khắc này, thị tiên phủ bên trong, Vạn Như Ý sắc mặt trắng bệch. Vừa mới có một cỗ vượt xa với hắn thần niệm lực lượng trắng trợn quét ngang toàn bộ trấn yêu thành. Hắn vừa sợ vừa giận bay lên bầu trời. Là Ngọc Đan cảnh tu sĩ. Chương 24, mưa gió nổi lên thị tiên phủ rất nhiều các tu sĩ kinh hồn táng đảm lướt lên không trung. Vừa rồi cỗ kia không che giấu chút nào thần niệm lực lượng nháy mắt liền đảo qua thân thể của bọn hắn. Nếu là đối phương có ý lấy thần niệm chi thuật công kích, sợ là những tu sĩ này muốn ăn cái thiệt thòi lớn. Phụ chủ, chẳng lẽ là vị nào tiền bối giá lâm nơi đây? Dâu trắng lao giả kinh thanh hỏi. Vạn Như Ý trên mặt âm tình bất định, hắn trong mắt lánh quang lóe lên, không biết đại tấn ngọc đan cảnh tu sĩ ta có thể nhận cái hơn phân nửa, đối phương như vậy trắng trợn quan sát ta thứ 9 trấn yêu thành, chắc là có mưu đồ khác. Dâu trắng lao giả lông mày nhăn lại, do hỏi, cái kia sao không mở ra hộ thành đại trận, buộc hắn tự mình hiện thân. Vạn Như Ý nghe vậy, nhưng không vui liếc mắt lão giả, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy đem một vị ngọc đan cảnh tu sĩ ép, có thể có chỗ tốt gì? Đến lúc đó muốn thật trong thành đánh nhau, nói không chắc nội thành nhân khẩu đến thiếu một nửa. Lão giả bị Vạn Như Ý lạnh giá lời nói cho run rẩy một chút, vội vàng túi lầu xuống. Xác thực, đừng nói ngọc đan cảnh tu sĩ, cho dù là đan thai cảnh tu sĩ đại chiến, cũng rất có lực phá hoại. Năm đó quỷ trai chân nhân lấy tiểu ngọc đan tu vi, một kiếm liền có thể bổ ra thác nước thiên hà. Bây giờ tại phương này trấn yêu thành bên trong, nếu là hai tên ngọc đan cảnh tu sĩ ra tay đánh nhau, cái kia mới thật sự là tiên nhân đánh nhau, phàm nhân gặp nạn a, chỉ cần đối phương không thực tế quấy nhiễu ta trấn yêu thành, vậy chúng ta cũng không cần để ý tới hắn. Vạn Như Ý quyết định làm ra lui bước. Đối phương mặc dù ý đồ đến không rõ, thế nhưng người là nhân tộc tu sĩ, mà trấn yêu thành sừng sững tại cái này ý nghĩa, nhưng là dùng để phòng yêu tộc. Sở dĩ bọn họ cũng không thể trước loạn trận cước. Chúng ta trở về đi, đối phương đã thu thần niệm. Vạn Như Ý ánh mắt sắc bén ngóng nhìn một cái thành nam phương hướng, liền trầm mặt bay trở về thị tiên phủ. Trần Thức ngu ngơ tại nguyên chỗ, sau lưng đã ướt đẫm, thật lâu đều không nói gì. Vừa rồi cái kia một cỗ từ hắn trong cơ thể xông ra thần niệm lực lượng, liền như là thoát cương ngựa hoang, hoàn toàn không nhận hắn khống chế quét ngang toàn bộ trấn yêu thành. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình thần niệm lực lượng chỉ là tăng một vòng, thật không nghĩ đến, là ước vòng. Cái này đều trực tiếp bao phủ cả tòa thành trì. Thậm chí hắn còn nhìn thấy theo thị tiên phủ bay ra ngoài, mặt trầm như nước Vạn Như Ý, bất quá đối phương tựa như không có phát hiện hắn đang rình coi. Nói cách khác, hắn vừa rồi buộc phát thần niệm lực lượng, vừa xa Vạn Như Ý bực này ngọc đan cảnh tu sĩ. Nhưng Trần Thức có thể cảm giác được xa không chỉ tại đây. Vào thời khắc ấy, tu vi của hắn cũng cực tốc ba động. Loại kia quanh quẩn toàn thân lực lượng cường đại để hắn dễ chịu không thôi. Phản phất chỉ cần hắn nhẹ nhàng bung một cái tay, liền có thể hời hợt bổ ra cả tòa thành trì. Loại kia cường đại cảm giác để hắn như si như say. Sau đó, Trần Thức thấy bên trong một cái trong cơ thể, chỉ thấy tại trong đan điền thái âm luồng khí xoáy bên trong, đoàn kia màu xanh đan thai bên cạnh, thế mà còn có một đoàn nhỏ chất lỏng màu vàng. Một cỗ rất ngắn khí tức nóng bỏng theo màu vàng đoàn nhỏ bên trên tràn ngập ra. Hạn bạc thần lực, chỉ cần thần lực cùng thái âm chi khí giao hòa, liền có thể để hắn ngắn ngủi nắm giữ so sánh ngọc đan cảnh tu sĩ lực lượng đáng sợ. Bất quá, cái này hạn bạc thần lực cũng không phải là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Trần Thức xem chừng, hẳn là chỉ dùng được giải rác mấy lần. Bất quá, liền xem như một lần sử dụng cơ hội, cũng cực kỳ trân quý. Dù sao ngày sau lâm vào nguy cơ sinh tử, không thể nói được liền có thể dựa vào cái này một câu ngắn ngủi lực lượng phá giải hoàn cảnh khó khăn. Trần Thức thu thập xong còn có chút nổi sóng chập trùng tâm cảnh, một lát sau, hắn chỉ cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi kém chút mất phương hướng tại cái kia một cỗ cường đại trong sức mạnh. Trần Thức khát vọng được đến lực lượng mạnh hơn. Dạng này cũng không cần bị quy tắc ràng buộc, không cần tại trước mặt người khác túi đầu không lưng, thi lễ thở dài. Có thể hắn nhưng hoàn toàn không để ý đến một việc. Cái này căn bản liền không phải hắn lực lượng, là hắn mượn tới. Sở dĩ Trần Thức mới có thể trong khoảnh khắc tỉnh ngộ lại, đồng thời gây mất cỗ kia thần niệm cùng tăng bọn tu vi. Cỗ lực lượng này xác thực để người vì đó phát cuồng, nhưng không đủ để cho hắn luân hãm trong đó. Hắn muốn là độc thuộc về mình lực lượng, là từ hắn tới làm chủ đạo đến chi phối lực lượng. Lĩnh ngộ điểm này về sau, Trần Thức lòng vẫn còn sợ hai khuyên bảo chính mình chắc chắn không thể bị cỗ này lực lượng cường đại cướp đi tâm thần, biến thành một cái bị dục vọng nắm mũi dẫn đi người. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn hướng đồng giác kim quan, lộ ra vẻ trầm tư. Theo giám thi đồ lục trông được đến hình ảnh tới nói, cái này thứ 9 trấn yêu thành, tựa hồ sau này nên đón một trận phong bạo. Cỗ cương thi này, trong cơ thể cất giấu khổng lồ ngũ sắc khí độc, những này khí độc là đầu kia giấu tại bên trong sông thông minh giao long luyện hóa. Mặc dù không biết hiệu lực làm sao, nhưng nhất định có thể đối nội thành phạm nhân tạo thành thảm trọng sát thương. Mà còn, đây vẫn chỉ là đối phương sáng tay. Chúng nó vụng trộm kế hoạch, sợ rằng sẽ chỉ so cái này thi độc đổ thành kinh khủng hơn. Bất quá, chúng nó thế nào mới có thể để cho cỗ cương thi này khí độc truyền bá toàn thành đây? Trần Thức cảm thấy sự tình có chút cổ quái. Cương thi bị phong ấn, đồng giác kim quan kín không kẽ hở, còn có thị tiên phụ chăm sóc. Cái này thi độc làm sao được quyết tán đến toàn thành? Hay là nói, cái này thi độc chỉ là ngụy trang, bọn họ chân chính muốn làm sự tình, vẫn là chiêu kia ám thủ? Trần Thức càng nghĩ, cũng không làm rõ được. Vẫn là không nên nhúng tay việc này. Trần Thức nhẹ nói. Chứ không nói thị tiên phủ đám kia tu sĩ có thể hay không tin hắn lời nói, chính là có thể thấy được thi thể một số kinh lịch loại sự tình này, hắn cũng không thể tùy ý nói ra. Việc quan hệ chính mình kim thủ chỉ, Trần Thức tất nhiên miệng kín như bưng. Dù sao tài không lộ ra ngoài đạo lý này, hắn vẫn luôn tiêu chuẩn. Sau đó hắn gọi tới trung niên đạo sĩ kia, nói đã giám định hoàn tất. Trung niên đạo sĩ chỉ huy hai nhóm huyết giáp binh sĩ, đem đồng giáp kim quan đẩy ra hậu viện. Trước khi đi, hắn đối Trần Thức nói, "Vân đạo cùng ngươi nói, qua không được bao lâu, trong thành sẽ cho chết đi dịch thân vương cử hành nhập táng đại lễ, đến lúc đó toàn thành người đều muốn tới tế bái, mà còn triều đình sẽ còn phái cái nào đó đại nhân vật đến giám sát. Sở dĩ đến lúc đó ngươi liền có thể thừa cơ tại vị đại nhân vật kia trước mặt vẫy đuôi, nói không chắc à, lấy cái một quan nửa trước, so ngươi tại chỗ này giám định thi thể mạnh lên gấp trăm lần." Đạo sĩ đầy mắt đều là ghen tị, sau đó liền dẫn quan tài biến mất tại ánh nắng chiều bên trong. Trần Thức đứng tại tiệm quan tài cửa ra vào, thần sắc lộ vẻ xúc động. Thì ra là thế. Nhập táng đại lễ bên trên, toàn thành tụ tập, đến lúc đó trong quan tài thi thể không thể nói được liền sẽ có biến hóa gì lớn. Mà còn vị kia theo triều đình đến nhân vật, cũng là yêu tộc trọng điểm quan tâm đối tượng. Cái này, Trần Yêu Thành thật có chút hung hiểm. Trần Thức nhìn xem ngủ đầy một chỗ, tiếng buồn bã khắp nơi lưu dân, trong lòng thở dài. Không phải hắn không rút, mà là không thể rút. hắn hiện tại chỉ là một cái người kiểm tra thi thể. Ngoại giới đối hắn ấn tượng là cao lãnh quái gở, là tích chữ như vàng một phàm nhân. Sở dĩ Trần Thức không thể làm bất luận cái gì làm trái hắn hình tượng sự tình, dù cho hắn là cái tu tiên giả, mà còn lui một vạn bước nói, liền xem như thứ 9 trấn yêu thành bị yêu tộc công phá, hắn còn có thể đi cái khác trấn yêu thành a, người kiểm tra thi thể cũng không phải chỉ có thứ 9 thành mới có, còn lại thành chỉ cũng giống như vậy. Mà còn, Trần Thức theo nguyên chủ trong trí nhớ còn biết, có trấn yêu thành cũng không có người giám định thi thể, mà là giám định yêu quái thi thể. Khôi phục hai canh, bởi vì biên tập nghỉ, sở dĩ ký kết tình trạng chậm chạp không thể thay đổi, các vị đầu tư, đợi thêm một chút. Chương 25, tụ lý Càn Khôn cô ban đêm đúng hạn mà tới, cú vọ tại như mực trong bóng đêm vui sướng ngâm sướng. Đồng nhiên, đinh linh linh thanh thúy linh em ở ngoài cửa lộn xộn băng lên. Trần Thức liếc nhìn tỏa sáng làm bằng bạc con dấu, trong lòng khẽ nhúc đích. Đến việc, đối đáp xong khẩu lệnh về sau, trên người mặc y phục dạ hành cẩm y liễu vệ tay chân lênh lẹ đem một bộ khô héo thi thể dơ lên đi bảo. Đưa đi cẩm y liễu vệ về sau, Trần Thức đem cửa hàng cửa trùng điệp đóng kín. Từ giám định áo mãng bảo cương thi đã đi qua nửa tháng. Đây là nửa tháng đến nay cỗ thứ nhất thi thể. Trần Thức quét mắt thi thể này mặc cũ nát đã bảo, phía trên cố ý khâu hai cái to lớn vân tụ. Là cái đạo sĩ. Theo thường lệ, Trần Thức cầm lấy đặt ở thi thể một bên cao phó. An nguyên 35 năm, tháng ất mùi, ngày giáp thân, 8.4, tiếp thành Nam Phượng Minh thôn thôn dân xin giúp đỡ, nói có một hành thi tại trong thôn làm loạn, thân hình tiểu tụy, cũ nát đã bảo, hai cái vân tụ phất động ở giữa, càng hợp hấp núi đá cỏ cây, theo chó dê bỏ đi vào, hành thi những nơi đi qua, không chừa mảnh giáp, không có một mặt cỏ, đều bị nuốt vào to lớn trong tay áo. Phía sau cầm EZT hai vị chân nhân tiến về, thủ đoạn ra hết phía dưới, sắp truy nã, hiện nay áp giải số 10 tiệm quan tài, nhanh chóng bình giám. Nhìn xong cáo phó, Trần Thức đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cố thi thể này. Trên trán chấn thi phủ kim quang lưu chuyển, nghĩ đến là tại trấn áp thi thể phản kháng. Vân tụ, có như thế lợi hại. Trần Thức đem thi thể trên trán phủ lục kéo xuống. Phù lục chốc ra nháy mắt, cái kia nguyên bản tiểu thụy hành thi đột nhiên kinh hãi ngồi mà lên. Sau đó cạch 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 vặn mẹo cái cổ, đỏ tươi hai cái hốc mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào Trần Thức. Trần Thức sắc mặt khẽ động, nghe cái này vân tụ miêu tả, làm sao cùng túi chứa vật một cái đạo lý. Bất quá, túi chứa vật tựa hồ không thể chứa vật sống, mà cái này vân tụ thì có thể thu nạp vật sống. Còn giống như cao cấp hơn một chút. Chỉ còn một tầng vô lại bao vây lấy hải cốt hành thi, ngồi dậy về sau, liếc nhìn Trần Thức, liền không lúc đích. Chuyện gì xảy ra? Ngươi ngược lại là cho tại hạ thi triển vân tụ nhìn xem a. Trần Thức có chút thất vọng. Cũng không phải hắn vô lễ mới đưa chấn thi phủ tùy tiện bóc, mà là hắn hoàn toàn có năng lực tại trong khoảnh khắc chấn áp cái này hành thi. Mà còn hắn cũng vô cùng muốn nhìn một chút vân tụ đến cùng có gì thần kỳ, dù sao hắn hiện tại liền kém một cái có thể dùng để chứa được vật phẩm đồ vật. Trần Thức lời nói vừa dứt bên dưới, cái kia hành thi vậy mà phanh một tiếng, lại đổ về trên giường lạnh. Trần Thức, không nể mặt mũi đúng không? Trần Thức sắc mặt phát lạnh, hắn đột nhiên đem tay đè tại cái kia hành thi trên mặt, sau đó thôn sát quyết tình lình ở giữa phát động. Hiu hiu hiu, tựa như là tại Trần Thức trong lòng bàn tay tạo thành một cơn lốc xoáy. Thi thể kia bên trong ẩn chứa âm sát chi khí bị điên cuồng thu nạp đi ra. Mau dừng lại, thượng tiên tha mạng nha. Đột nhiên, có cầu khẩn âm thanh từ trong thi thể truyền tới. Trần Thức nhíu mày lại, trong thi thể có đồ vật gì thế mà lừa gạt được hắn thần niệm dò xét? Ba hơi bên trong lan ra đến. Trần Thức âm thanh lạnh lùng nói, theo băng hàn lời nói rơi xuống, chỉ thấy thi thể kia hai cái vân tụ bên trong, một trước một sau bay ra một đoàn hoàng quang, sau đó rơi xuống Trần Thức trước mặt. Hoàng quang nở rộ, ánh sáng có chút chói mắt về sau, hiển hóa ra một đầu da vàng tinh tới. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng nha. Da vàng hai cái móng vuốt nhỏ liều mạng chụp tại cùng một chỗ, không ngừng khẩn cầu. Trấn thi phủ mỗi lần bị bóc, nó liền một lần nữa không chế cỗ thi thể này. Nguyên bản nó tính toán trước hết giết người trẻ tuổi trước mắt này, liền tại nó kinh hãi ngồi xuống, đồng thời chuẩn bị hạ sát thủ nháy mắt. Người trẻ tuổi kia trên thân giống như vực sâu thâm bất khả trắc nghiệm lực liền tràn ngập ra. Cái này nhưng làm cái này da vàng tinh cho dọa đến không nhẹ. Nó nơi nào thấy qua bực này đáng sợ thân nghiệm, thế là đành phải giả chết, hy vọng đối phương sớm chút thu tay lại. Trần Thức thấy thế, cuốn có hứng thú mà liếc nhìn da vàng tinh, sau đó hỏi, ngươi là thế nào tránh thoát ta thần nghiệm liếc nhìn? Da vàng tinh nghe vậy, có chút dừng lại một lát, nói, về thượng tiên, tiểu yêu là trốn ở trong tay áo, mới miễn phải bị thượng tiên tiên uy cho diệt sát. Trần Thức trong mắt tinh quang lóe lên, quả nhiên, cái này tay áo không phải là phàm vật. Nói cách khác, là ngươi để cỗ thi thể này thì biến đúng không? Da vàng tinh nghe vậy, lập tức nghẹn lời. Bất quá sau đó nó lại chặn lại nói, thượng tiên bất giận, tiểu yêu cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Trần Thức trừng lên mí mắt, nói. Da vàng tinh rụt rè liếc nhìn Trần Thức, tiểu yêu nếu là nói, thượng tiên cam đoan không giết ta. Thượng tiên mời phát xuống đạo thệ. Tựa hồ lo lắng Trần Thức lật lọng, da vàng tinh còn tăng thêm điều kiện. Trần Thức nghe vậy, sắc mặt nhưng đột nhiên âm ế thật là khéo, ngươi thế mà còn dám cùng Trần Mỗ bàn điều kiện. Da vàng trong lòng hung hăng nhảy một cái. Thật mạnh sắc cơ. Đối phương động sát tâm. Tiểu yêu nói. Tiểu yêu lập tức liền nói. Gần đây, chúng ta nghỉ lại rừng rậm Tây Sơn bên trong tới một vị yêu vương, nó tự xưng thôn Vân Đại Vương, chúng ta tiểu yêu chỗ nào là yêu vương đối thủ. Bất đắc dĩ bị ban thưởng có thể dẫn phát thi biến đồ vật, sau đó khắp nơi tìm thi thể bản thân. Tiểu yêu cũng không muốn rời đi núi rừng, thượng tiên liền tha tiểu yêu một mạng đi. Trần Thức nghe đoạn này giải thích, trong lòng có chút lộ vẻ xúc động. Gần nhất, yêu tộc động tác càng ngày càng dày đặc, càng lúc càng lớn mật. Sợ rằng tiếp qua không lâu, cái này thứ 9 trấn yêu thành liền muốn nên đón một trận gió tanh mưa máu. Trần Thức thần sắc có chút khó coi. đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể ra khỏi thành tùy thời tìm kiếm kế tiếp chỗ tu luyện. Sau đó Trần Thức trở tay đem cái kia da vàng tinh chân áp, sau đó ném vào nội đường. Tao thập, đưa cho ngươi một cái tiểu khả ái. Da vàng tinh bị gậy vào sơn đen nha đen nội đường, lập tức trong lòng siết chặt. Đột nhiên nội đường trong bóng tối hiện ra hai cái đỏ tươi đôi mắt tới. Sau đó Trần Thức bắt đầu kiểm tra thi thể, một phen thành thạo thao tác xuống, Trần Thức viết xuống bính hai chữ. Theo cảnh tượng trước mắt một hoa, lam quang yếu ớt ở giữa, giám thi đổ lục hiện lên đi ra, không gió mà bay rầm rầm là giấy. Tại một chỗ trống không địa phương, hiện lên một cái râu tóc bạc trắng lão đạo sĩ chân dung. Sau đó một đạo tình cảnh xuất hiện, huyên náo trên đường phố, lão đạo sĩ bị một đám người vây vào giữa, trong tay hắn nắm một đầu bọn đầu cơ, trên thân đạo bào tràn đầy miếng bá, có ở sau lưng một cái kiếm gỗ, hai cái ống tay áo vừa trắng vừa to. Lão đạo sĩ liếc nhìn rộn rộn ràng ràng đám người, trong lòng âm thầm cười bên dưới. Sau đó hắn nghiêm mặt nói, vân đạo chỉ vung tay áo, liền có thể lấy đi cái này bọn đầu cơ, chưa bị tin hay không? Quần chúng tự nhiên không tin. Lão đạo sĩ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó bày ra hai cái bát sứ. Tin người ném 10 văn, không tin người ném 1 văn, nếu bần đạo thật tu bọn đầu cơ, liền bồi tin người 20 văn, mặt khác thì bồi không tin người 2 văn. Người xem náo nhiệt tự nhiên có chút ý động. 1 văn tiền nha, giao nổi. Sau đó mọi người liền tranh phía trước sợ phía sau lấy ra 1 văn tiền tới. Lão đạo sĩ khẽ bước sợi dâu, trong mắt chứa tiêu ý, sau đó hắn tay áo hất lên, ngón tay cực tốc kết động, trong miệng càng là nói lẩm bẩm. Một lát sau, một trận thanh quang hiện lên, bọn đầu cơ biến mất không còn tăm hơi. Những cái kia quần chúng vây xem tựa như vào ban ngày gặp quỷ, nhộn nhịp kinh hô lên. Như không thấy, như đi nơi nào? Lão đạo sĩ thấy thế, lập tức mặt mày hớn hở. Trong bầu dấu nhật nguyệt, trong tay áo có cả côn. Hình ảnh đến đây biến mất không thấy gì nữa. Đồ lục biến mất, chân thức trong tay nhiều một đầu tràn ngập cổ văn ống tay áo. Tiên gia thuật pháp, tụ lý cả côn. Chương 26, A Cơ nghiên cứu thuật pháp một chuyện, không phải là có thể một lần là xong, cũng không thể hiệu quả nhanh chóng. Thuật pháp học tập, dính đến tu sĩ nội tính, căn cốt các phương diện, nếu thiên tư tốt, học tự nhiên như dẫm trên đất bằng, nếu là ngộ tính cực kém, tự nhiên là đi một bước ngừng một chút. Mà Trần Thức không nói thiên tư thông minh, căn cốt rất tốt, cũng là ở vào trung thượng trình độ. Hắn có thể một đêm nắm giữ lộ sát thuật, hoàn toàn là bởi vì giám thi đổ lục nói cho thuật pháp là bị tinh luyện qua, phía trên mỗi một câu nói, mỗi một cái pháp môn đều là tinh hoa. Chỉ cần thêm chút dụng tâm, học tự nhiên lại nhanh lại vững chắc. Thu. Trần Thức phất một cái ống tay áo, lam sắc quang hoa có chút nở rộ, chỉ thấy trước mặt trên mặt bàn trưng bày một cái bình sứ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Trần Thức thần niệm liền thăm dò vào trong tay áo, quả nhiên ở bên trong phát hiện cái kia biến mất bình sứ. Xong rồi, trong bầu dấu nhật nguyệt, trong tay áo có cả khôn. Đây là một loại dùng để chữa vật thuật pháp, mà cũng không phải là túi chữa vật. Nói cách khác, trừ phi mình pháp lực mất hết, thần niệm bị bại, vậy cái này tụ lý càn khôn liền vĩnh viễn sẽ không mất đi hiệu lực. Cứ như vậy, có thể so với túi chữa vật dễ dàng hơn. Mà còn tụ lý càn khôn có khả năng tiếp nhận vật phẩm cũng thật nhiều, đặc biệt là có thể chứa được một chút sinh mệnh khí tức thấp sinh vật, điểm này là bình thường túi chữa vật không thể làm được sự tình. Lại là một lần ban đêm giáng lâm. Chân thức ngồi xếp bằng trên giường lạnh, khí tức bốn bề yên tĩnh, quanh thân âm sát chi khí không ngừng bị hút vào trong cơ thể, hóa thành trùng trùng điệp điệp nguyên khí trào lên kỳ kinh bát mạch bên trong. Hắn tu vi hiện tại ước chừng là tại tiểu thành đan thai cảnh giới, có thể tự thân tu vi hóa ra đột quang, nếu toàn lực phía dưới, trong một ý niệm có thể bỏ chạy trăm dặm lộ trình. Đồng thời trong cơ thể thái âm luồng khí xoáy cũng tại hướng về thực chất hóa phát triển, cho đến tu thành âm thần. Chân thức vị trí hoàn cảnh liền quyết định hắn trung thân muốn cùng âm sát chi khí giao tiếp, sở dĩ tu luyện âm thần, ngược lại là tốt nhất đường ra. Mới vừa vận hành xong một chu thiên công pháp, đột nhiên, Trần Thức đôi mắt vừa mở. Tại hắn thần niệm bên trong, ngoài cửa tới vị khách không ngợi mà đến. Quả nhiên, mấy hơi thở về sau, bên ngoài truyền đến phanh 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 tiếng gõ cửa. Trần Thức ống tay áo phất một cái, cửa chính tự động mở ra. Kẹt kẹt một tiếng. Ngoài cửa lớn, đứng một cái đầu đâm bím tóc sừng dê, trên người mặc đỏ chót áo, dáng dấp tựa như sứ bút bê tiểu nữ đồng. Tiểu nữ hài nhi hiển nhiên là bị lần này cho kinh hãi đến, nàng mắt lộ ra e sợ sắc, có chút lui lại mấy bước, hoảng sợ ánh mắt tại tiệm quan tài bên trong quan sát bốn phía. Người tìm ai? Trần Thức thân hình quỷ dị xuất hiện tại cửa chính, sau đó tại tiểu nữ hài nhi trước mặt ngồi xổm xuống. Nàng không phải người, là cái rời rạc quỷ hồn. Tiểu nữ hài ánh mắt lộ ra sợ hãi, nhưng cảm giác được Trần Thức không có ác ý về sau, nhặt nhẹo hướng tiệm quan tài bên trong nóng nhìn một cái, sau đó có chút ấp á đúng. Ta đến tìm hắn chơi. Trần Thức nhíu mày, người nào? Ta chỗ này, ngoại trừ ta ra, không có người sống. Tiểu nữ hài nhi nắm thật chặt tay nhỏ, tránh đi Trần Thức ánh mắt, cúi đầu xuống, hắn liền tại bên trong, hắn cứ gọi tiểu hổ. Trần Thức nghe vậy, sau đó ngẩn người. Tiểu hổ, cái kia bị vô chi thôn dân tế tự cho ngũ sắc giao lòng tiểu hải tử. Nếu như nói, trước mặt cô bé này đến tìm tiểu hổ chơi, nói cách khác, nàng cũng thế. Trần Thức đột nhiên nhớ tới quan sai Vũ Đại Hoàn nói. Vũ Đại Hoàn nói, tại tiểu hổ thi thể không có bị phát hiện phía trước, trong thôn trời vừa tối, liền sẽ nghe thấy vui cười cùng thê lương tiếng la khóc. Trần Thức trong lòng có chút nặng nề, ngươi tên là gì? Tiểu nữ hài nhi thần sắc khẩn trương, bị Trần Thức hỏi một chút, tưởng rằng muốn thu thập chính mình, thế là liền xoay người chạy. Trần Thức thần sắc lộ vẻ xúc động, đưa tay ở giữa, lam quang nô lên, liền đem tiểu nữ hài nhi dừng lại tại nguyên chỗ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Trần Thức mặc dù cười nói nghe được lời này, nhưng hắn nội tâm nhưng xám xịt một mảnh. Bực này tế tự phương pháp, thực tế là quá mức tàn bạo. Tiểu nữ hài nhi thấy Trần Thức nụ cười hiền hòa, liền rụt rè nói, ta gọi A Công. Trần Thức nhẹ gật đầu, sau đó ôn nhu nói, "A Câm, tiểu hổ đã tìm tới hắn nơi hội tụ, tiếp qua không lâu, hắn liền muốn chuyển thế đầu thai." Sau đó Trần Thức lại nghĩ đến nghĩ, "A Câm thi thể sớm muộn sẽ bị đưa tới, chẳng bằng hiện tại liền đi tìm trở về. Ngươi nói cho ta, nhục thể của ngươi ở nơi nào, tốt sao?" Tiểu nữ Hải Nhi nghe lời ấy, tinh xảo trên mặt lại lộ ra một vẻ buồn vô cớ. "Ta đã chết." Trần Thức nghe vậy, im lặng một lát. Sau đó lại nói, "Ngươi từ đâu tới đây?" Tiểu nữ Hải Nhi có chút suy nghĩ, chỉ thành bắc phương hướng. Ngoài thành có đầu sông lớn. Trần Thức nháy mắt rõ ràng trong lòng. Thế là hắn trầm giọng nói, "Tào Thập ở đâu?" Vừa dứt lời, trong nội đường liền phun ra một sợi hắc quang, sau đó rơi xuống Trần Thức trước mặt. "Tào Thập ở đây, công tử có gì phân phó?" Trần Thức đem tiểu nữ Hải Nhi ôm lấy, sau đó đặt ở Tào Thập bả vai bên trên. "Chúng ta đi tìm thi thể của nàng." Sau khi nói xong, hắn hơi lắc người, toàn thân lam mang nở rộ, liền đem Tào Thập cuốn theo đi vào, sau đó lái độn quang bay vào trong bầu trời đêm. Một đường bay ra trấn Yêu Thành, tốn hơn một canh giờ. Trần Thức không cách nào tưởng tượng, A Cơ một cái tiểu nữ Hải Nhi muốn tới đến trấn Yêu Thành, phải tốn hao bao lâu thời gian. Bởi vì nàng là quỷ hồn, ban ngày không cách nào đi đường, chỉ có thể ban đêm tiến lên, hơn nữa còn có cẩn thận các loại yêu ma quỷ quái. Chỉ chốc lát sau, Trần Thức liền nghe rầm rầm tiếng nước chuyển đến. Phía trước, một đầu rộng lớn sông lớn chậm rãi xuất hiện tại Trần Thức trong tầm mắt. Cùng hắn tại bên trong giám thi đồ lục nhìn thấy đầu kia hung hiểm sông lớn, giống nhau như lúc. Tiểu nữ Hải Nhi thần sắc cảm đạm, nắm lấy Tào Thập bả vai tay trong lúc lơ đãng dùng rất lớn khí lực. Nàng rất sợ đầu kia sông lớn. Trần Thức bay lượn đến sông thông minh trên không, đứng lơ lửng trên không. Gió đêm rất lạnh, đem ống tay áo của hắn cùng sợi tóc thổi đến cuộn vũ. Sông lớn trào lên, một đi không trở lại. "Ngươi là âm tướng, hẳn là có thể tìm tới nàng nhục thân vị trí." Trần Thức nói một câu. Tào Thập nghe vậy, có chút nhắm mắt. Qua rất lâu, hắn đột nhiên mở mắt, kinh hỉ nói, "Có, tại phía đông bắc." Trần Thức tán thưởng gật đầu một cái, sau đó hướng về phía đông bắc bay đi. Bất quá nửa nén hương thời gian, Trần Thức đi tới một chỗ bờ sông chỗ nước cạn. Đột nhiên, hắn định tại chỗ, thần sắc khó coi. Ánh trăng lưu chuyển ở giữa, đại điệu rõ ràng. Tại chỗ nước cạn bên trên, giờ phút này có một cái đưa lưng về phía hắn nhỏ nhắn bóng dáng. Thân ảnh kia ghim bím tóc sừng dê, trên người mặc ngâm đến phình to áo đỏ. Đó chính là A Câm thi thể. Trần Thức tâm tình hơi trầm trọng đi đến A Câm thi thể trước mặt. Khi nhìn thấy cái kia khuôn mặt lúc, Trần Thức tâm đột nhiên siết chặt. A Câm thi thể cũng cùng tiểu hổ, nổi lên năm màu, làn da bị nước ngâm đến nhăn nheo không chịu nổi. Bất quá, nhất làm cho Trần Thức cảm thấy không hiểu, là A Câm miệng. Miệng của nàng không lớn, nhưng bị người dùng dây nhỏ xít sao dày đặc khâu lại. Một cái quét tới, chính là cái bị vá bên trên miệng bút bê bài. Nàng hai mắt vô thần mà nhìn xem đông bắc phương hướng, gió lạnh thổi qua lúc, vang lên ô ô ô ô tiếng gào, như khóc như kể. Đột nhiên, Trần Thức quay đầu, nhìn xem tiểu nữ Hải Nhi ảm đạm khuôn mặt. "A Câm, ngươi đang nhìn cái gì?" A Câm nghe vậy, nhìn một chút Trần Thức. "Nơi đó có nhà, có ca ca cùng tẩu tẩu."